Chương 169, mạ vàng tiếp mời chương 169, mạ vàng tiếp mời tốt. Nói thêm gì đi nữa, ngươi liền phải chê ta dài dòng. Chu Tế Nhân phủi tay, trôi này chống trời mà lên đằng một cổ dù đống nhiên hướng mặt đất chui vào, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo chậm rãi khép lại cái đất. Mưa cạnh, phố dài lanh ý mờ mịt. Hắc điểm thu nạp hoàn thành, cái này khởi sự kiện ta sẽ hướng nghị hội nộp lên một phần hồ sơ, liền nói là thăm dò có sai, chỉ là siêu phàm nguyên chất tràn lan. Hắn nói khẽ, sinh hỏa thôn vệ vô tự năng lực. Giai đoạn này, không dễ bại lộ. Ta hiểu. Cố Thận minh bạch đạo lý này. Hắn thật sâu nhìn về phía cây tiên sinh, tạ ơn. Hại Chu Tế Nhân cười khoát tay áo, tiểu tử thối, ngươi cùng ta đặt khách này khí đâu? Lão gia hỏa bình thường nhìn như nói chuyện không đâu, nhưng thật gặp ngay phải chuyện, vẫn là mười phần đáng tin cậy. Đúng rồi, Cố Thận chợt nhớ tới một sự kiện, hắn bỏ cái đầu thấp giọng nói, tại tự do lễ đường bạo tạc về sau, ta đã bất tỉnh a. Chu Tế Nhân mí mắt có hơi hơi nhảy. Lão gia hỏa thần sắc không thay đổi hỏi ngược lại, không phải đâu. Ta luôn cảm thấy chính mình trong giấc mộng, trong mộng rất chân thực, ta cùng sư tỷ, còn có ngươi, ba người cùng đi đại đô biên giới khu không người giao dịch. Cố Thận cười khổ một tiếng, nói, sau đó gặp một cái tên là Bạch Tiên Sinh tự quỷ, tên kia nói với ta cái gì? Ta liền ngất đi, lại tỉnh lại chính là tại trên giường bệnh. Chu Tế Nhân lạnh nhạt nói, uống nhiều ít, làm mộng vẫn rất phong phú. Chủ yếu là ngươi hôm nay đối sư tỷ thủ đoạn, nhưng ta cảm thấy không hiểu quen thuộc. Ga Cố Thận hơi nghi ngờ nhìn qua lão sư, chiêu này man thiên quá hải, ngươi có phải hay không đối ta dùng qua một lần? Chu Tế Nhân đương nhiên là thể thốt không thừa nhận. Cố Thận cầm không ra chứng cứ, chỉ có thể như vậy bỏ qua, bất quá hắn càng ngày càng cảm thấy. Chuyện này không chỉ là mộng cảnh đơn giản như vậy, rất có thể sư tỷ cũng bị lao ra hỏa này thủ đoạn đặc thủ cho thôi miên. Nói về lần này hấp điểm sự kiện, Chu Tế Nhân đối Bạch Tiên Sinh vấn đề rất là lừa gạt, nói đến phần sau trực tiếp cưỡng ép đổi một đề tài, hắn đứng tại bị san thành bình địa cũ nát nhà máy trước, chỉ những cái kia phiêu đạm trên không trung sắt lá nát lẫn, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp? Không thích hợp, Cố Thận chậm rãi gật đầu. Hắn nhớ kỹ căn này nhà máy nguyên bản có trận văn khắc lục. Lúc trước chỉ là coi là trận văn là tụ lại siêu phàm nguyên chất đặc thù nghi thức, đưa đến diên đan nhai xương ngủ sinh ra. Hắc điểm có thể sẽ không dễ dàng sinh ra, nếu như đương án thượng trận văn cùng hắc điểm có quan hệ, như vậy chuyện khả năng liền không xong. Chu Thế Nhân trầm giọng, yêu muốn tạo ra bạo tạc, vẹn vẹn bằng vào thuốc nổ, còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nếu như hắn có thể chế tạo phong ấn vật, hơn nữa còn có thể thông qua thủ đoạn nào đó chế tạo hắc điểm kia ra hỏa này có thể đối trật tự tạo thành phá hư liền không thể đo lường. Cố Thận lấy ra huyết sắc la bàn. Cho tới nay, đều là kêu cùng mình một tuyến liên hệ. Cái này mai la bàn vốn là muốn gửi cho thôi trung thành, nếu như không có đoán sai, tiêu muốn tạo ra một trận hấp dẫn đại đô tất cả mọi người ánh mắt hai nạn. Cố Thận nói khẽ, mà hắn đem cái này coi là một trận cho chơi. Hắn không quan tâm người bình thường sinh tử, cũng không quan tâm trật tự có tồn tại hay không. Chu Tế Nhân lạnh lùng nói, người loại này hoàn toàn chính xác có chế tạo trật tự sụp đổ điểm động cơ. Thật là khiến người chán ghét tồn tại a. Thế giới này mỹ hảo trình độ thường thường không phải quyết định bởi đa số người có nhiều cố gắng, bởi vì chỉ cần như vậy một cái hoặc là hai cái không điểm mấu chốt cản bã, liền có thể phá hủy tất cả mỹ hảo. Cố Thận nghe vậy về sau trầm mặc. Chu Tế Nhân từ trong ngực lấy ra một cái giấy thiếp, giao phó tới Cố Thận trên tay, nói: "Ấy, ngươi nhìn một chút cái này. Đây là mỗi năm một lần tự do vũ hội liền muốn bắt đầu." Cây Tiên Sinh nói khẽ, đại đô tầng cao nhất đại nhân vật nhóm đều sẽ thu được mời, vũ hội địa điểm là ngươi quen thuộc tự do lễ đường, dựa theo những năm qua quá trình, các đại nhân vật sẽ ở kia hưởng thụ thực rượu, vũ hội, diễn tấu hội. Ngoại trừ vật chất bên trên hưởng thụ, đối bọn hắn mà nói, đây là một cái khó được xã giao cơ hội. Cố Thận nghe được tâm trí hướng về. Hắn nhìn xem chương này thiếp mời, cảm thấy nặng như thiên quân. Chờ một chút, ta hiện tại cũng coi là đại nhân vật a. Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên tính, ngươi thật là tài quyết sở S cấp, tương lai Đồng Châu tân quý. Chu Tế Nhân cười ha ha. Cố Thận cũng cười, cái này vẫn là mình lần thứ nhất thu được thiếp mời loại vật này, thật mỏng phong thư mở ra, màu lót đen giấy thiếp biên giới còn ủi nóng một lớp viền vàng. Cái này trên thiếp mời, dường như còn mạ vàng. Hoắc, đại thủ bút. Hắn ước lượng trọng lượng, vạn phần cảm khái nói, cái này thiếp mời vẫn rất trọng a. Cái này cũng quá có mặt mũi. Ta cũng cảm thấy, nặng như vậy thiếp mời, như thế có mặt mũi, không khoe khoang liền lãng phí. Chu Tế Nhân cũng phát ra như thế cảm khái, sau đó vươn tay, đem thiếp mời cầm trở về nói, kỳ thật cái này thiếp mời là cho ta, vừa mới chỉ là mượn ngươi xem một chút. Cố Thận trợn mắt hốt mồm. Chu Tế Nhân cười tủm tỉm nói, ấy, mạ vàng, thế nào, đẹp mắt không? Tựa như là lúc trước dán ra đặc xá lệnh như thế, cây tiên sinh đem thiếp mời treo tại Cố Thận trước mặt, hỏi ba câu đẹp mắt không? Phi Cố Thận thất vọng, không giữ chừng lão gia hỏa. Ngươi dù sao cũng là tương lai tân quý, còn chưa tới thu thiếp mời thời điểm. Chu Tế Nhân đem thiếp mời nhét về bên trong vào áo, ý khí phong phát nói, bất quá không có mời thiếp cũng không sao cả, ngươi vẫn có thể nhập hội, có nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Lần này tự do vũ hội cùng những năm qua khác biệt, bởi vì giác tỉnh pháp án chuyện, có mặt vũ hội đại nhân vật nói chung chia làm hai cái phe phái, duy trì phái cùng người chống lại, tình huống cụ thể ngươi cũng biết, dự luật cuối cùng chiến trường liền rơi vào đại đô, mà thông qua hay không chỉ kém một phiếu. Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên. Kia một phiếu, ngay tại Lục Nam Chi trên thân. Dự bị nghị viên phát biểu kết thúc về sau, Lục Nam Chi trốn đến sư tử hạng lao trong trạch viện ai cũng không gặp, cũng không thấy Triệu Tây Lai cầm đầu Hoa Chí duy trì phái, cũng không thấy Trần Tam cầm đầu Nam Loan người chống lại, cái này tình thế hẳn là sẽ một mực duy trì liên tục tới vũ hội. Đối với song phương mà nói, vũ hội đều là trọng yếu nhất tiếp xúc cơ hội. Chu Tế Nhân hạ giọng, rất hiển nhiên, song phương sẽ ở buổi dạ vũ này phân cao thấp, đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Tất cả đại nhân vật đều sẽ có ghế cố thận ý thức được cái gì, hắn lẩm bẩm nói, Trường Cửu Cơ Kim hội tín đồ cũng biết hành động, đây là thời cơ tốt nhất. Không tệ, Chu Tế Nhân nói, Tiêu sẽ không sai mất cái loại này cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ có hành động. Trước kia tự do vũ hội, Triệu Trần dạng này cấp bậc nhân vật cũng sẽ không tham dự. Cố Thận yên lặng nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ an bài ngươi lấy một loại khác phương thức tiến vào yến hội hiện trường, Chu Tế Nhân thấp giọng nói, ngươi cùng Nam Cẩn Cẩn nhìn chằm chằm trong hội trường khách nhân, bất kỳ khác thường gì đều không thể bỏ qua. Lão gia hỏa trịnh trọng vỗ vỗ Cố Thận đầu vai, phóng khoáng nói, tiểu Cố, mặc dù không có thiết mời, nhưng ngươi mới là buổi dạ vũ này chân chính thợ săn a. Chương 170, Vũ hội thợ săn chương 170, Vũ hội thợ săn tự do vũ hội đêm. Lễ đường hình tròn vòm dưới mái hiên, rủ xuống ngàn vạn ánh đèn, mông lung lay động như cảnh liễu gian ra. Ngồi ở trong xe sương mượt, dùng sức lũng gấp chính mình lễ phục màu đen, cho dù xe hơi ấm mở rất đủ, nàng vẫn cảm thấy có chút lạnh. Là trên tinh thần lạnh, xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn đi ra bên ngoài thiên thiên vạn vạn ánh đèn, bóng người, trùng điệp cùng một chỗ. Cửa sổ xe thế giới bên ngoài rất ồn ào. Trong cửa sổ xe lại hoàn toàn yên tĩnh. Nàng hồi tưởng đến phụ mẫu căn dặn cùng dạy bảo, lần này vũ hội 10 phần trọng yếu, có thể ngàn vạn không thể theo tính tình, náo ra phiền phải gì. Lần trước bởi vì điều tra lão thành khu dị thường bệnh hoạn, trở lại Nam Loan về sau, mình bị cấm túc rất lâu. Vừa xuống xe, hơi lạnh đánh tới. Đại đô mùa thu cùng mùa đông cơ hồ là dính liền nhau, cuối thu về sau liền bắt đầu mùa đông. Lạnh quá a hàn phong lạnh thấu xương, sông muộn xuống xe trước đó dùng sức hà ra từng hơi, vuốt vuốt khuôn mặt, xuống xe trong nháy mắt đó liền khôi phục mặt không thay đổi cao lãnh, hít sâu một hơi, mang theo lễ phục và áo, ngẩng đầu đưỡn ngược hướng về lễ đường nhập khẩu đi đến, giống như là một cái hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiên nga trắng, đám người nhao nhao vì thế mà tròn váng. Sông muộn tinh thần phấn chấn, đem đêm nay tự do vũ hội xem như chính mình chiến trường. Chờ một chút, chúng ta cần đối với ngài tiến hành đơn giản kiểm tra. Lôi bảo, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Sông Muộn nhíu nhíu mày, nghĩ thầm thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy. Nàng nhìn về phía sự tại cửa chính, cái kia cầm trong tay kiểm tra dụng cụ, thân mang đơn sơ đồng phục an ninh, trên mặt khẩu trang người trẻ tuổi, thần sắc kinh ngạc nói: "Tiểu Cố bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cố Thận tâm tình rất là phức tạp. Hắn bị lao ra hỏa dăm ba câu kích động nhiệt huyết dâng trào, ma quyền sát trưởng chờ lấy tự do múa sẽ tới. Kết quả là chờ đến một thân đồng phục an ninh, không có mời tiếp muốn đi vào tự do vũ hội phương thức là cái gì? Rất đơn giản, trở thành vũ hội bảo an. Hắn đang nghĩ đến bịa đặt lung tung Chu Thế Nhân lần sau gặp mặt sẽ đối với mình đánh cái gì máu gà. Muốn trở thành vũ hội thợ săn a, trước theo bảo an làm lên a. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là mình còn có một cái cùng đi. Tống Tử cũng đổi lại cái này thân giản dị tự nhiên đồng phục an ninh, hai người cùng một chỗ kiểm tra ra trận quý khách vật phẩm tùy thân, trên thực tế là dựa theo danh sách, kiểm tra thẩm tra đối chiếu tiệc tối ra trận người tin tức thân phận là thật hay không. Mặc dù quen thuộc cũng không có nhiều người, nhưng vì phòng ngừa bị nhận ra thân phận, Cố Thận vẫn là lựa chọn đeo lên khẩu trang. Nhưng càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Cố Thận không nghĩ tới Sông Muộn cũng biết tham gia vũ hội. Nghĩ lại, Sông Muộn phụ mẫu là Hoa Chí ban giám đốc thành viên. Nàng thu được thiếp mời cũng là hợp tình lý, ngược lại là chính mình xuất hiện tại cái này, lộ ra 10 phần một nột. Hắn kinh ngạc nói, đều như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta? Thật là chính là rất rõ ràng à, một cái liền có thể nhận ra a. Sông Muộn đội vàng hạ giọng, khốn hoặc nói, tiểu Cố bác sĩ vì sao lại tại cái này làm bảo an? Kiêm chức. Kiêm chức Cố Thận tìm cái cớ, vội vàng qua loa tán dương, không hổ là làm phóng viên, hảo nhãn lực. Sông Muộn cười cười, sau đó chân thành nói, đúng rồi, sự tình lần trước ta còn không có cảm tạ ngươi đây. Tiểu Cố bác sĩ nếu như rất thiếu tiền, có thể tới tìm ta, không cần làm loại này kiêm chức. Đa tạ ý tốt. Cố Thận ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, trịnh trọng nói, chờ vũ hội kết thúc sau ta sẽ cân nhắc. Sông Muộn sau khi rời đi, Tống Tử ưỡn nghiêm mặt bu lại, hắn không có hảo ý bắt trước Sông Muộn vừa mới giọng điệu, nói, tiểu Cố bác sĩ. Cố Thận cả người nổi da gà lên. Vừa mới Cố em gái kia, hai người các ngươi có biến? Cái dám lặng. Cố Thận tức giận nói, đây là ta trước kia phòng khám bệnh hộ khách, sạch sẽ quan hệ bệnh nhân bác sĩ, có thể tham gia vũ hội, thân phận thật không đơn giản a. Tống Tử ý vị thâm trường nói, tiểu tử ngươi hẳn là đánh 18 năm lưu manh à, đại phú bà không suy nghĩ một chút, thật không tiện danh thảo có chủ. Cố Thận khó được đáp ý một chút, nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi a. Tống Tử xì một tiếng kinh miệt. Hắn nhíu mày, vốn muốn nói chút phách lối buông thả lời nói hùng hồn, cùng loại ta cùng Nam Cẩn đã tình định cả đời loại hình. Còn chưa mở miệng, đột nhiên thoáng nhìn phương xa một bóng người xinh đẹp, đội vàng im tiếng. Một chiếc xe bản dài bản khẳng lâm dừng ở lễ đường thảm đỏ bên ngoài. Chu Thế Nhân mang theo mũ dạng, thân mang màu trắng Âu phục, một tay xử lấy long đầu trượng, một cái tay khác kéo tuổi trẻ bạn gái, thịnh trang có mặt, hướng về đại sảnh chậm rãi đi tới. Bạn gái chính là Lục Nam Cận. Sư tỷ không tiếp tục xuyên món kia vạn năm áo khoác dài, mà là tuyển một cái xóa tung màu đen tơ lụa sa váy dài, lộ ra tuyết trắng đầu vai, chỉ có điều nàng khí thế cùng Sông Muộn hoàn toàn khác biệt, trần lộ ra phía sau lưng bắp thịt rắn chắc mà chặt chẽ, còn có thể nhìn thấy rất nhỏ vết sẹo, vậy cũng là chiến đấu dấu vết lưu lại, cho dù mặc vào một thân công chúa thịnh trang, vẫn như cũng không cải biến được một cái chiến sĩ khí thế. Tống Tử nhìn thấy Lục Nam Cận, cách 800m liền giấy sợ. Sách Cố Thận không chút lưu tình rêu cợt nói, sợ pháo. Tống Tử vững như Thái Sơn, bình tĩnh nói, vậy thì thế nào? Đợi chút nữa nàng còn không phải muốn đem tay giao cho trên tay của ta, vị nữ sĩ này, xin ngươi đưa tay. Dụng cụ kiểm tra công phu. Chu Thế Nhân đối Cố Thận nhẹ giọng cười nói, vất vả ngươi. Cố Thận nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là ngươi nghĩ đến, để cho ta tiến vào hội trường phương pháp xử lý. Đã nói xong vũ hội thợ săn đâu? Lão gia hỏa có chút bất đắc dĩ nhún vai, phối hợp kiểm tra động tác nâng lên hai tay. Muốn trở thành vũ hội thợ săn a? Trước theo bảo an làm lên a. Quả nhiên, cùng theo dự liệu lời kịch một chữ cũng không kém. Vì cái gì sư tỷ liền có thể đi vào hội trường? Cố Thận thở dài, mà ta chỉ có thể ở đây làm bảo an. Nam Cẩn thật là phu nhân muội muội, Hoa Chí Nguyên Thủy Cố bên trong thật là có nàng một phần. Dù chỉ là nho nhỏ một phần, cũng so kia phần tiếp mời quý nặng hơn nhiều. Chu Tế Nhân trừng mắt nhìn, giảo hoạt cười nói, bảo an có bảo an chỗ tốt, đợi chút nữa chúng ta thưởng thức diễn tấu thời điểm, ngươi có thể thưởng thức chúng ta. Một bên khác, Tống Tử ho khan một tiếng, vị nữ sĩ này, xin ngươi đưa tay. Lục Nam Cẩn phối hợp giơ tay. Tống Tử thoáng nhìn người nào đó váy dài bên eo cài lấy một thanh đoản đao, hắn gãi đầu một cái, muốn mở miệng nói cái gì, đề nghị ngươi làm như không thấy. Lục Nam Cẩn ánh mắt tiến tĩnh. Tống Tử lần nữa dây sợ, hắn thở dài một tiếng, tốt. Vị kế tiếp, hai vị cá mẹ một lứa lẫn nhau, riêng phần mình cười khổ một tiếng. Đột nhiên hai người ánh mắt đều phát sáng lên. Phương xa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Triệu công tử thật có nha hứng, vậy mà lại tới tham gia đêm nay vũ hội. A Triệu công tử đã rất lâu không có tại đại đô lộ diện, nghe nói ngài đoạn thời gian trước tại bệnh viện trị liệu, là bởi vì mắc phải tuyệt chứng sao? Bị chúng tinh phùng nguyệt bao quanh nam nhân, trên mặt treo ý cười, chẳng qua là cứng ngắc qua loa cười. Chính là Triệu Khí Triệu đại công tử. Hắn giờ phút này đang gian nan ứng phó mấy tên vây công. Sau khi xuống xe, Triệu Khí xa xa liền thấy mấy cái không có hảo ý ra hỏa, dường như ngay tại lễ đường bên ngoài bồi hồi, có vẻ như đang chờ người nào. Rất rõ ràng bọn gia hỏa này là cầu tử phóng viên, tự do múa có thể như vậy hàng năm một giới thịnh yến không thể thiếu đám chó chết thân ảnh. Mà mỗi một năm tin tức phong ba cuối cùng sẽ quay chung quanh cái nào đó bất tranh khí ăn chơi thiếu gia. Triệu Khí rất có tự mình hiểu lấy lượn quanh một đoạn đường, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, cuối cùng chỉ có thể cứ như vậy bị ép một đường đồng hành. Mẹ nó, đám gia hỏa này vậy mà thật sự là đang chờ mình. Mỗi năm đều là chính mình, không chế nhạo chính mình, liền tin tức cũng sẽ không biết sao. Triệu Khí kìm nén đầy mình lửa giận. Lần trước, tại Lao Thành khu dạ hành, bị không biết tên hai cái chó hoang đánh cho một trận, đến bây giờ còn không có bắt được hung thủ. Những ngày này, hắn trốn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi lấy lại sức, thật vất vả đem tấm này mặt dưỡng hảo, răng cũng bổ tốt, kết quả Triệu thị xuất hiện phong ba lớn như vậy. Triệu công tử, chúng ta là đại đô văn báo phóng viên, rất nhiều người đều rất quan tâm cuộc sống của ngươi, có người nói ngươi hối cải để làm người mới, liên quan tới điểm này, ngươi có thể ra mặt tích một chút giao sao? Triệu Khí dừng bước lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem mấy người này liễu lo không ngừng ra hỏa, sau đó hít sâu một hơi, mỉm cười nói, thật có lỗi nhường đại gia thất vọng. Dùng hối cải để làm người mới để hình dung ta, không có vấn đề, bởi vì ta hoàn toàn chính xác đã không phải là trước đó Triệu Khí. Trong khoảng thời gian này ta cũng là không có đi. Ta xác thực tại bệnh viện ngây người một đoạn thời gian, chỉ có điều không phải mắc phải tuyệt chứng, mà là đơn thuần bị chó cắn đả thương. Vây quanh Triệu Khí các phóng viên có chút thất vọng. Đối với phụ thân của ngươi sửa chữa di chúc chuyện này, ngươi thấy thế nào? Không thể trả lời. Cứ như vậy gian nan đi tới. Đi vào lễ đường đại sảnh, bên hai tiếng ồn ào âm rốt cục thanh tĩnh một chút. Triệu Khí thở dài một hơi, cuối cùng là yên tĩnh. Hắn sửa sang lại cả bạn, đứng tại thông lệ kiểm tra cổng phối hợp hai vị nhân viên bảo an tiến hành kiểm tra. Bên hai lại vang lên dọn một tiếng. Thật không tiện, tiên sinh. Kiện vật phẩm này vi quy. Triệu Khí nhíu mày, cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cài lấy viên kia kim loại châm ngực. Hắn đột nhiên cảm giác được thanh âm hết sức quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu đến. Tống tử. Triệu Khí thần sắc cổ quái, vô ý thức về sau lung lay hai bước. Tại bệnh viện nằm viện thời điểm, hắn nhưng là nghe nói người này bưu manh chiến tích, tại Giang Than đập lớn đánh 100, hơn nữa còn đánh thắng. Bởi vì Giang Than chuyện hoàn toàn làm lớn chuyện, cuối cùng Nam Loan cùng Hoa Chí hai vị người nói chuyện ra mặt, đặt thành hòa giải, lúc trước bởi vì Trần Tịnh đàn mà sinh ra những cái kia tranh chấp cũng theo đó cáo một giai đoạn. Nhìn thấy quả đen, Triệu Khí thần sắc có chút chột dạ. Yên tâm, ta cũng không phải người loại kia tiểu nhân, chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi, sẽ không làm có ngươi. Tống Tử thần tình lạnh nhạt, vươn tay không khách khí chút nào đem viên kia châm ngực hái xuống, cái đồ chơi này không thể đưa vào hội trường, ngươi không ngại ta tịch thu à? Suối quẩy. Triệu Khí dưới đáy lòng yên lặng mở miệng, mặt ngoài phong khinh vân đạm, ưa thích lời nói cứ việc cầm đi tốt. Cái này kêu cái gì lời nói? Quả đen thản nhiên nói, ta còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi không thành. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên, sau khi đi bảo, đừng động ý đồ xấu. Không phải kết quả. Chính là như vậy hắn rôi ra hai ngón tay, chậm rãi xoa động châm ngực. Một cái mạ vàng châm ngực cứ như vậy gì rào bị ép thành cho tàn. Triệu Khí con ngươi co vào, hắn sửa sang lại vào áo, lạnh lùng mắng một câu bệnh tâm thần, sau đó bước nhanh hướng về trong hội trường đi đến. Chương 171, Lưu Sâm giàn nhạc chương 171, Lưu Sâm giàn nhạc Triệu Khí. Không thích hợp. Cố Thận cau mày, nhìn qua Triệu đại công tử đi xa bóng lưng. Nói thế nào? Tống Tử một bên kiểm tra khách đến thăm, một bên thấp giọng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Triệu Khí ra trận thời điểm, một sợi xích hỏa từng tại Cố Thận chỗ mi tâm chợt lóe lên, chỉ có điều cái này sợi hỏa diễm thực sự quá nhỏ, cho nên không có gây nên người khác chú ý. Xích hỏa tầm mắt bao trùm một phút này, Cố Thận tỉ mỉ kiểm tra Triệu Khí toàn thân trên dưới. Đầu tiên có thể xác định, vị công tử ca này rất hiển nhiên không có tra được đầu kia lao thành khu cửa ngõ hắc thủ hung phạm, không phải hắn nhìn thấy chính mình hai người không phải là cái phản ứng này. Từ lần trước bị ta đánh một quyền, hắn bắt đầu học thông minh. Lần này tham gia tiệc tối, trên thân mang theo mấy kiện siêu phàm phong ấn vật, cũng đều là hộ cụ tính chất phòng ngự vật. Cố Thận thấp giọng nói, bất quá hắn trên người có một cái trang sức, có chút cổ quái. là Hạng Liên. Xích hỏa bao trùm ngắn ngủi một cái mắt, Cố Thận dùng tinh thần lực đơn giản quét xuống triệu khí. Vị công tử ca này nhĩ truy, chiếc nhẫn đều là phong ấn vật, có thể ô phục bên trong vạt áo còn có một cái tiểu nhân hộp quà. Tinh thần lực cảm giác kết quả là viên đĩa nhỏ hộp quà bên trong bàn đặt vào một đầu Hạng Liên. Giống triệu khí nam nhân như vậy làm sao lại mang Hạng Liên? Đây cũng là cho người lễ vật, viên đĩa Hạng Liên cũng là phong ấn vật, có thể bị nguy hiểm hay không? Tống Tử rất nhanh liền kịp phản ứng, loại này Hạng Liên rất rõ ràng là muốn đưa người, ngoại trừ phu nhân còn có ai xứng với triệu khí chuẩn bị lễ vật? Lần trước tinh thần lực ấn, thật là nhường Tống Tử canh cánh trong lòng. Hắn meo cặp mắt lại, tiếp cận triệu khí bóng lưng. Nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, ta đem hắn cản lại lại kiểm tra một lần. Cản lại kiểm tra thì phải làm thế nào đây? Đây chỉ là một đầu Hạng Liên mà thôi, tính không được chứng cứ. Cố Thận lắc đầu, hơn nữa, người ở đây quá nhiều, không tiện xử lý. Tống Tử yên lặng nắm lung nắm đấm, mà không chút thay đổi nói, cần gì chứng cứ? Ta đem hắn cản lại, ngươi nếu là tra ra cái này phong ấn vật có vấn đề, ta tại chỗ liền để hắn nếm thử nắm đấm tư vị. Không thể xúc động. Bây giờ chính là phu nhân có thụ chú ý thời điểm, mọi cử động sẽ đối với nàng tạo thành to lớn ảnh hưởng, ngươi nếu là tại cái này đánh triệu khí, vậy thì không xong. Cố Thận chân thành nói, chờ yến sẽ bắt đầu, ngươi nhìn chằm chằm triệu khí, chờ hắn khai thác cử động lại ra tay, đến lúc đó chính là nhân tăng cũng lấy được. Tốt. Tống Từ hít sâu một hơi, nói, ta sẽ nhắc nhở phu nhân. Nửa giờ sau, yến hội được mời quý khách cơ bản trình diện. Cơ sở kiểm tra công việc sau khi hoàn thành, lễ đường đại môn chậm rãi khép lại, Cố Thận theo cổng rời đi, quẹo vào lễ đường an toàn thông đạo chật hẹp cửa sau, hắn yên lặng tựa vào vách tường mà đứng. Đứng tại hắc ám che lấp bên trong, khe cửa bên ngoài là ánh đèn sáng lạn lễ đường phòng tiếp khách, người tới lui nhóm người phục vụ tại trong phòng tiếp khách đánh giá rượu ngon, âm nhạc êm dịu thông qua nặng nề khe cửa, lại đến Cố Thận trong thai, đã kinh biến đến mức có chút mở tối ồn ào. Hắn yên lặng liền lên hai nghe, băng tần bên trong chỉ có ba người. Chính mình, lão sư, sư tỷ. Thế nào, vũ hội thợ săn, công tác bảo an hoàn thành như thế nào? Tây tiên sinh cười tiếng vang lên. Vũ hội thợ săn vừa mới kiểm tra 129 tương lai tân, hiện tại mệt mỏi gần chết. Đại đô phát ra nhiều như vậy thế mời, vậy mà không có tài quyết sở S cấp một phần, thật sự là làm người sợ run a. Cố Thận nhẹ giọng tự nói đáp lại. Mi tâm của hắn hiện hiện xích hỏa, hai mắt nhắm lại, ánh mắt lại quyết tán càng lớn, tinh thần lực lấy một loại cực kỳ ẩn nấp phương thức quyết tán, vô hình ánh lửa tại phòng tiếp khách phía trên đèn treo châu ngưng tụ, dường như tạo thành một cái càng lớn đồng tử. Chính mình xích hỏa đặc tính vô cùng đặc thù. Trong hội trường có mấy vị đại nhân vật ngẩng đầu lên, có chút liếc mắt đèn treo phương hướng. Theo Chu Tế Nhân nở mày nở mặt tham gia tự do vũ hội thời điểm liền có thể cảm giác được, tài quyết sở chuẩn bị tại đêm nay đi săn. Đại đô phụ trách liệp hiệu kế hoạch đặc biệt tổ điều tra, trong khoảng thời gian này đưa tới nghị hội bên trong rất nhiều người chú ý đương nhiên. Cung Trần Một gia nhập đặc biệt tổ điều tra đoạn lục tượng kia có quan hệ. Phòng tiếp khách có 31 vị người phục vụ, ta cần biện sâu tiến một bước quyền hạn nối bảo, điều lấy những thị giả này nhóm tài liệu cặn kẽ tiến hành so sánh. Cố Thận có chút hoài niệm Trừ Linh, nếu như nàng ở đây, những công việc này hẳn là sẽ xử lý càng nhanh, càng hiệu suất cao hơn. Sau một khắc, kính mắt bắn ra một phần tin tức, biện sâu kho số liệu là đặc biệt tổ điều tra mở ra thập nhị giai đặc quyền, đây là Chu Tế Nhân tại nghị hội bên trong hưởng thụ quyền hạn cấp bậc. Toàn bộ mở ra về sau, Cố Thận cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái thể nghiệm. Thâm thủy khu tính lực từ siêu phàm giả thí luyện đến cung cấp. Đối ứng, tại biển sâu thí luyện bên trong đến càng cao số tầng, càng có thể theo chủ não thu hoạch được cao cấp quyền hạn, cùng khổng lồ tính lực, đây là một loại đang hướng phản hồi, hoặc là nói, đền bù trả lại. So sánh hoàn thành, ngắn ngủi 3 giây, 31 vị người phục vụ tin tức liền hoàn thành so sánh. Những thị giả này hồ sơ đều rất sạch sẽ, không có án cũ cũng không có điểm đáng ngờ, biển sâu phân tích về sau, cái này 31 vị người phục vụ có 29 vị cùng trưởng cựu cơ kim hội tín đồ chân dung trùng điệp độ không đủ 1-2 vị khác theo thứ tự là 4 cùng 9. Cố Thận nói khẽ, cắm truyền bá một việc nhỏ xen giữa, trùng điệp độ cao nhất vị kia là vừa mới thi vào hóa học hệ thái điều thực tập sinh, trước đó không lâu làm thí nghiệm sai lầm, đưa tới một trận mì sợi tích cháy bạo tạc, không đến 10 phút liền dùng bột khô bình chữa lửa dập tắt. Xem ra biển sâu đã ngầm thừa nhận bạo tạc là trưởng cựu cơ kim hội tín đồ từ mấu chốt A Chu Thế Nhân thấp giọng cười nói, đối với cái này, ta biểu thị rất đồng ý. Tán thành. Lục Nam cận một tay vân về chén rượu, núp ở ánh đèn cơ hồ không thế nào trông nom nơi hẻo lánh, giống như là một cái bóng. Nàng cung Cố Thận như thế, đều là đêm nay vũ hội thợ săn chỉ có điều một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, giờ phút này tất cả quý khách đều đang hưởng thụ vũ hội khúc nhạc dạo, lẫn nhau bắt chuyện, chuyện trò vui vẻ. Chỉ có Lục Nam cận một người yên lặng cô lập, nơi này có thể thấy rõ phòng tiếp khách toàn bộ diện mạo, cùng mỗi người đều tại cùng ai nói chuyện. 40 phút tiệc rượu, về sau tất cả mọi người sẽ theo phòng tiếp khách rời bước lễ đường chính sảnh, thưởng thức hòa âm diễn tấu. Cố Thận đứng tại hắc ám an toàn thông đạo, nói khẽ, nói thực ra ta nghe qua một lần hòa âm, kém một chút ngủ. Ta cũng không thích đồ chơi kia, quá cao to bên trên. Chu Thế Nhân ngậm si gà kết thúc một phen nói chuyện, hắn cười vô vô mấy cái không có nhớ kỹ danh tự hậu bối vãn sinh bà bài, nói một chút tượng trưng cổ vũ ngôn ngữ, một thân một mình rời đi phòng tiếp khách, hướng về lễ đường chính sảnh đi đến. Lúc trước đám kia người trẻ tuổi nói với ta, đêm nay mời tới ban nhạc rất nổi danh lão gia hỏa nheo cặp mắt lại, tựa như là chuyên theo Trùng Châu mời đi theo, gọi Lưu Sâm yêu nhạc nhạc đoàn, phụ trách chỉ huy thủ tịch xe bị là dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi. Biển Đình Khắc 17 tuổi liền đảm nhiệm Lưu Sâm nhạc đoàn thủ tịch chi vị, phụ trách chỉ huy. Cố Thận điều ra hồ sơ, chật chật cảm khái. Nghe giống như rất lợi hại, nhưng cũng tiếc thiên tài đi nữa cũng cứu vớt ta không được âm nhạc thẩm mỹ. Hắn ngáp một cái, ta bây giờ nghe hòa âm ba chữ liền vây được không được, muốn ngủ. Nhưng một giây sau hắn liền tinh thần tỉnh táo. A Thông suốt Cố Thận cảm thấy trò hay sẽ diễn ra, sư tỷ, người hướng 3 giờ có người đến, tên kia khá quen. A hắn so sánh một chút hồ sơ. Tóc vàng mắt xanh. Die. Biển Đinh Khắc. Chương 172, mời múa, 1, chương 172, mời múa, 1, đêm nay tự do lễ đường, có tư cách thu được thiết mời, có thể tham gia buổi dạ vũ này người trẻ tuổi, không có chỗ nào mà không phải là đại đô cấp cao nhất quyền quý. Mặc dù nghị hội bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ dùng cái từ này để hình dung, nhưng đặc quyền giai cấp, cái từ này dùng để hình dung đêm nay nhập hội đám người, xác thực rất thích hợp. Lục Nam Cận đứng tại phòng tiếp khách nơi hẻo lánh, không có người sẽ để ý nàng như thế một cái tận lực đem chính mình giấu trong góc nhân vật, tất cả mọi người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, tiên diễm chói mắt, đứng tại đèn chiếu hạ, lẫn nhau phóng thích ra quang mang. Hắc. Vị này mỹ lệ nữ sĩ một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân trẻ tuổi, giống nhau giơ chén rượu, chậm rãi đi tới Lục Nam Cận bên cạnh. Hắn mỉm cười tự giới thiệu, ta gọi Tie. Biển Đinh Khắc, đêm nay giàn nhạc chỉ huy. Xin hỏi ngài họ gì? Lục Nam Cận cau mày, nhìn xem cái này ngăn trở ánh mắt của mình cao gầy nam nhân. Lục. Nàng chỉ nói một chữ. Lục nữ sĩ. Ngài thật rất đẹp nhường một chút. Nam Cận không kiên nhẫn cắt ngang cái này cũ tới dụng răng ca ngợi, lạnh lùng mở miệng, ta muốn một người yên lặng một chút. Die cũng không tức giận, mà là vội vàng lễ phép nghiêng người, tránh ra ánh mắt, đồng thời không chút nào cảm thấy xấu hổ, một cách tự nhiên cùng Lục Nam Cận sóng vai mà đứng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi xem ra không giống như là đại đâu người. Nơi đó trò chuyện rất nóng, còn có khiêu vũ khâu, ngươi có muốn hay không tham dự một chút? Lục Nam Cận có chút bị lệch đầu lâu. Nàng nhìn xem Die, đối phương vẫn giơ chén rượu, trên mặt mang nụ cười thân thiện. Lục, tha thứ ta thẳng thắn, ta muốn mời ngươi nhảy một chi múa, có thể chứ? Chật chật tư nhân trong kinh nói chuyện truyền đến lao ra hỏa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cảm khái, cái này gọi ra gì gì đó. Thật sự chính là theo Trung Châu tới a, gia hỏa này ra mặt rất dày. Chu Thế Nhân đang ngồi ở lễ đường chính sảnh trên ghế ngồi, một mình hắn nhìn xem trống trải sân khấu, đại mạc chưa kéo, trống rỗng, lanh lanh thanh thanh, có một phong vị khác. Tư nhân trong kinh nói chuyện Cố Thận cũng cảm khái nói, cũng không biết, cùng Tống Từ năm đấm so sánh, cái nào cứng hơn. Mong ước vị thiên tài này chỉ huy đêm nay còn có thể thuận lợi lên đài diễn xuất. Nhìn thấy Lục Nam Cận ánh mắt hướng mình quan tới, Tie có chút được sủng ái mà lo sợ. Kỳ thật lúc trước ra trận thức thời điểm hắn liền chú ý tới cái này mỹ lệ khác hẳn với thường nhân cô gái trẻ tuổi, khí chất thu liêm như băng, lại mơ hồ tản ra một cố giá tính mỹ, ở trên người nàng dường như gồm nhiều mặt lấy băng lãnh cùng nóng bỏng hai chủng loại tính. Hắn suy đoán nữ nhân này băng lãnh bề ngoài hạ cất giấu một quả cường nhiệt nội tâm. Ngay sau đó tại phòng tiếp khách trò chuyện câu, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian kết bạn hảo hữu. Chỉ có nàng là ngoại lệ, cái này đích xác là một cái không giống bình thường nữ tử. Cái này càng thêm kiên định Die muốn nhận biết một fan quyết tâm. Mà hắn cũng không biết rõ, Lục Nam Cận ánh mắt chỉ là trùng hợp nhìn phía hắn. Tại Die phía sau, một cái vừa mới thay đổi chính thức tây trang thân ảnh đang bước nhanh đi tới. Lục, ta có thể xin ngươi nhảy một chi múa sao? Die không có đạt được đáp lại, tại là phi thường có kiên nhẫn lại một lần nữa mời. Lục Nam Cận lắc đầu. Lắc đầu có ý tứ là, Die nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần không có theo Lục tiểu thư trong miệng nghe được minh xác cự tuyệt, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Đang lúc hắn chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ, vừa định mở miệng lần nữa nói cái gì, phía sau lưng lại bị người vỗ nhẹ. Ngài là Die quay đầu lại, thấy được một cái khí chất lạnh tấu xương như lưỡi dao đầu đỉnh nam nhân, đối phương khí thế khá cường đại, nhường hắn nhịn không được nhíu mày, vô ý thức dùng tính ngữ. Tham gia trận này tiệc tối không phú thì quý, bất quá gia hỏa này chính mình có chút quen mắt. Trước đó giống như ở đâu gặp qua. Ở đâu gặp qua? Nằm dừng 3 giây về sau Die nghĩ tới. Cái này đầu đỉnh nam nhân lúc trước tại tự do lễ đường nhập khẩu kiểm tra quý khách thân phận nhân viên công tác. Ngươi là? Lúc trước bảo an. Die một lần nữa xét lại một chút Tống Từ ăn mặc, gia hỏa này cởi bảo an phục sau đổi mặc đồ tây, cũng là nhìn thay ra đổi thịt, dọa chính mình nhảy một cái. Thấy Tống Từ chỉ là ánh mắt yên tĩnh, nhìn chăm chú lên chính mình. Ta không cần đổi rượu, tạ ơn. Die bị nhìn thấy có chút bỡ ngỡ, mỉm cười nâng chén, ra hiệu chính mình cũng không có phương diện này nhu cầu. Tống Từ cười cười, hỏi, họ gì? Die. Biển Đinh Khắc. Người trẻ tuổi tóc vàng đứng thẳng lên sống lưng, ngựa khí nhìn như khiêm tốn, kỳ thực mang theo khinh người kiêu ngạo, Lưu Sâm Nhạc đoàn thủ tịch, phụ trách đêm nay hòa âm diễn tấu chỉ huy. Ra cái gì tới sau khi nghe xong, Tống Từ nhíu mày dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu, gia hỏa này ngữ tốc quá nhanh, không có nghe tiếng, hắn lắc đầu, danh tự không quan trọng, phản chính tự mình cũng sẽ không đi nhớ. Bị tiên sinh, ta có nghĩa vụ cáo chi ngươi, ngươi đã cầm tiền lương, phụ trách đêm nay diễn xuất. Như vậy ngươi nên xuất hiện tại đối ứng trên cương vị. Tống Từ chân thành nói, nơi này là phòng tiếp khách, mà không phải diễn tấu sảnh. Die giật mình. Cho tới nay, chính mình tại Ngũ Châu lưu động diễn xuất, tự báo thân phận về sau. Nhận ánh mắt cùng thái độ đều là kính ngưỡng cùng sùng bái. Cái này là lần đầu tiên thất bại. Ngươi là đang dạy ta làm việc à? Mặc kệ ngươi trước kia là làm cái gì. Hiện tại ta thông chi ngươi, đã bị cho nghỉ việc. Die trước kia trên mặt mang khiêm tốn nụ cười toàn bộ biến mất, bây giờ còn chưa hoàn toàn chuyển biến thành âm trầm, chỉ là bởi vì bên cạnh còn có một vị giai nhân, hắn không muốn náo quá mức khó xử. Ngươi cái này không nhìn rõ thân phận tôn quý người hầu. Hiện tại, lập tức từ nơi này biến mất. Cái này đều niên đại gì? Còn có nói như vậy người sao? Sau khi nghe xong, Tống Từ từ đáy lòng điệu tâm sinh cảm khái, hắn không có cảm thấy tức giận, ngược lại là cảm giác đến vô cùng buồn cười. Chương 172, mời múa 2, chương 172, mời múa 2, hắn một bước cũng không có xê dịch, mà là nhàn nhạt mở miệng, ta cũng sẽ không rời đi nơi này mà khác, lúc trước đối thoại ta tất cả đều nghe thấy được, nghe nói ngươi là Trung Châu tới. Ở chỗ này không cần hô nữ sĩ, đem người kêu lão già đi, chuyển sang nơi khác sẽ bị đánh. Tống Tử cười nhìn về phía Lục Nam Cận, ngươi cảm thấy thế nào, Lục tiểu thư? Đi e ý đồ cùng Tống Tử Dương cùng bạc kiếm, chỉ tiếc ánh mắt rằng có chỉ giữ vững được một giây liền tan tác, đối diện trên thân nam nhân mang theo một cố dị thường cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thế là hắn che giấu tính ánh mắt chuyển rời đến Lục Nam Cận trên thân. Sau đó hắn phát hiện một cái làm lòng người nát sự thật. Cái sau ánh mắt kỳ thật một mực liền không tại trên mặt mình, mà là tại cái kia thường thường không có gì lạ bảo an người hầu trên thân. Nghe được Tống Tử tra hỏi, Nam Cận tấm kia băng lãnh trên khuôn mặt, vậy mà lần đầu tiên xuất hiện một vẻ ý cười. Đi e có chút thất thần. Chỉ có điều cái này xóa cười cũng không phải là đối với mình, mà là đối cái kia thô lỗ vô lễ bảo an người hầu. Người đi e không cách nào nhẫn lại, hắn nắm lung nắm đấm, chuẩn bị bảo vệ tôn nghiêm của mình. Một màn này bị Tống Tử nhìn ở trong mắt. Hắn hài lòng chờ đợi đối phương ra quyền, sau đó trở thành tôn kép nhãi nhép. Trận này khúc nhạc dạo ngắn hấp dẫn không ít người chú ý, ngay tại hết sức căng thẳng lúc, trong phòng tiếp khách vô cùng không khéo lóe ra một thân ảnh. Ai nha, hiểu lầm một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, dùng biển sâu giám sát toàn trường cố thận hồi tưởng lại, chính mình trước đó mới nhìn đến qua người này. Là trước đó không lâu Nam Loan phái ra tranh cử dự bị nghị viên ba người một trong. Có thể bị Trần Tam đẩy lên đài chặn đánh Lục Nam Chi tham dự tranh cử, hiển nhiên cũng là địa vị cực cao Nam Loan phe phái đại nhân vật. Chợt biển sâu điều ra hồ sơ, nam nhân này tên gọi Trần Kỳ, là Trần Tịnh Đán phụ thân. Mà Trần Tịnh Đán chính là bị quạ đen đánh nửa người chết kia Trần Tịnh Đán. Trần Kỳ cũng là không có nửa điểm binh báo hung hăng giá đỡ, cũng căn bản liền nhìn không ra lúc trước cùng Tống Tử khúc mắc, đi ra chính là đầy mặt ý cười hòa giải, bớt giận a. Muốn không lên đường lời xin lỗi được. Tống Tử mặt không biểu tình. Đi e hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận, Trần, ngươi nói cho ta gặp phải loại chuyện này, sao có thể không tức giận? Đây cũng không phải là xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề. Nói, hắn cảm giác được không đúng. Trần Kỳ đi ra về sau căn bản cũng không có nhìn nhiều chính mình một cái, dường như đem mình làm không khí. Mà cẩn thận dư vị về sau, câu kia ngôi giận, dường như không phải tự đủ. Tiểu Tống, hôm nay ngày này động thủ có thể điểm xấu a. Trần Kỳ nhìn thấy Tống Tử nắm lung nắm đấm, tận tình khuyên bảo ôn nhu khuyên nhủ, một quyền này xuống dưới, đập nát cũng không chỉ là tự do lễ đường tưởng, nhỏ bị tiên sinh mặt, ngươi muốn bao nhiêu vị phu nhân cân nhắc đi e sắc mặt đổi biến. Thật sự là hắn không hiểu rõ Đại Đô, nhưng mấy cái tên chữ vẫn là nghe qua. Đại Đô nổi danh nhất nhân vật, ngoại trừ hai vị kia nghị viên, còn lại chính là như sấm bên thai phu nhân. Hơn nữa vừa mới Trần Kỳ nói cái gì? Một quyền xuống dưới, đập nát tự do lễ đường tưởng. Ý của ngươi là giải quyết như thế nào? Tống Tử nhàn nhạt mở miệng. Nếu không, liền nói lời xin lỗi được. Trần Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đưa ra lúc trước đề nghị, cười nói, "Vũ hội, tất cả mọi người tại, vừa vặn nhường đại gia nhìn một chút phu nhân khí độ." Tống Tử nhìn xem đối với mình hòa hòa khí khí Trần Kỳ, cảm thấy thế giới này thật sự là quá chân thực. Trần Tịnh Đàn bị đánh về sau, Trần Tam Lôi đỉnh tức giận, muốn lột da của mình. Lại càng không cần phải nói vị này cha ruột, gặp chính mình, vốn nên cùng mình như nước với lửa. Nhưng bây giờ dự luật một chuyện, phu nhân nếu như bằng lòng bảo trì ý kiến phản đối, như vậy Nam Loan phe phái liền thắng được trận này đấu tranh, đại thế trước đó, bọn hắn đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, tha thứ chính mình. Quá khứ mây khói, xóa bỏ, cho dù là thân nhi tử nợ cũ, cũng không coi vào đâu. Trần Kỳ nói cho Die đầu một cái ánh mắt, vị này tuổi trẻ thiên tài nhạc trưởng phi thường thất thú, đội vàng phụ họa. Thật xin lỗi, Tống tiên sinh hắn cắn răng nói, tha thứ tại hạ lúc trước mạo phạm. Không sao cả, tại rất nhiều mắt cho coi thường người khác ngụy quân tử bên trong, ngươi cũng coi là nhất ngay thẳng thắn một cái kia. Tống Tử thản nhiên nói, huống chi, muốn nói xin lỗi người, là ta mới đúng. A, Die khẽ giật mình. Sau một khắc, gần trong gang tấc Tống Tử xuất thủ. Một cái búng tay bắn lên, vậy mà khuấy động lên âm bạo, Die cái chán bị hung hăng bắn ra, phanh một tiếng, hắn đau đến thần sắc bặm mẹo, nước mắt đều sắp bị bắn ra ngoài, đặt mông trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Một cái náo hoa băng, tặng cho ngươi. Tống Tử mỉm cười nói, ngươi vừa mới xin lỗi, ta không thể tiếp nhận. Tin tưởng phu nhân cũng nhất định không muốn nghe tới chính mình tuổi trẻ mỹ mạo muội muội bị người hô nữ sĩ, đây là đối ngươi vô lễ trừng phạt. Trần Kỳ có chút bất đắc dĩ, hắn chú ý tới cách đó không xa lầu hai khán đài, có người ném đến xem kỹ ánh mắt, là Trần Tam cùng phu nhân. Hắn không nói thêm cái gì, yên lặng rời khỏi. Đây đã là rất kết cục tốt đẹp. Duy nhất người bị hại Die sẵn ngồi, che cái chán, hắn cảm giác trên ót mình bên trên sưng lên một cái cự đại nổi mụn. Chơi ạ. Kế tiếp, chính mình còn muốn lên đài diễn xuất. Ngươi hẳn là may mắn. Ta chỉ là gậy một cái đúng tay, nếu như là đánh một quyền, như vậy ngươi tiếp xuống một tháng sẽ tại đại đô trên giường bệnh vượt qua. Khi đó Lưu Sâm Nhạc đoàn hẳn là cũng sẽ cân nhắc đổi một cái chỉ huy. Tống Tử không còn đi xem Die. Hắn đi vào Lục Nam Cận trước mặt, tại ánh mắt mọi người bên trong vươn tay, lấy dũng khí, trong tiếng nói còn có chút khẩn trương, thấp giọng, "Lục tiểu thư, phần mặt mũi, cùng một chỗ nhảy một bản sao?" Thư nhân trong kinh nói chuyện truyền đến Chu Thế Nhân tiếng cười. "Ta thấy được, còn có cố thận phụ họa, ta nhìn cũng được." Lục Nam Cận bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng đem chén rượu buông xuống, chậm rãi đưa tay, tiếp nhận Tống Tử tay. Chương 173, mũ miệng cùng chính nghĩa chương 173, mũ miệng cùng chính nghĩa phòng tiếp khách âm nhạc kém rượu. Hai thân ảnh dắt tay đi vào sân nhảy, theo âm nhạc, nhẹ nhàng nhảy múa. Rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc. Trên cơ bản hôm nay trình diện quý khách đều biết trận này tự do vũ hội nhân vật chính là tức sẽ thành đại đô vị thứ ba nghị viên Lục Nam Chi phu nhân, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cùng phu nhân ngũ quan rất là tương tự cô lạnh nữ tử thời điểm, vẫn là không khỏi khẽ giật mình. Nhiều năm trước chuyện xưa, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Lục Thừa tiên sinh tiểu nữ nhi, rời đi đại đô đã rất nhiều năm. Đối bọn hắn mà nói, Lục Nam Cận đến tột cùng rời đi bao lâu cũng không trọng yếu, ngoại trừ quả đen thống tử, không có người đếm trên đầu ngón tay đếm xem kế thời gian. Trọng yếu là nàng vậy mà trở về. Liên tưởng tới gần nhất phong ba, Lục Nam Cận trở về đại đô, có phải hay không mang ý nghĩa một chuyện nào đó sẽ ra sớm có báo hiệu. Thống tử cùng Lục Nam Cận trong sàn nhảy nhảy múa. Đứng tại hai tầng lầu hai vị đại nhân vật triệt hồi ánh mắt, chậm rãi rời đi. Sân nhảy chung quanh dựa sát vào không ít thưởng thức người bọn hắn nhao nhao thưởng thức hai người không tính thuần thục giang múa, đồng thời trên mặt lộ ra không chút gì không hài hòa say mê nụ cười. Người giẫm ta chân. Lục Nam Cận nhẹ giọng mở miệng, lần thứ ba. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bất quá liền giẫm chân chuyện này mà nói, hẳn là cũng vậy. Tống Từ thấp giọng ho khan một tiếng, có chút cười xấu hổ cười. Hắn cảm thấy thân thể căng cứng, giống như là một khối rót chì tảng đá, cũng không cân đối, bàn tay ra không ít mồ hôi, chỉ có điều nhảy một chi múa mà thôi, vậy mà so cùng Trần Một đánh nhau còn muốn xuất sáng. Từ khi ta rời đi đại đô sau, liền không có luyện tập loại này vô dụng xã giao nghệ thuật. Lục Nam Cận ánh mắt liếc nhìn sân nhảy phía dưới, hơi hờn nói, bất quá bọn hắn vẫn là sẽ vô tay. Nhảy nhiều nát cũng không sao cả. Tống Tử khẽ giật mình. Hắn theo Nam Cận ánh mắt nhìn lại. Đài này dưới từng vị người xem, quen thuộc, xa lạ, trên mặt đều treo đủ cười thân thiện. Làm phu nhân hoàn thành tranh cử nghị viên phát biểu về sau, Tống Tử chợt phát hiện, bên người tất cả đều là người tốt. Ta vốn cho là lão thành khu mới là nhất thế giới chân thật. Tống Tử cảm thán nói, có thể hiện thực nói cho ta, đại đô kim tự tháp thượng tầng xa so với lão thành khu càng chân thực. Ta hiện tại ngược lại có chút hâm mộ cái kia trốn ở an toàn trong thông đạo gia hỏa, nơi đó mới là buổi dạ vũ này thoải mái nhất địa phương. Trốn ở an toàn trong thông đạo cố thận hắt hơi một cái. Quen thuộc liền tốt. Đại đô kim tự tháp đỉnh tràn đầy ngăn nắp xinh đẹp kia sáng huỳnh quang đèn, thành tâm hội bộ kia quy tắc ở chỗ này không quá áp dụng. Bất quá, ở trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải một cái ưa thích tại loại trường hợp này làm náo động nam nhân. Lục Nam Cận cười hỏi, vì sao lại chủ động mời ta đến khiêu vũ? Vấn đề này đem Tống Từ đang hỏi. Hắn nhìn trước mắt gần trong gang tấc thanh mặt lạnh, cảm thấy đây hết thảy đều giống như mộng, mời một phút này hắn cái gì cũng không có muốn, trong tiềm thức có cái thanh âm nhường hắn buông tay. Thế là hắn buông tay. Cái thanh âm kia lại để cho hắn mời. Thế là, liền có chi này rõ ràng hai người nghiêm túc, nhưng vẫn là giẫm đến tây lệch ra đông ngược buồn cười vũ đạo. Ta Tống Từ nghĩ nghĩ, thanh âm không quá chắc chắn, ta muốn, đại khái là không khí tới, liền muốn xin ngươi nhảy lên một chi múa. Đáng tiếc ta không có chuẩn bị. Lục Nam Cận có chút tiếc nuối, trước đó luyện tập một chút lời nói, sẽ không như thế thiếu. Nàng vẫn luôn là người loại này, làm bất cứ chuyện gì truy cầu hoàn mỹ, làm bất cứ chuyện gì đều tận chính mình toàn lực. Tống Tử cũng có chút hối hận, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ cùng Lục Nam Cận nhảy lên một khúc. Nếu như một lần nữa, hắn nhất định sẽ vụng trộm luyện bên trên thật lâu. Bất quá, nếu quả như thật luyện thật lâu, chính mình còn có thể lấy dũng khí phát ra mời sao? Có mấy lời rõ ràng cũng chỉ có mấy chữ, rõ ràng đã đến bên miệng, có thể hết lần này tới lần khác nói không nên lời. Kia là xa cuối chân trời gần, còn có gần trong gang tấc xa. Tống Tử thất thần bị một đạo tiếng khen ngợi âm kéo về. Bất quá vừa mới cái kia đầu băng, ngươi làm tốt lắm, lại dùng thêm chút sức thì tốt hơn. Tống Tử nhịn cười không được. Kỳ thật cái kia gọi ra cái gì tới? Hắn nói với ta những lời kia cũng không đáng kể rồi, ta chỉ là không thể chịu đựng được hắn thái độ đối với ngươi, hoặc là nói không thể chịu đựng được giống như vậy xuất thân cao quý thế gia công tử ca, tự cho mình siêu phàm, ngôn ngữ lô mang dáng vẻ nói đến đây. Tống Tử liếc mắt trên lầu, hắn thấy được Triệu Khí thân ảnh, chân thành nói, trên một điểm này Trung Châu cùng Đông Châu giống như đều không có gì sai biệt, nhìn thấy loại này người, ta liền không nhịn được muốn cho hắn nếm thử. Ta 45 mã dép lão tư vị. Lục Nam Cận ánh mắt cũng nhìn về phía Triệu Khí. Cái này mua tỷ lệ lớn là nhảy không hết. Ta muốn thường xuyên chiếu cố phu nhân an toàn. Tống Tử thanh âm có chút tiếc nuối. Đi thôi. Lục Nam Cận buông tay ra, vũ khúc đã nhanh tới hồi cuối, nàng không thèm để ý cái này vũ đạo có thể hay không nhảy xong, chính như bọn hắn tiến vào sân nhảy cũng không phải là tại vũ khúc trước khi bắt đầu ra trận. Trung quanh vang lên dự bên trong tiếng vỗ tay. Mặc dù ta không rõ ràng tài quyết sở hôm nay hành động là cái gì, nhưng là nghĩ đến các ngươi cũng là muốn bảo hộ lễ đường tân khách an toàn. Tống Tử ánh mắt tiếp cận trên lầu Triệu Khí, thấp giọng nói, hôm nay ta chỉ phụ trách một sự kiện, chiếu cố tốt phu nhân. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ liền cứ mở miệng. Lục Nam Cận đưa tay, nhẹ nhàng hư ôm Tống Từ bả vai, ở bên tai nói khẽ, chiếu cố tốt tỷ tỷ của ta. Quả đen giật mình, hắn nhìn về phía Lục Nam Cận, vốn cho rằng muốn thật lâu trước đó mới có thể theo Nam Cận trong miệng nghe được tỷ tỷ hai chữ. Đây thật là một cái quen thuộc mà xa lạ xưng hô á, yên tâm. Tống Từ trầm giọng nói, có ta ở đây đâu. Hắn bước nhanh rời đi. Lục Nam Cận thì là hướng về cùng nhau phương hướng ngược đi đến. Sân nhảy tiếng vỗ tay dâng lên. Nàng ánh mắt tiến tĩnh, nhìn về phía tại sân nhảy bên cạnh vỗ tay những người kia, cảm thấy có chút trân trọng, cái này chính là mình đêm nay muốn bảo vệ đối tượng. Bọn hắn bao vây chính mình, ca ngợi chính mình, không phải là bởi vì cái này vũ đạo, mà là bọn hắn biết mình tỷ tỷ là đại đô khu sắp được tuyển vị thứ ba nghị viên, chính mình là tài quyết sở lớn tài quyết quan học sinh đệ tử. Bọn hắn không biết rõ lao thành khu có mấy con phố, cũng không biết sư hạng đến cùng phát sinh qua cái gì. Chính nghĩa mất đi tại 10 năm trước tiểu hạng. Những người này không nhớ rõ. Phòng tiếp khách bị người quên lãng nơi hẻo lánh. Diege lấy cái chán, ngồi trong bóng đêm. Vũ khúc vang lên, tất cả mọi người không để ý đến hắn, toàn trường thị giác tiêu điểm đều đặt ở Lục Nam Cận cùng Tống Từ trên thân. Tất cả mọi người cảm thấy, hai vị này thật đúng là xứng đôi á, chỉ có Die trong lòng yên lặng gào thét. Không, ta phản đối. Một thân ảnh đi tới bên cạnh hắn, nhẹ mở miệng cười, người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, đến phiên ngươi đến phản đối. Die giật mình, hắn có loại nội tâm thanh âm bị một câu vạch trần cảm giác. Bất quá, ta cũng phản đối. Người kia chậm rãi nói, ta không thích nơi này tất cả mọi người, bọn hắn mang theo tráng lệ mũ miệng, khoác lác chính nghĩa, quang minh, tương lai cùng hy vọng, nhưng trên thực tế thực chất bên trong đều đã hư mất. Đây thật là làm cho người chán ghét một đám gia hỏa. Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 174, phóng viên, 1, chương 174, phóng viên, 1, phòng tiếp khách có siêu phàm khí tức dị dạng một mực giám sát toàn trường Cố Thận, bỗng nhiên nhíu mày. Biển sâu, điều ra giám sát. Từ đầu tới cuối duy trì kết nối biển sâu, giờ phút này chợt đã mất đi phản ứng, ngay cả tư nhân băng tần trò chuyện cũng đã mất đi đáp lại. Loại tình huống này Cố Thận cũng không xa lạ gì. Hắn xâm lấn Nam Loan đại hạ thời điểm, chính là Chử Linh hỗ trợ che giấu tín hiệu. Trước đó tại tự do lễ đường cùng Kiêu gián tiếp giao phòng, Cố Thận liền suy đoán Kiêu có thể lợi dụng biển sâu buộc tiến hành một loại nào đó tư nhân kết nối. Tại biển sâu mất khống chế trước tiên, Cố Thận liền làm ra phản ứng, hắn leo lên mũ, bước nhanh theo an toàn thông đạo rời đi, đi vào phòng tiếp khách lầu 2, nơi này tầm mắt nhất là khoáng đạt, sinh hoạt tại đèn treo giám sát toàn trường. Lại không có cảm ứng được dị dạng tinh thần khí tức. Cố Thận dùng mắt thường phụ tá quan sát, chỉ là hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì chỗ. Ui ui ui, tư nhân băng tần vang lên thanh âm, ngay tại Cố Thận lên lầu, không đến 10 giây trong khoảng thời gian ngắn, kết nối lần nữa khôi phục. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lục Nam cận nhíu mày ngẩng đầu, tại lầu một phòng tiếp khách cùng Cố Thận mịt mờ đối mặt, cao mày nói, tư nhân băng tần cắt ra kết nối. Biển sâu kết nối không ổn định. Ta cho rằng đây không phải ngoài ý muốn, Cố Thận thấp giọng đem ý nghĩ của mình nói ra, cho dù làm kỹ càng loại bỏ công tác, Tiêu có thể vẫn là lấy mặt khác phương thức lẫn vào hội trường. Vừa mới kết nối cắt ra, là Tiêu đã động thủ. Lục Nam cận mắt vượng hơi khép. Ta không có bắt được bất kỳ khác thường gì. Nhưng không loại trừ loại khả năng này, Cố Thận chú ý tới tư nhân trong kênh nói chuyện còn có một người từ đầu đến cuối không có mở miệng, thế là thăm dò tính nói, lão sư. Rời xa phòng tiếp khách ồn ào náo động lao ra hỏa, hai tay mở ra, ngồi diễn tấu đại sảnh ghế sau bên trên, nghe được Cố Thận thanh âm sau chậm rãi mở hai mắt ra, ngựa khí lơ biếng, giống là từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, thả lỏng. Mạng lưới chấn động, cắt ra kết nối, vấn đề như vậy rất phổ biến đi. Nếu như muốn xảy ra gì đó, hiện tại đã xảy ra. Nam Cẩn cùng Cố Thận đối mặt, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Nếu như Tiêu có ngắn ngủi điều tạm biển sâu quyền hạn, như vậy tư nhân băng tần không hề nghi ngờ cũng là không an toàn. Tiêu sẽ không ở thời điểm này động thủ. Chu Tế Nhân nhìn qua chính sảnh trước khép lại đại mạc, thản nhiên nói, hiện tại cái gì đều không có bắt đầu đâu. Trọng đầu hí, ở phía sau, liên quan tới chuyện hợp tác, ta nghĩ ta đã nói đến rất rõ ràng. Phòng tiếp khách lầu 2, đơn độc nhã gian. Lục Nam Chi ngồi ở trên ghế salon, chân thành nói, Trần tiên sinh, ta xác thực cần Nam Loan trợ giúp, nhưng cái này nhất định phải xây dựng ở lẫn nhau bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, Trần Tam ôn hòa nói, chỉ cần ngài thật nắm phản đối lập trường, như vậy Nam Loan sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, sau khi hoàn thành tục tranh cử. Dự bị nghị viên ngày phát biểu, có cực lớn phong hiểm. Lục Nam Chi biết, chính mình một khi mở miệng liền không có đường quay về có thể lựa chọn, cùng Triệu Tây Lai đứng tại mặt đối lập muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Đối phương là tay cầm vô số át chủ bài, lực lượng hùng hậu, nếu như không phải liên bang chế ước, không hàng Trần Tam nâng đỡ Nam Loan phe phái, đại đô cân bằng sớm đã không còn tồn tại, bây giờ chính mình muốn cùng Triệu Tây Lai xoay cổ tay, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Tiền tài nguyên, nhân lực. Một khi chúng ta trở thành đồng minh, Nam Loan sẽ đem hết toàn lực. Trần Tam thành khẩn nói, liên quan tới 10 năm trước bản án, kỳ thật ta sớm có nghe thấy. Hoa Chí vốn chính là ngài, bất luận theo cái gì góc độ đến xem, cầm lại vật bị mất, đều là danh chính ngôn thuận chuyện. Cái này là làm người ấm lòng một phen a chỉ tiếp, lời nói này. Nếu như mình không phải đối giác tỉnh pháp án nắm phản đối thái độ, vĩnh viễn cũng sẽ không theo Trần Tam trong miệng nghe được. Lục Nam Chi ôn nhu nói, đối với Hoa Chí, còn có chuyện đã qua. Ta xác thực là muốn truy cứu, chỉ có điều cùng trong tưởng tượng của ngươi khả năng có chỗ khác biệt, ta đối với Triệu Thị cũng không có nhiều như vậy cửu hận. A, Trần Tam có chút kinh ngạc. Phụ thân cho tới nay lớn nhất tâm nguyện, cùng cố gắng phương hướng, chính là hy vọng Hoa Chí có thể tụ lại đại đô khu có chí chi sĩ, tinh nhuệ tiên phong, có thể thôi động thời đại này tiến bộ, vì nhân loại làm ra một phần cống hiến. Có lẽ ngươi cảm thấy ta làm đây hết thảy cũng là vì trả thù Triệu Tây Lai. Lục Nam Chi nhẹ giọng mở miệng, nhưng kỳ thật cũng không phải là, ta chỉ là thuần túy lập trường khác biệt, cho nên mỗi người đi một ngả, cũng không phải là có ý định trả thù, hoặc là chịu đủ, chờ đợi hôm nay phản kích. Năm đó phụ thân sau khi chết, không có so với hắn càng thích hợp tiếp nhận người, mà Hoa Chí cũng đích sát sát tại trên tay hắn phát triển lớn mạnh, đứng trên thế giới chi đỉnh. Từ một điểm này mà nói, ta còn thiếu hắn một câu tạ ơn. Trần Tam thần sắc phức tạp. Cho dù trước đó làm rất nhiều bài tập, nhưng hắn vẫn cảm giác mình đánh giá thấp nữ nhân trước mắt. Liên quan tới sư tử hạng bản án, Trần Tam thấp giọng nói, ta nghe được có chút lời đồn đại sư tử hạng huyết án hung thủ còn không có tìm được. Lục Nam Chi bình tĩnh nói, đối với giết chết phụ thân hung thủ, trong lòng ta có ngàn vạn lửa giận, hận ý, ta biết bên ngoài lời đồn đại là nói như thế nào. Bọn hắn đều cho rằng đây là Triệu Tây Lai làm, đúng không? Trần Tam yên lặng không nói. Lục Thừa Sinh tiền cùng Triệu Tây Lai là bạn bao niên, giao tình vô cùng tốt. Hoa Sĩ đại hạ ban giám đốc bên trong, Triệu Tây Lai cũng cầm trừ Lục Thừa bên ngoài lớn nhất cổ phần tỷ trọng, thế là sư tử hạ huyết án về sau, hắn thuận lý thành trương trở thành Hoa Chí chủ nhân. Ta đã từng lửa giận cuồn cuộn, muốn tìm được Triệu Tây Lai, đem hắn xử lý. Chương 174, phóng viên 2, Chương 174, phóng viên 2, Lục Nam Chi buông xuống mí mắt, bởi vì tất cả mọi người hy vọng hắn là hung thủ, ta cũng là như thế hy vọng. Trần Tam cũng là không nghĩ tới, xử lý dạng này tử sẽ xuất hiện tại Lục Nam Chi trong miệng. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh trở về, đối phương không phải bình thường nữ tử, lối làm việc cũng càng tiếp cận với một người đàn ông. Thế là liền có trận này thông ra. Đối ta mà nói hôn nhân hai chữ không có ý nghĩa, ta lúc ấy chính là chạy theo tiếp cận Triệu Tây Lai, sau đó đem hắn xử lý, lựa chọn thông ra. Lục Nam Chi thản nhiên nói, đây là lúc còn rất nhỏ quyết định thông ra từ bé, về sau tất cả mọi người phản đối, duy chỉ có Triệu Thị không có phản đối. Bởi vì bọn hắn không có lý do gì phản đối. Trần Tam sắc mặt cổ quái. Hoàn toàn chính xác. Ai có thể cự tuyệt Lục Nam Chi nữ nhân như vậy? Mà một bên khác, không thể không nói Triệu Khí chính là một đống đỡ không nổi tường bùn não, thối cất chó. Cho đến nay Trần Tam cũng không nguyện ý tiếp nhận phu nhân cùng Triệu Khí là trên danh nghĩa vợ chồng. Hai người này thật sự là quá không xứng đôi. Nếu như Triệu Tây Lai cự tuyệt trận này thông ra, như vậy không cần lại chờ đợi sư tử hạng hung phạm điều tra, mặc kệ chân tướng là cái gì, thời điểm đó ta nhất định sẽ cắn chết hắn, quyết định hắn, nghị trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Lục Nam Chi nhẹ giọng thì thảo, nhưng tiến vào Hoa Chí về sau mới là thống khổ mở ra bắt đầu, bởi vì nếu quả thật muốn truy tìm chân tướng, liền sẽ phát hiện chân tướng loại vật này. Thường thường cùng đại gia nghĩ không giống Trần Tam biết, cùng Triệu Thị thông ra về sau, phu nhân chi danh mới chậm rãi vang vọng đại đô. Nếu như Triệu Tây Lai thật là sư tử hạng làm chủ, phàm là tại 10 năm này bên trong bại lộ một chút xíu, lấy Lục Nam Chi quyết tâm, cổ tay tuyệt sẽ không phát triển thành hôm nay thế cục. Chỉ có thể nói, 10 năm này ở chung, nhường Lục Nam Chi không thể không tiếp nhận một cái chân tướng. Sư tử hạng lớn nhất được lợi người cũng không phải là làm chủ thủ phạm. Tất cả mọi người tại sân nhảy bị hấp dẫn ánh mắt thời điểm, có người rón rén lên lầu 2. Sông Muộn mang theo lễ phục, nàng lén lút rời đi ồn ào náo động ở mỹ phòng tiếp khách, hướng về lầu 2 sờ soạn, chính là mặc cái này thân thịnh đại lễ phục thực sự phiền toái. Không cách nào tự nhiên hành động. Trước ngực của nàng mặt dây chuyền, khảm nạm lấy một cái cỡ nhỏ hơi lô camera, ngay tại thời gian thực ghi chép trước mắt cảnh tượng. Mặc dù là xuất thân tại đại đô tầng cao nhất danh lưu thế gia, nhưng nàng lại có một quả phản nghịch cùng hướng tới tự do nội tâm. Mai danh nhận tích đổi thân phận, tại đại đô ban báo cam tâm tình nguyện làm một vị bừa bãi vô danh nhỏ phóng viên. Lần trước lao thành khu điều tra, xảy ra ngoài ý muốn, không giải quyết được gì. Bất quá một cơ hội này lại tới. Ban báo xã bên trong những cái kia đồng hành không có mời thiếp, chỉ có thể ở lễ đường bên ngoài cả người phỏng vấn, ý đồ tìm một chút tin tức. Mà chính mình liền không giống như vậy. Ai có thể nghĩ tới, tiền lương ít ỏi cựu cựu sau phóng viên trong kinh doanh lại còn có một cái có thể thu tới tự do vũ hội thiếp mời ngàn kim công chúa. Tiến vào phòng tiếp khách sau, sâu một ánh mắt để mắt tới Triệu Khí, chỉ có điều cùng những cái kia mong muốn trèo lòng phụ xa hoa các nữ nhân khác biệt, nàng nương tựa theo nhạy cảm chức nghiệp khứu giác bắt được dị dạng. Vị này hàng năm xem như vạn báo nhân vật tiêu điểm áp trục đăng tràng hoa hoa công tử, cũng chỉ là cùng người quen qua loa hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi phòng tiếp khách. Hơn nữa nhìn bộ dáng, có chút bất an. Cái này là muốn đi đâu? Sâu một đường đi theo, đi vào lầu 2, phát hiện Triệu Khí dường như tại trước một cánh cửa bồi hồi, do dự. Nói chuyện nhanh phải kết thúc. Trần Tam đứng người lên, cùng phu nhân nắm tay. Hôm nay nói chuyện, liền đến nơi đây a. Hy vọng tương lai hợp tác vui vẻ. Phu nhân gật đầu, tùy ý nói, hợp tác vui vẻ. Thay ta hướng Diệp Ninh Thu gửi lời thăm hỏi. Nếu như không phải tự do lễ đường định ngày hẹn, Diệp Ninh Thu cam nguyện từ bỏ tranh cử, đánh cược một cược, như vậy thì không có bây giờ tập kích bất ngờ hiệu quả, lại càng không có song phương ngồi xuống tĩnh tâm nặng khí tiến độ nói chuyện. Trần Tam cười mong muốn mở miệng, hắn đông nhiên nhìn về phía cổng phương hướng. Ngoài cửa có rất nhỏ tiếng bước chân âm, ai? Hắn nhíu mày. Có người chậm rãi gõ cửa một cái. Là ta, Triệu Khí. Nghe được Triệu Khí thanh âm, Trần Tam mới có chút buông lỏng tinh thần. Theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Khí xem như chính mình hợp tác đồng bạn. Đối Trần Tam mà nói, Triệu Khí là một cái nhất định phải lôi kéo cùng giao hảo nhân vật, Nam Loan càng là cùng Hoa Chí quan hệ khẩn trương, hắn thì càng muốn cùng Triệu Khí bảo trì quan hệ tốt đẹp. Cho nên lúc trước biết được Triệu Khí mong muốn làm chút kinh doanh, Trần Tam trước tiên liền phái ra cháu ngoại của mình tới tiếp xúc. Nam Loan cùng Hoa Chí khó khăn chống lại. Tin tức tốt duy nhất chính là Hoa Chí tương lai người thừa kế là một cái bao cỏ phế vật. Điều kiện tiên quyết là Triệu Tây Lai không có sửa chữa di chúc, bây giờ kia phần di chúc bị rút về, Nam Loan rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài. Trần Tam cũng không ngoại lệ. Trần Tam đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Triệu Khí thời điểm nào nào, quan tâm hỏi, Triệu công tử, mặt của ngươi thế nào có chút phát sưng? Không có việc gì, ngủ lâu, vậy phụ Triệu Khí cười ha hả, hắn đối Trần Tam cảm nhận cũng không tệ, bởi vì tại chính mình kinh tế không tốt, tài lộ đoạn tuyệt nào đó chút gian nan thời điểm, Nam Loan cho mình không ít trợ giúp. Hắn thực sự rất khó chán ghét vị này nghị viên. Ta muốn cùng nàng, cho chuyện chút. Triệu Khí đứng tại cửa ra vào, không có đi vào, đến nay hắn vẫn là không có biện pháp đi hô lên Lục Nam Chi xưng hô. Gọi thẳng tên đầy đủ. Lộ ra quá mức xa lạ, mà thân mật một chút. Thí dụ như thế tử, Nam Chi, cái này căn bản không phải hắn phối kêu xưng hô. Trần Tam vua Triệu công tử đầu bay, đáp lại hưu thiện mỉm cười, nghiêng người tránh ra một con đường. Chương 175, trùng hợp đi ngang qua chương 175, trùng hợp đi ngang qua đại đô khu vĩ đại nhất nữ tính là ai? Đại đô khu hôn nhân thảm đạm nhất nữ tính là ai? Hai vấn đề này đáp án là giống nhau, hơn nữa không cần phải suy nghĩ nhiều. Đại đô vãn báo đã từng thống kê qua tương quan số liệu, quần chúng bỏ phiếu kết quả biểu hiện. Phu nhân lấy nghiền ép thứ tháng 2 năm 90 trở lên số phiếu đoạt giải quán quân lên đỉnh, mà một lần kia thống kê kết quả khiến cho Triệu Khí Triệu đại công tử lại một lần nữa trở thành nhân vật phong vân. Mặc dù đại đô khu danh tiếng không tốt, danh nhân cũng không ít, nhưng là vị này Triệu công tử thực sự nát một ngựa tuyệt trần độc lĩnh phong tao, đơn thuần so nát điểm này, hắn là lấy lớn ưu thế lực gáp quần hùng quán quân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phu nhân có thể lấy được bây giờ cường đại như vậy lực ảnh hưởng, cũng có một phần của hắn công lao, tại cái này đống bùn nhão làm nổi bất hạ, Lục Nam Chi ưu tú một mặt bị thả càng lớn, kiên nghị, quả cảm, độc lập. Tất cả mọi người chán ghét Triệu khí, cho nên đem đối ứng. Tất cả mọi người ưa thích Lục Nam Chi. Sô Muộn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở lầu 2 thang lầu gian phòng, nàng ngưng thở, ý thức được kế tiếp quay chụp đến có thể là tương đối quan trọng tin tức. Tại quần chúng trong mắt, hai cái vị này kết hợp là ra ngoài chính trị nguyên nhân, theo như nhu cầu, hai rất ít người cộng đồng lộ diện, Hoa Chí thả ra rất nhiều tin tức, càng là khía cạnh đã xác nhận hai người tại trận này hôn nhân bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Gần nhất đại đô vạn báo dường như mơ hồ có hướng gió chuyển đến. Mới nhậm chức chủ biên tại lão bản thụ ý phía dưới sáng tác một phần bài viết. Đại khái nội dung là Triệu khí lãng tử quay đầu, không gì tốt hơn. Kia Thiên Văn Chương tại xã bên trong truyền ra, Sâu Muộn thô sơ giản lược nhìn một chút, cảm giác vô cùng chấn kinh. Tại đưa tin bên trong Triệu khí được tạo nên thành một vị biết sai hối cải thật kiện phái hậu sinh đệ, cái này hoàn toàn không phù hợp dân chúng những năm gần đây cơ sở nhận biết. Đương nhiên, cũng không phù hợp sự thật. Nhưng dân chúng nhận biết là có thể cải biến. Liên tưởng tới trưởng khống Hoa Chí vị kia nghị viên tiên sinh tuổi tác đã cao, kỳ thật không khó suy đoán Thiên Văn Chương này chân thực dụng ý. Nghe nói Hoa Sĩ đại hạ đã sớm chuẩn bị tốt một phần di chúc, có thể vấn đề duy nhất chính là di chúc người thừa kế thanh danh quá mức không chịu nổi. Nếu như vị kia nghị viên tiên sinh đang vì mình sau khi chết chuyện làm cân nhắc, hơn nữa khăng khăng muốn đem lượng lớn tài sản tặng cho con trai độc nhất, cân nhắc tới dân chúng tức giận, dư luận áp lực, chuyện này xác thực cần làm được xinh đẹp một chút. Vậy thì trước theo tẩy trắng bắt đầu tốt. Từ nhỏ tại Hoa Chí ban giám đốc hoàn cảnh bên trong mưa dầm thấm đất, Sâu Muộn có thể hiểu rất rõ vị này Triệu công tử bản tính. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng không tin một người có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngủi thay ra đổi thịt. Nếu như lần này có thể quay chụp tới tự do vũ hội lúc Triệu khí biểu hiện, có lẽ có thể lại đơn độc sáng tác một phần báo cáo, hướng dân chúng trở lại như cũ Triệu khí chân thực một mặt. Sâu Muộn chuẩn bị lại tới gần một chút, dạng này có lẽ có thể ghi chép tới một thứ gì. Nhưng không nghĩ tới, lầu hai bên trong phòng tiếp khách đống nhiên đi ra một thân ảnh, là Nam Loan Trần Tam nghị viên. Hoàng Bét Sâu Muộn đột nhiên lùi về đầu bậc thang, nàng vô ý thức mong muốn trốn tránh, kết quả giày cao gót lộn bộ một tiếng, giẫm tại trên bậc thang, lan ra một đạo thanh âm thanh thúy. Nàng đau chân cổ tay, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nhiều nhất lại cho 3 giây, liền phải cùng Trần Tam nghị viên đụng đối mặt. Ân. Trần Tam nghe được giày cao gót va chạm thanh âm, hắn nhíu mày hướng về thang lầu bước nhanh tới. Không có cái gì. Hắn lắc đầu, cảm thấy mình hôm nay tinh thần thực sự quá căng thẳng. Trần Tam rời đi về sau, một bên an toàn thông đạo phía sau cửa, một cái tay chậm rãi buông ra, không còn che Sâu Muộn bờ môi. Tiểu Cố bác sĩ Sâu Muộn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhẹ cổ họng. Thời khắc nguy cấp, nhờ có Tiểu Cố bác sĩ kéo chính mình một thanh. Chỉ bất quá hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vấn đề này có chút quen thuộc. Sông xem trễ lây trong bóng tối cố thận khuôn mặt, đã có nhẹ nhàng thở ra may mắn, cũng có 3 phần cảm khái, chẳng lẽ mình cùng Tiểu Cố bác sĩ thật rất có duyên phận. Tại tự do vũ hội chốt như vậy còn có thể chạm mặt. Sông Muộn tiểu thư, có lẽ hôm nay ta còn là xưng hâu ngươi Giang ký giả tương đối phù hợp. Cố Thận bình tĩnh nhìn xem Sông Muộn, hắn liếc mắt đối phương nơi ngực, nơi đó có một quả rất dễ thấy hạng liên khảm châu, tại đen nhánh chật chội an toàn trong thông đạo lóe ra yêu đất ánh sáng màu đỏ. Cái này là một cái đang làm việc vi hình camera. Cố Thận có chút đau đầu. Hắn kỳ thật đối nữ nhân này việc đã làm cảm thấy kính nghệ, rõ ràng xuất thân tại áo cơm không lo xa xỉ gia đình, lại vẫn cứ muốn lén đi ra ngoài, tại đại đô tòa báo tìm một phần tiền lương ít ỏi công tác. Không có chân thành mình trong bắt nội tâm, đoạn là không làm được dạng này thực dấu vết. Xuyệt. Lần này đến phiên Sâu Muộn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận dựng thẳng lên ngón tay, nhắc nhở Cố Thận nhỏ hơn âm thanh. Ta bị phát hiện cũng không có quan hệ, ta cho mời tiếp Sâu Muộn chăm chú hạ giọng, ngươi vì sao lại tại cái này? Trốn ở an toàn thông đạo, bị người nhìn thấy muốn giải thích thế nào? Vừa mới người kia thật là Nam Loan Trần Tam nghị viên. Đối với Cố Thận đứng ra đáp cứu mình, Sông Muộn vẫn còn có chút cảm động. Nàng ngồi xổm người xuống, dùng sức xoa bị sái mắt cá chân, khuyên đủ, ta tin tưởng Tiểu Cố bác sĩ là người tốt, nếu như ngươi trốn ở chỗ này là muốn làm một chút không tốt lắm chuyện, ta có thể làm như không nhìn thấy, ngươi đi nhanh một chút ta. Cố Thận dở khóc dở cười, yên tâm, ta thật là tới làm kiêm chức. Về phần trốn ở an toàn thông đạo nơi này, Cố Thận nghĩ nghĩ giải thích nói, ngươi có thể lý giải thành đây cũng là công tác bảo an một vòng. Ừ, Sông Muộn rõ ràng qua loa một trận, nàng đang cẩn thận từng ly từng tí theo trong khe cửa quan sát bên ngoài, tùy thời chuẩn bị lại rết ra ngoài. Ngươi là muốn chụp lén Triệu khí cùng phu nhân đối thoại a? Bị Cố Thận một câu điểm phá, Sông Muộn thấp giọng tằng hắng một cái, không có bối rối chút nào, chăm chú nghiêm túc ngoái nhìn nói rằng, phóng viên chuyện, có thể để trộm sợ a? Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không đề nghị ngươi làm như vậy. Bởi vì Cố Thận duỗi ra một cái tay, chỉ phía trên. Nơi này phát sinh tất cả, biển sâu đều đang nhìn. Sông Muộn khẽ giật mình. Bộ kia kết nối ngũ đại châu siêu não, mỗi ngày phải xử lý 100 tỷ tin tức, những tin tức kia liền như là từng tòa lơ lửng trên mặt biển băng sơn, đại đa số chỉ là lộ ra một góc, to lớn hơn chủ thể kéo dài chìm nổi tại biển dưới mặt. Vô số người mọi cử động bị nó nhìn ở trong mắt, chỉ có điều biển sâu lựa chọn trầm mặc, mà nhân loại thì cho là đây hết thảy đều không chuyện phát sinh qua. Chủ yếu là, người vi hình camera quá chói mắt. Cố Thận thành khẩn mở miệng. Ánh mắt của hắn có chút dừng lại, rơi vào Sông Muộn mặt dây chuyền hạng liên trước, hết sức chăm chú cho ra như thế một cái đề nghị. Cho dù an toàn trong thông đạo một vùng tăm tối, cũng có thể cảm nhận được lễ phục màu đen tơ lụa phản quang chất liệu, Giang Ký Giả dáng người rất tốt, viên kia nho nhỏ khảm châu camera nằm tại bị chống lên đường cong trên bộ ngực. Thực sự rất làm người khác chú ý. Nói xong câu đó, Cố Thận lập tức chú ý tới không ổn. Hắn vội vàng chuyển khai ánh mắt, đồng thời khuyên bảo chính mình: "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn." Cố Thận mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói: "Đề nghị ngươi đem hạng liên hái xuống, có lẽ quận thành vòng tay sẽ tự nhiên một chút." Không hề hay biết sông muộn suy nghĩ một lát, cảm thấy Cố Thận nói có đạo lý. Nàng quyết định nghe theo Cố Thận đề nghị, đem hạng liên lấy xuống, nơi cổ tay bàn hai vòng, tường tận xem xét một hai, lộ ra nụ cười, nói: "Ân." Nhìn như vậy lên tốt một chút. Bên ngoài bây giờ yên tĩnh, bốn phía không ai, sông muộn trực tiếp đẩy ra an toàn thông đạo cửa hông. Uy Cố Thận không nghĩ tới nữ nhân này hung hãn như vậy, không nhịn được muốn nhắc nhở lần nữa. Sông muộn đi lòng vòng vòng tay, điều chỉnh góc độ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai góc rẽ camera, thản nhiên nói: "Biển sâu vui lòng đập liền được a. Lao nương không quản được nhiều như vậy. Ngược lại ta chỉ là một cái tìm không thấy nhà vệ sinh trùng hợp đi ngang qua quý khách mà thôi, đập tới thì sao?" Chương 176, dây chuyền, 1, chương 176, dây chuyền, 1, Triệu Khí tiên sinh, có gì muốn làm? Lục Nam Chi bình tĩnh nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt, nàng đã không mời đối phương tiến đến, cũng không mở miệng xua đuổi. Thế là hai người liền duy trì như thế một cái có chút cứng ngắc, có chút lúng túng khoảng cách. Triệu Khí đứng tại cửa ra bảo, Lục Nam Chi ngồi ở trong phòng trên ghế salon. "Là phụ thân để cho ta tới." Một lát sau, Triệu Khí thẳng thắn bàn giao, hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Ta có thể tiến đến ngồi một chút à?" Lục Nam Chi bộ dạng phục tùng, bưng chén trà, trong chản nước trà đã mát, phản chiếu ra bản thân trong mắt hai gò má. Lúc trước nói chuyện mới vừa vặn nói đến Triệu Thị, nàng đối Triệu Thị cảm xúc rất phức tạp, đối Triệu Khí cảm xúc cũng rất phức tạp. Nếu như nói, đây là một vị bất học vô thuật, hỏng bét cực độ hoàng cố. Nhưng hết lần này tới lần khác thông ra về sau, hắn không có đụng vào qua chính mình một đầu ngón tay, hắn so với mình rõ ràng hơn trận này hôn nhân ý nghĩa. Ở bên ngoài, rất nhiều người đều đem Triệu Khí nói thành việc gác bất tận rất rưởi. Trên thực tế, chỉ có bùn nhão hình dung mới là khít khao nhất. Hắn đỡ không nổi tưởng, cũng biết mình đỡ không nổi tưởng. Thế là chỉ ở tổ ấm cho phép phạm vi bên trong tiêu xài, uống rượu, vui đùa, kết bạn hồ bằng cầu hữu, dựa theo hắn dạng này tiêu phí phương thức, Triệu Thị khổng lồ tài lực có thể dễ dàng địa chi chống đỡ hắn cả một đời. Đây là một bãi bùn não, cũng là một bãi hợp cách bùn não. Nhưng nếu như hắn những năm này lấy người thừa kế thân phận, xin tiếp nhận một bộ phận hạng mục, lấy chính mình ý kiến đến thay thế Hoa Chí cao tầng quyết sách, đây mới thực sự là tai nạn. Mấy cái quyết định sai lầm, Triệu Thị liền sẽ tại mấy năm ở giữa sụp đổ. Đại hạ khuynh đảo thường thường chỉ ở một khi, một buổi, một cái chớp mắt, một người. Bên ngoài đang khiêu vũ Triệu Khí nhìn thấy phu nhân cũng không có cự tuyệt chính mình ý tứ, thế là chậm rãi đi vào, động tác rất nhẹ, hắn khép cửa phòng lại, đi vào trước sofa, thân thể cùng thần sắc đều có chút câu nệ, chậm rãi nói: "Ta thấy được muội muội của ngươi. Nàng rời đi đại đô đã 10 năm." Lục Nam Chi không biết nên nói cái gì, chỉ là khẽ ừ 10 năm. Kỳ thật nàng đấy lòng có một tia vui mừng, Triệu Khí có thể nói ra 10 năm, giải thích rõ hắn còn nhớ rõ năm đó xảy ra chuyện gì, mà không phải hướng bên ngoài những người kia. Chỉ có thể nói ra rất nhiều năm thật lâu dạng này một cái lập lờ nước đôi cảm khái tính từ ngữ. Dạng này Hàn Huyên chỉ có một câu. Bởi vì dù là ngu xuẩn như Triệu Khí, cũng biết. Tại Hàn Huyên trong chuyện này thực sự không có gì có thể nói, hắn cùng Lục Nam Chi chỉ có trên danh nghĩa quan hệ vợ chồng, lẫn nhau ở giữa liên hệ đạm bạc như nước, càng không tồn tại cái gì chó má một ngày vợ chồng Bách Nhật Tân có thể tiến vào cái này phòng khách, đều đã coi như là thiên đại chuyện may mắn. Hắn thẳng thắn nói: "Kỳ thật, là phụ thân để cho ta tới." "Ta biết." Lục Nam Chi nhấp miệng hơi lạnh nước trà, an định tâm thần, nàng nhìn xem nam nhân ở trước mắt, chậm rãi nói: "Có thể ta bây giờ không có nghĩ đến, nghị viên tiên sinh sẽ trước hết để cho ngươi đến cùng ta tiếp xúc cái này tính là cái gì chiêu pháp. Hôm nay tự do vũ hội, nhưng thật ra là một trận không có khói lửa im ắng chiến trường. Nam Loan phe phái Trần Tam trước tiên liền cùng mình mật đàm, hy vọng có thể xác nhận liên quan tới giác tỉnh pháp án cuối cùng ý kiến, cùng tiến một bước thành lập song phương đồng minh quan hệ hợp tác. Khả thi đến bây giờ, Thôi Trung Thành cùng Triệu Tây Lai cũng không có động tĩnh. Bọn hắn đi tới tự do lễ đường, lại không có tham dự phòng tiếp khách trò chuyện hoạt động, càng không có tìm đến mình. Nhìn hẳn là đang chờ lễ đường đại sảnh hòa âm diễn tấu hội bắt đầu. Như vậy hai vị này là muốn áp chụp đăng tràng. Có thể Triệu Tây Lai vậy mà phái ra một vị, khiến người không tưởng tượng được người tiên phong. Phụ thân để cho ta tới nhìn ngươi một chút." Triệu Khí nhẹ giọng cười cười, nói: "Kỳ thật ta không quá nghĩ đến, hoặc là nói thật không dám đến, bởi vì đối ta mà nói, ngươi thật sự là một cái quá xa xôi, quá thần thánh, quá mở mịt tồn tại." Một phen khen tặng, nhìn Lục Nam Chi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Triệu Khí cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà là trực tiếp cắt vào chính đề: "Phụ thân hy vọng ngươi có thể thay đổi liên quan tới giác tỉnh pháp án thái độ. Hoa Chí sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tất cả chính kiến, ngoại trừ dự luật." Triệu Khí từ trong ngực lấy ra một phần hợp đồng, đây là phụ thân chưa công khai di chúc. Hắn đem hợp đồng đặt lên bàn, chậm rãi đưa đẩy qua, một bên nhìn chăm chú phu nhân hai mắt, một bên chậm rãi mở miệng, nói: "Triệu thị đem tặng ra Hoa Chí đại hạ 51 cổ phần, ngươi sẽ có được Hoa Chí tuyệt đối không cổ quyền. Cái này vượt xa năm đó Lục Thừa tiên sinh có tài phú, 10 năm trong lúc đó lật ra mấy chục lần. Ngươi sẽ trở thành Đông Châu, thậm chí toàn bộ Ngũ Châu địa vị rõ rệt nhất, vĩ đại nhất nữ tính, gần với Bắc Bộ cứ điểm vị kia. Hoa Chí cổ phần là vì tài phú, nghị viên ghế là vì quyền lực." Lục Nam Chi yên lặng nhìn xem kia phần hợp đồng, nàng không có mở ra văn kiện, nhưng chỉ nghe nói lời nói liền bị Triệu Tây Lai dứt khoát dùng động tới. Loại này nhượng bộ so cắt thịt còn muốn không hợp thói thường, tuyệt không phải Nam Loan mở ra những cái kia điều kiện có thể so sánh. Phụ thân thời gian không nhiều lắm, nếu như đây hết thảy đều thuận lợi, như vậy sau khi hắn rời đi, sẽ lưu lại cho ta một cái giản dị quỹ ủy thác. Triệu thị sẽ còn tồn tại, nhưng không còn là Hoa Chí chủ nhân. Tựa như là 10 năm trước như thế. Triệu Khí thanh âm rất nhẹ, nói, nếu như ngươi bằng lòng, có thể lựa chọn tại bất luận cái gì thời gian, kết thúc cùng Triệu thị quan hệ. Tại thời điểm này ta sẽ chủ động kết thúc cùng hôn nhân của ngươi, trả lại ngươi một cái thanh bạch không vô dụng thanh danh. Ngoại trừ tài phú, quyền lực, còn có kinh doanh nhiều năm thanh danh, tất cả đều đưa đến trước mặt mình. Cái này nhìn như một bãi bùn nhão ra hỏa, lại nói ra đủ để ảnh hưởng toàn bộ Ngũ Châu cách cục lời nói. Chương 176, dây chuyền 2, chương 176, dây chuyền 2, ta không rõ. Lục Nam Chi vuốt vuốt mi tâm, nàng nhẹ giọng thì thào, nói, ta không rõ chuyện vì sao lại biến thành dạng này. Loại này quyết sách không giống như là nghị viên tiên sinh phong cách. Triệu thị mất đi tất cả đều là mình làm áo cưới. Nói với ta những lời này, ngươi thật sự là chọn lầm người. Triệu Khí bất đắc dĩ nhún vai, ta rất rõ ràng định vị của mình, ta chỉ là một thằng ngu, muốn không được cao thâm như vậy vấn đề. Cho nên, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ giải đáp. Trở lên những này đều là phụ thân muốn ta truyền lại lời nói. Nếu như ngươi có cái gì hoang mang, nghĩ đến các ngươi có cần phải kế tiếp mới hảo hảo nói một chút. Nói đến đây, Triệu Khí tư thế ngồi bỗng nhiên thay đổi, hắn bắt đầu ngồi rất nghiêm túc, lời nói cũng nói rất chân thành, kỳ thật ta cũng có chính mình muốn nói. Dù là ta là một cái không có ích lợi gì phế vật. Trước đó không lâu, liên quan tới dự bị nghị viên phát biểu, ta cũng nhìn. Phụ thân giống như rất khiếp sợ, chuyện này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nghe nói Hoa Chí lúc ấy ngay tại cử hành tiệc ăn mừng. Triệu Khí thấp giọng cười, những người này chẳng nên đều mở, chuẩn bị sớm chúc mừng dự luật chiến tranh đại hoạch toàn thắng, sau đó ống kính nhất chuyện, ngươi nói phản đối, tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cái này thật sự là rất thú vị một hình ảnh, chỉ tiếc ta không ở tại chỗ, không có thấy tận mắt chứng. Không biết do vì cái gì, ta sớm đã có dự cảm, ngươi sẽ phản đối. Triệu Khí thản nhiên nói, ta không có chứng cứ, cũng không có suy nghĩ, cũng chỉ là trực giác. Theo ngươi đến Triệu thị một ngày kia trở đi, ta đã cảm thấy ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày đứng ra, đứng ở Triệu thị mặt đối lập. Hiện tại đến xem, ta dự cảm còn rất chuẩn. Triệu công tử tự cười nhạo nói, cho nên tại thật lâu trước đó ta liền hỏi mình, nếu có một ngày Lục Nam Chi đi vào Triệu thị mặt đối lập, ta làm như thế nào tự xử? Đại đô những cái kia truyền thông nói không sai, ta chính là một cái không có năng lực gì phế vật, sống được phong sinh thủy khởi tất cả đều là bởi vì có một cái tốt cha, nếu có một ngày cha không có ở đây, ta liền chẳng phải là cái gì. Giống ngươi nữ nhân như vậy, đến Triệu thị, là Triệu thị chuyện may mắn, lại là ta tai nạn. Bởi vì một khi ngươi trở thành đối thủ của ta, 10 cái ta buộc chung một chỗ cũng giống vậy không chịu nổi một kích. Lục Nam Chi yên lặng nhìn xem Triệu Khí. Nàng hiện tại có chút hoài nghi. Đây quả thật là bị ngàn vạn người chửi rủa xem thường bùn nhau sao? Một người, đối với mình có như thế rõ ràng nhận biết, sẽ còn là một bãi bùn nhau sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói rất đơn giản. Nếu như không cách nào ngăn cản xấu nhất tình huống xuất hiện, như vậy ta làm gì đi giấy rủa, tiếp tục bảy nát liền tốt rồi. Triệu Khí ôn nhu nói, kỳ thật ta chỉ muốn một khoản tiền. Một khoản đầy đủ ta sống phóng túng tiền, đối ngươi mà nói, đối Triệu thị mà nói, số tiền kia bất quá là chín châu mất sợi lông số lượng nhỏ, đúng không? Hiện thực cho ta trùng điệp một quyền, làm sao có thể không bị đánh bại? Có ít người lựa chọn kháng trụ áp lực, thẳng tắp sống lưng, cố gắng đứng người lên, nhưng Triệu đại công tử mạch suy nghĩ rất mới lạ. Ta chỉ cần nằm xuống, liền không có người có thể đánh bại ta. Nếu như ngươi khăng khăng muốn nắm ý kiến phản đối, như vậy trận này đấu tranh sẽ từng bước diễn biến thành là đánh răng co, phụ thân nhất định sẽ sửa chữa di chúc, ta còn là cuối cùng người thừa kế. Triệu Khí nói khẽ, hôm nay ta đi vào cái này, chỉ là muốn nói một cái điểm xấu, nhưng có lẽ có thể sẽ phát sinh tình huống, nếu như lão nhân gia ông ta tại đấu tranh bên trong rời đi, ngươi có nghĩ qua lại biến thành hình dáng ra sao không? Lục Nam Chi trầm mặc. Nếu như di chúc sửa chữa, Triệu Khí biến thành Hoa Chí lớn nhất không quyền người, như vậy phần này vô số người nỗ lực tâm huyết cơ nghiệp, nhà này phụ thân coi như là mơ ước đại hạ, không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Đấu tranh không nhất định phải có một phương chiến thắng, cũng có thể là song thua. Cái này chính là ta tới ý nghĩa, tránh cho song thua cục diện xảy ra. Ta không quan tâm 1 tỷ, 100 ức, bởi vì nhiều lắm. Đời này đều hoa không xong á, Hoa Chí đối ta có gì hữu dụng đâu. Đã tất cả mọi người hy vọng ta làm rất rưởi, vậy ta liền tiếp tục làm phế vật liền tốt. Triệu Khí không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ cười nói, ta tới tìm ngươi, chính là hy vọng còn có thể giữ lại làm rác rưởi vô liếng. Trước đó là ăn bám, hiện tại đơn giản chính là đổi một người, biến thành ăn bám. Ta không quan tâm. Nếu như ta nhượng bộ, phối hợp, chắc hẳn ngươi tiến triển cũng biết rất thuận lợi a. Lục Nam Chi nhìn về phía Triệu Khí, hôm nay nói chuyện nhường nàng đối trước mắt nam nhân có nhận thức mới. Hắn tuyệt không giống như là đại chúng trong mắt chỗ nhận biết như thế không còn gì khác, ít ra hắn có tự mình hiểu lấy, hơn nữa đầy đủ hèn hạ vô sỉ. Có thể không có chút nào đạo đức cầm tâm huyết của phụ thân xem như thẻ đánh bạc, đổi lấy thực tế lợi ích. Đối với mình mà nói, cái này là một chuyện tốt. Triệu Khí nhượng bộ, phối hợp, sẽ để cho trận này đấu tranh biến nhẹ nhõm rất nhiều, mà chính mình phải bỏ ra, chỉ là một chút tiền mà thôi. Nhưng Lục Nam Chi không có cho ra mình sát thái độ, nàng chỉ là bình tĩnh cho một câu như vậy trả lời chắc chắn, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những lời này lời nói, như vậy ngươi có thể rời đi. Nghe được lệnh đuổi khách, Triệu Khí hít sâu một hơi, nói, hôm nay ta tới này, còn có một việc. Hắn đưa tay tiến vào trong ngực, thành cần nói, ta vì ngươi chuẩn bị một cái lễ vật, là một đầu hạng liên. nếu như không chê, liền ở sau đó diễn tấu hội bên trên đeo à, phụ thân sẽ biết chúng ta đã nói, hơn nữa đàm luận đến cũng không tệ lắm. Coi như Triệu Khí chuẩn bị lấy ra hạng liên hộp một phút này, phòng khách ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Không chỉ là phòng khách, cả tòa tự do lễ đường, phòng tiếp khách, chính sảnh, còn có mấy tòa lễ sảnh, tính cả hành lang cùng một chỗ, tại một sát na ánh đèn đều tắt, tất cả đều lâm vào hắt trong bóng tối. Chương 177, hỗn loạn chương 177, hỗn loạn ánh đèn dập tắt. Có không ít người kinh hô. Tại tự do vũ hội cuộc sống như vậy, biển sâu thật là toàn diện tiếp quản lễ đường, làm sao lại xuất hiện mất điện loại tình huống này? Phòng tiếp khách đen kịt một màu. TTT tư nhân trong kinh nói chuyện một mảnh tạp âm, nhưng kết nối còn chưa gián đoạn. Lễ đường lâm vào trong hỗn loạn, nhưng ngồi diễn tấu sảnh lao ra hỏa như cũ khí định thần nhàn, hắn ngồi trong bóng đêm, yên lặng nghe phía sau chuyển đến ồn ào náo động ầm ĩ thanh âm. Thờ ơ cây tiên sinh tại tư nhân trong kinh nói chuyện chậm rãi nói, động tĩnh rất lớn a, nhưng ta cực hắn sẽ không ở thời điểm này đậu thủ, dạng này cũng qua không có sự sáng tạo. Nam Cẩn, ngươi chiếu cố lầu một phòng tiếp khách, đề phòng tín đồ tập sát. Cố Thận, ngươi kiểm tra lầu 2, đừng cho khả nghi người chờ tín bảo. Thu được, thu được. Lục Nam Cẩn yên lặng tiếp thân giấu ở một mảnh tường trụ che lấp bên trong, nhổ lên ra bên hông đòn nào, chăm chú nắm lũng, Lam Thiết cảm ứng đến trong không khí tốc độ gió. Biển sâu kết nối giống nhau đối nàng mở ra, nhưng cùng lúc trước băng tần đoạn đi kết nối thời điểm cực kỳ tương tự, biển sâu cung cấp tầm mắt theo cắt điện cùng nhau biến mất, nhưng không có quan hệ. Lam Thiết cảm giác phạm vi đã lan tràn tới cả tòa phòng tiếp khách, nàng có thể trong bóng đêm bắt được mỗi cái phương hướng lướt đến mỗi một sợi gió, không có gì có thể lấy che giấu nàng mắt. So với lầu một hỗn loạn, lầu hai muốn yên tĩnh rất nhiều. Tại Triệu Khí chuẩn bị lấy ra hạng liên một phút này, đột nhiên cúp điện, cả gian phòng khách lâm vào hắc ám. Cùng yên tĩnh như chết. Triệu Khí hai mắt trong bóng đêm trừng lớn, hắn có chút không dám tin tưởng hoàn cảnh bây giờ. Trong hộp hạng liên là hắn tại cũ nát nhà máy trao đổi cấm kỵ phong ấn vật, chỉ cần đeo 20 phút, người đeo tinh thần ý thức liền sẽ bị khu trục. Nói cách khác, Lục Nam Chi chỉ phải tiếp nhận phần này quà tặng, đồng thời tại có mặt diễn tấu hội thời điểm đeo, liền sẽ lâm vào an nghỉ bên trong. Nam nhân kia đối cam đoan của mình là tuyệt đối an toàn, hơn nữa là tuyệt đối không thể bị phát giác. Trên thực tế hắn tất cả khẩn trương cũng tất cả đều đến từ đầu này hạng liên, ngay từ đầu muốn tới tham gia trận này tự do vũ hội, hắn chính là muốn đem hạng liên tặng cho Lục Nam Chi. Theo bị phóng viên bao bọc vây quanh, lại tới cửa bị tống tử kiểm tra, hắn không chỉ một lần muốn từ bỏ. Vĩnh viễn thế đi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là mưu sát ta. Mưu sát phu nhân. A. Đây thật là một cái điên cuồng chuyện a. Kia phần văn kiện trong túi di chúc chính là để sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, Triệu Khí lúc trước nói lời đều là thật, vậy cũng là Triệu Tây Lai tự mình cầu thuật. Chính là bởi vậy hắn mới mạnh mẽ quyết định, nhất định phải đem Lục Nam Chi xử lý. Nếu như nàng bằng lòng tiếp nhận di chúc, chẳng lẽ Triệu thị thật đúng là muốn tặng ra 51 cổ phần? Hắn làm sao có thể cho phép loại này hoang đường tặng cho? Đây chính là tại cắt thịt của mình. Vừa rồi kia mấy lời nói, hàng thái độ khiêm nhường, nhường nhịn bảy nát. Vì chính là cuối cùng tặng cho đầu này hạng liên, hắn đã dùng hết chính mình toàn bộ khí lực, chỉ cần Lục Nam Chi bằng lòng đón lấy phần này quà tặng, như vậy tất cả liền đều kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này cúp điện. Không khỏi, Triệu Khí cảm thấy không tốt lắm. Có vô cùng chuyện không tốt sắp xảy ra. Hắn quỷ thần xui khiến thu hồi cái kia sở về phía hạng liên hộp tay. Sau một khắc, một tiếng vang rền. Phanh. Phòng khách cửa phòng bị hung hăng một cước bị đá sụp đổ. Tống Tử dắt lấy một cái nữ tử yếu đuối vào nhà, hắn đầu tiên là thấy được Triệu Khí, thần sắc lập tức âm trầm ba phần, ngay sau đó nhìn hướng phu nhân, Tống Tử một đôi mắt trong bóng đêm còn như hỏa diễm rèn luyện đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy Lục Nam Chi còn ngồi ở trên ghế salon bình yên vô sự, hắn nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân, tại cửa ra vào bắt được một cái nghe lén. Quả đen lạnh lùng nói, xử lý như thế nào? Lục Nam Chi chậm rãi vuốt ve chính mình chiếc nhẫn, một sợi ánh sáng nhu hòa chậm rãi theo chiếc nhẫn bên trên bắn ra, ánh sáng nhu hòa tứ tán, phiêu cấp du đang tại không lớn bên trong phòng tiếp khách, rất nhanh nơi này bị ảm đạm quang minh bao phủ, cũng là nhờ vào chiếc nhẫn này chiếu sáng. Nàng thấy rõ bị Tống Từ bắt lấy chảnh vào phòng nữ nhân bộ dáng, sâu muộn có chút xấu hổ, ta chính là trùng hợp đi ngang qua. Sự thật chứng minh, bị hiện trường bắt bao về sau lần này luôn luận thực sự rất bất lực. Tống Từ mặt không biểu tình liếc qua nữ nhân này, trong bóng tối vòng tay khảm châu còn đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hắn đã lười nhắc lại nói cái gì, nếu như không phải mất điện, có lẽ cái này giải thích hắn còn có thể tin tưởng ba phần. Anh Tập, thả nàng đi thôi. Lục Nam Chi nhẹ giọng mở miệng. Tống Từ lại giật mình, hắn có chút không hiểu, vẫn nắm lấy sông muộn cánh tay, phu nhân sức quan sát thật là mười phần nhạy cảm. Chắc hẳn nàng cũng đã nhìn ra đầu này vòng tay dị dạng. Thả nàng đi. Một lần nữa, Lục Nam Chi lập lại mệnh lệnh. Nàng nhận ra cái cô nương này thân phận. Đây là Hoa Chí ban giám đốc hai vị nguyên lão nhân vật nữ nhi. Lục Nam Chi vẫn luôn có chú ý sông muộn. Cái cô nương này không cam tâm làm cái bình hoa, thế là tại đại đô tòa báo Mai Danh nhận tích, vụ trộm tìm một phần phóng viên công tác, nếu như không có đoán sai, lần này tiến vào tự do vũ hội, cũng là muốn đào móc ra một chút tin tức. Nàng sẽ nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén. Đến tột cùng là vì cái gì, cũng là liếc qua thấy ngay. Lục Nam Chi không có đâm thủng, cũng không muốn đâm thủng. Quả đen chỉ đành chịu buông tay ra, buông ra sông muộn. Nam nhân này khí lực lớn đến đáng sợ. Sông muộn cắn hàm răng, che lấy cánh tay, nàng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, thần sắc phức tạp nhìn về phía vị kia khoan dung chính mình vô lễ hành vi phu nhân. Lục Nam Chi tại ánh sáng nhạt bên trong lần đầu, cùng nàng đối mặt, cũng đối nàng chậm rãi gật đầu. Chuyện mới vừa phát sinh, tất cả đều không nói bên trong. Sông muộn lấy dũng khí, tại trước khi chuẩn bị đi, thành khẩn hành lễ, nói ra lời trong lòng mình, tạ ơn ngài, phu nhân. Ta một mực lấy ngài làm gương. Sau khi nói xong khập khiễng bước nhanh rời đi. Bên trong phòng tiếp khách chỉ còn lại ba người. Tống Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Khí. Gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ làm cho người chán ghét khí tức. Thật đúng là sẽ chọn thời cơ, tận dụng mọi thứ. Phu nhân cùng Trần Tam Nghị Viên còn tại trò chuyện, Triệu Khí liền lên lầu 2. Rất hiển nhiên cái này đến có chuẩn bị. Không có chuyện gì, ta sẽ không quấy rầy. Triệu Khí đã bị vừa mới đạp cửa âm thanh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đang kiểm tra thời điểm hắn liền bị Tống Tử cảnh cáo. Nếu có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, tự gánh lấy hậu quả, hắn nhưng là biết cái này thất phu chơi liều, thật khởi sướng điên đến, chính mình có thể chịu không được. May mắn tốt chính mình không có lấy ra hạng liên hộ. Bị Tống Tử ra hỏa này thấy được, chỉ sợ lại là một cước trực tiếp đạp cho chính mình. Phu nhân đối Tống Tử sử một ánh mắt. Tống Tử không tại ngăn cản. Thế là Triệu Khí vội vàng cáo tử, liên tục không ngừng rời đi phòng khách. Triệu Khí vừa rời đi, Tống Tử liền vội vàng lo lắng hỏi, phu nhân, tên kia không đối ngươi làm cái gì a? Chương 178, diễn xuất bắt đầu chương 178. Diễn xuất bắt đầu không có việc gì Lục Nam Chi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, chỉ là hắn có chút cổ quái. Cổ quái? Tống Tử vừa muốn mở miệng, đỉnh đầu rực đèn sáng lên. Ánh đèn khôi phục. Phu nhân đứng người lên, nói khẽ, vừa mới lại là cúp điện a. Cho tới nay, chúng ta đều cho rằng biển sâu theo không sai lầm. Hiện tại đến xem, nó dường như cũng không có như vậy đáng tin a. Tống Tử trầm mặc cùng với nàng cùng nhau đi ra ngoài. Quá kỳ quái. Lục Nam cận thu hồi đòn đao, nhìn xem phòng tiếp khách rối loạn chậm rãi bình định. Nàng tại tư nhân trong kinh nói chuyện mở miệng, lúc trước đột liên còn có lần này cắt điện, đều rất không hợp lý. Nếu như Tiêu có điều tạm biển sâu đặc quyền, như vậy cũng nên tại thời khắc trọng yếu sử dụng mới là, tại cái này trước mắt tùy tiện vận dụng, chỉ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, là rất không hợp lý. Cố Thận vẫn đang ngó trường lầu 2. Trên thực tế cắt điện thời gian, căn bản không có bất kỳ như thế. Xoay quanh tại phòng tiếp khách Trần nhà xích hỏa tầm mắt cũng thời điểm giám sát lấy toàn trường, biển sâu mặc dù mất đi kết nối, nhưng hôm nay lễ đường có không ngừng một đôi mắt nhìn chằm chằm vũ hội hiện trường. Ngoại trừ đặc biệt tổ điều tra bên ngoài, còn có cái khác siêu phẩm giả. Tại cắt điện trong lúc đó, nếu như Tiêu có hành động, như vậy nhất định sẽ gây nên chú ý là để mắt tới bảo an hệ thống chống dấu kỳ A Nam cần nghĩ đến một loại khả năng tính, ngay tại vừa rồi cắt điện cùng điều tạm biển sâu quyền lực thời điểm, đã có hội ngân sách tín đồ tiềm nhập lễ đường. Không nên đem đối thủ nghĩ phức tạp như vậy. Ngồi lễ đường đại sảnh Chu Tế Nhân nhẹ giọng mở miệng, thản nhiên nói, còn nhớ rõ, đặc biệt hành động tổ kế hoạch đều cái gì sao? San Tiêu, tối nay là dạ vũ long trọng, đặc sắc nhất hạng mục luôn luôn muốn cuối cùng áp chụp đăng tràng. Tìm không thấy Tiêu không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt đao kiếm, đạn. Chờ hắn ra sân liền tốt. Một trận nho nhỏ phòng ba cứ như vậy kết thúc. Ngắn ngủi sự cố, cũng không có nhiều loạn vũ hội thiết đấu, mọi người đều biết đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cũng không có người nào đi truy cứu trận này cắt điện sự cố phía sau nguyên nhân thực sự. Đang khôi phục điện lực về sau, tất cả trò chuyện đều lục tục no ngoe về tới quỹ đạo. Mọi người tiếp tục nâng chén, tiếp tục uống rượu, tiếp tục vui cười. Tiểu hội chênh lệch thời gian không nhiều kết thúc. Tham gia vũ hội quý khách bắt đầu dịch bước, bọn hắn hướng về lễ đường diễn tấu sảnh đi đến. Đêm nay còn có một trận thịnh đại hòa âm diễn xuất, xem như áp chụp tiết mục. Theo Trung Châu đường xa mà đến Lưu Sâm nhạc đoàn rất nổi danh, nhưng lại có danh tiếng. Trung Quy là một cái tiểu chúng lĩnh vực, thời đại này bằng lòng tính hạ tâm nghe hòa âm khúc người đã không nhiều lắm, cho dù là có tư cách tham gia tự do vũ hội trừ bị quý tộc. Vũ hội bên trong đại đa số cao nhã chi sĩ bọn hắn sẽ vô tay, sẽ tán thưởng, nhưng lại sẽ không tại trong âm thầm tốn hao dù là một phút, đi chân chính lắng nghe hòa âm. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay về sau, chư vị ngồi ở đây, không có nhiều người sẽ nhớ kỹ Lưu Sâm nhạc đoàn ngoại trừ mấy vị bị bắt chuyện cô nương xinh đẹp, sẽ nhớ kỹ dàn nhạc chỉ huy là một cái tóc vàng mắt xanh Trung Châu xoay ca. Nhưng đêm nay sân nhảy trước kia trường phong ba, nhường tất cả quý khách đều nhớ kỹ đi e. Biển đình khắc danh tự, theo một ý nghĩa nào đó Lưu Sâm nhạc đoàn cũng coi là nho nhỏ phát hỏa một thành. Bị đại đô nhiều như vậy các quyền quý nhớ kỹ, cũng không phải một cái chuyện dễ. Hiện tại dịch bước tới diễn tấu sảnh những khách nhân, cũng là có chút hiếu kỳ. Bị Tống Tử đánh một cái đầu băng đi e, còn có thể hay không đứng tại diễn tấu sảnh trước, tiếp tục hoàn chỉnh trôi chạy chỉ huy. Những khách nhân lục tục no ngoe đến đông đủ. Ngoại trừ cuối cùng mấy hàng, lớn như vậy lễ đường trên ghế ngồi đều chi kỷ dán lên danh tự, có người phục vụ phụ trách dẫn đường dẫn đầu, đương nhiên mỗi người chỗ ngồi đều rất trống trải. Nếu như bằng lòng ngồi cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức nhạc khúc, tự nhiên có thể tự do xê dịch chỗ ngồi, dù sao trận này tiệc tối mục đích thật sự chính là xã giao. Hàng thứ ba chỗ ngồi, trước mắt không người vào chỗ. Đây là lưu cho phu nhân, cùng Nam Loan Hoa Chí hai phái cốt cán thành viên đế, tham gia vũ hội được mời người cũng đều lòng dạ biết rõ, đại gia riêng phần mình ngồi xuống, đều cách ba hàng đầu hơi hơi xa một chút. Ngài vẫn ngồi ở chỗ này, ngủ đến bây giờ. Cố Thận đi vào lễ đường hàng cuối cùng, vị trí này có chút quen mắt, chính là chuẩn bị lần trước lôi kéo chính mình nghe kinh ngạc hòa âm chỗ ngồi. Không thể không nói nơi này rất là ẩn ấp, cơ bản sẽ không khiến cho chú ý lao ra hỏa đánh thật to ngáp. Hắn rủi rủi mắt, cảm khái nói, thật không hổ là hòa âm diễn tấu sảnh a. Còn chưa bắt đầu, ta liền đã ngủ đủ. Cũng không biết, đợi chút nữa còn có thể hay không ngủ được. Cố Thận trầm mặc, đặc biệt tổ điều tra hết thể liền ba người, một người phụ trách phòng tiếp khách, một người phụ trách lầu 2, còn đưa lại một vị, thân cư tổng chỉ huy chức vị quan trọng. Lại tìm thành tịnh địa phương ngủ gần, lão hồ ly này sao có thể ngủ được căn ổn, hắn dựa vào cái gì chắc chắn Tiêu sẽ không ở lúc trước độc thủ. Tìm một chỗ ngồi đi. Chu Tế Nhân cười nói, kế tiếp diễn xuất liền muốn bắt đầu. Cố Thận lắc đầu, hắn chân thành nói, ta liền không ngồi. Không Tâm Tư nhìn diễn xuất cây tiên sinh tiếp nối nói, tốt ta. Thật sự là tận chức tận trách bảo an nhân viên gương mẫu a. Ngươi đây. Hắn nhìn về phía âm u nơi hẻo lánh chỗ Lục Nam cận, đưa tay mời nàng ngồi xuống thật tốt thưởng thức cái này khúc diễn tấu hội. Cái sau cũng lắc đầu. Lão gia hỏa thầm nói, người trẻ tuổi thật sự là nhiệt tình mười phần a. Cô thật ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào hàng trước nhất. Lúc trước tiệc rượu vũ hội không, từ đầu đến cuối không có xuất hiện hai người, tại áp trục diễn tấu thời điểm, rốt cục xuất hiện. Thôi Trung Thành đẩy xe lăn, chậm rãi đi tới hàng thứ nhất vị trí, bọn hắn đi tới phu nhân châu ngồi bên cạnh. Nhỏ Thôi tiên sinh nâng lão giả, tại vị lão nhân ngồi xuống về sau, một mình hắn đẩy xe lăn rời đi. Hàng thứ nhất chỉ có hai người, phu nhân cùng Triệu Tây Lai nghị viên. Từ đối với quy tắc tôn trọng, cùng đối lúc trước lễ nhượng buổi báo, Trần Tam lựa chọn ngồi hàng thứ ba nơi hẻo lánh, tránh cho can thiệp tiếp xuống đối thoại. Mà Thôi Trung Thành thì là đẩy xe lăn đi tới bên cạnh hắn. Chờ đại đâu người có quyền thế nhất, tất cả đều trình diện. Đại mạc rốt cục chậm rãi kéo ra, ánh đèn dịu dịu cùng nhạc khúc thanh âm phiêu đãng tại lễ đường trên không. Lưu Sâm nhạc đoàn theo hình khuyên đại mạc xốc lên, mà lộ ra cái này trăm người dàn nhạc khổng lồ diện mục, một cái quy mô làm người ta nhìn mà than thở dàn nhạc đã sớm chuẩn bị xong nhạc khí, tọa lạc tại sân khấu phía trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà dàn nhạc linh hồn, chỉ huy, DE, Biển Đình Khắc thì là thần sắc trang nghiêm, nắm nắm gậy chỉ huy. Xem ra vị này nhỏ bị tiên sinh không thể coi thường a. Chu Tế Nhân thản nhiên nói, chịu tông từ một chút, còn có thể tiếp tục diễn xuất. Mà Cố Thận thì là tiếp cận phía trước nhất. Hắn nhẹ giọng hỏi, nơi đó có phải hay không thiếu mất một người? Lục Nam Chi tới, Triệu Tây Lai tới, Thôi Trung Thành tới, Trần Tam cũng tới. Diệp Ninh Thu đâu? Chương 179, sứ đồ chương 179, sứ đồ hình khuyên đại mạc chậm rãi kéo ra, lễ đường diễn tấu sảnh ánh sáng nhu hòa theo mỗi một vị người xem đỉnh đầu rơi xuống, tòa này xây dựng tại trăm năm trước tiêu chí kiến trúc, lịch sử lâu đời, rất nhiều năm trước Ngũ Châu còn chưa không có như vậy hòa bình. Đại đô khu trải qua không ít lần chiến tranh. Tự do lễ đường mệnh danh, chính là bởi vì cuối cùng một cuộc chiến tranh kết thúc, một vị nào đó lĩnh tụ đưa cho đại đô khu hoàn toàn giải phóng, cùng tự do cái này trăm năm qua lễ đường kinh nghiệm tầng tầng tuế nguyệt rửa, bề ngoài thạch bích bị sửa chữa lại mấy lần, nhưng tinh thần nội hạch lại chưa bao giờ thay đổi. Tự do, ta có thể lý giải ngươi tại dự bị nghị viên nghi thức bên trên phát biểu, cũng có thể lý giải ngươi tại sư tử hạng đối ta lựa chọn đóng cửa không thấy ngồi Lục Nam Chi lão nhân bên cạnh, hôm nay chỉ mặc một cái đơn giản đồ vest, bởi vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân, tinh thần của hắn diện mạo nhìn cũng không tốt, giống như là một sợi chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt yêu đốt hỏa diễm. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía hình khuyên đại mạc chính giữa sân khấu, thanh âm của hắn không nóng không nổi, ta có thể lý giải ngươi làm tất cả, chính như ta hiểu tòa này lễ đường tồn tại ý nghĩa, đại đô đã từng có vô số người dùng huyết phấn chiến vì tự do, bây giờ ngươi lựa chọn đứng ra cũng là vì tự do. Lục Nam Chi không có phản bác, nàng chỉ là tĩnh tĩnh nghe. Những năm gần đây nàng cùng Triệu Tây Lai ở chung một mực rất đơn giản, lão sư cùng học sinh, một cái giảng bài, một cái lắng nghe, dạng này đối thoại đã không phải lần đầu tiên, chỉ có điều tại tự do lễ đường đối thoại lại là lần đầu tiên. Ta rất vui mừng ngươi không có tiếp tục trốn ở sư tử hạng sau cửa gỗ mặt, mà là lựa chọn có mặt vũ hội, lựa chọn cùng ta lại nói một chút. Lão nhân ôn nhu nói, hài tử, ngươi kỳ thật vẫn luôn nắm giữ tự do, hoa chí sẽ không trở thành ngươi trói buộc, chỉ sẽ trở thành ngươi cánh, để ngươi bay cao hơn. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ nghiệp, trợ lực, cần gì phải tự tay hủy nó? Phản đối dự luật, không có nghĩa là hủy đi hoa chí. Lục Nam Chi lắc đầu, ngươi biết Đông Châu bây giờ là cái gì tình trạng a? Lão nhân cười cười, hắn nhìn qua Lục Nam Chi, những năm này đại đô khu phu nhân uy danh truyền xa, kỳ thật hắn ở sau lưng không có tiếng tăm gì, bỏ ra cực kỳ lo xa máu. Mỗi lần nhìn thấy nữ tử này trưởng thành, hắn đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì trong minh minh dự cảm nói với mình, Lục Nam Chi một ngày nào đó sẽ đứng tại chính mình mặt đối lập, đem học sinh dạy bảo càng cường đại, bất hòa ngày đó liền càng khó giải quyết. Vũ Châu ở giữa cũng không hài hòa, bởi vì là cao nhất trong bữa tiệc ý kiến xuất hiện vân liệt hấp điểm thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm khuyết tán xuống dưới, Nam Phiến Đại Lục bị vô tự thôn tính, chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ ta nhìn không thấy ngày đó, nhưng người phía sau đâu? Bọn hắn còn có bao nhiêu thời gian? Lão nhân thanh âm bi ai chậm rãi nói, cho nên nắm hỏa chủ mấy vị kia đã quyết định nghe theo biển sâu đề nghị, tại nào đó khu vực nếm thử tính tôi động giác tính phát án. Lục Nam Chi còn người qua bảo, cái gì? Bọn hắn là nắm hỏa chủng, trưởng không thể địch nổi trí cao chi lực thần linh. Triệu Tây Lai thanh âm rất nhẹ, mà Đông Châu duy nhất có thể lấy dựa vào nam nhân kia thì là lâm vào an nghỉ. Chúng ta là dê đợi làm thịt, đối với việc này không có lựa chọn nào khác. Đem Đông Châu xem như bàn cờ, sao có đồng ý hay không dạng này quyết sách? Lục Nam Chi lạnh lùng nói, chúng ta càng hẳn là phản đối. Nhưng khi nàng nhìn thấy Triệu Tây Lai tấm kia không vui không buồn, không còn lại chết lặng khuôn mặt, tất cả phẫn nộ đều chậm rãi thủy chiều xuống. Đây là một loại cảm giác vô lực. Chết không được, chết không được Trường Giã Thành đối với việc này lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn muốn nên cự tuyệt, có thể cố Trường Chí ngủ say, Trường Giã Thành bên trong vị kia có thể thừa nhận được cự tuyệt một cái giá lớn. Nếu như bỏ phiếu phản đối số chiếm đại đa số, dựa theo quy tắc, dự luật sẽ bị bác bỏ. Nhưng kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không biết. Triệu Tây Lai trầm rãi nói, giác tỉnh pháp án chỉ là một cái thăm dò, so với dự luật có thể hay không phổ biến, tối cao tịch mấy vị kia cùng Ngũ Châu những nghị viên khác càng muốn nhìn một chút, Trường Giã Thành nam nhân kia có hay không thật chết mất. Hoa Chí tìm hai vị đồng minh, Tây Châu Quang Minh Thành cùng Bắc Bộ cứ điểm Lâm Gia, hai vị này đưa ra dự luật phổ biến về sau một chút cam đoan. Triệu Tây Lai chậm rãi nói, nếu như giác tỉnh pháp án hoàn toàn chính xác có thể thu nạp siêu phàm nguyên chất, làm dịu hắc điểm xuất hiện. Như vậy Đông Châu cũng sẽ trở thành lớn nhất được lợi phương. Tại không người chấn giữ dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đánh bạc. Mà Quang Minh thành bị kia, cùng Lâm gia, bằng lòng đến thay Đông Châu làm chủ, bảo đảm công bằng. Công bằng Lục Nam Chi nhịn cười không được. Nàng nhìn thấy, là Đông Châu bị tối cao tịch xem như bản cờ vây nắm, nào có một tơ một hào công bằng có thể nói. Cho nên, trở lại lúc đầu vấn đề, ngươi lúc trước nói phản đối dự luật, không phải là hủy đi Hoa Chí ngươi sai. Hoa Chí đã không có đường lui, một khi dự luật phổ biến thất bại, Quang Minh thành cùng Lâm gia cũng sẽ không lại thực hiện giám thị công bằng phụ trợ chức trách. Mà đến lúc đó Đông Châu phải đối mặt là một trận trước nay chưa từng có gió táp mưa rào. Lão nhân thanh âm dần dần chậm, cuối cùng nói, "Ngươi, minh bạch cái này cuối cùng một phiếu trọng lượng sao?" Lục Nam Chi lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Nếu như không phải thấy tận mắt, ai sẽ tin tưởng trên đời này tồn tại thần bình thường sinh linh. Triệu Tây Lai thấp giọng cười cười, "Ta cả đời này, nếu như chưa từng gặp qua bọn hắn, vốn nên biến càng thêm sáng lạ." Hỏa chủng kế hoạch là nhân loại quy cách cao nhất cơ mật một trong, mà đạt được hỏa chủng tán thành, hoàn toàn khai phát lực lượng người, đã siêu việt siêu phàm có thể hiểu được pháp chủ. Theo phương diện vật chất đi lên nói, người hoàn mỹ, thánh nhân hoặc là thần, dùng dạng này từ để hình dung bọn hắn càng thêm thỏa đáng. Thờ phụng chủ nghĩa duy vật chất tự xã hội đã định trước sẽ bị siêu phàm đánh vỡ, nhà khoa học đối vật chất giới quy luật nhận biết ăn khớp danh giới cuối cùng cũng đã định trước sẽ bị hỏa chủng đánh nát. Là ngũ châu cân bằng chậm rãi xảy ra biến hóa, chúng ta nhất định phải đi tiếp thu, đi thích ứng. Triệu Tây Lai chậm rãi mở miệng nói, bây giờ kế thừa hỏa chủng tân nhiệm lĩnh tụ nhóm đã không giống ngay từ đầu vĩ đại như vậy vô tư, bọn hắn tất nhiên sẽ đi cứ điểm tiêu diệt hắc điểm, nhưng so với ra ngoài càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt chậm rãi xê dịch về đại lục bên trong. Đông Châu bị để mắt tới. Lục Nam Chi lạnh lùng nói, chúng ta phản đối dự luật, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn vượt châu chính nghĩa chấp hành? Đáng sợ là Triệu Tây Lai không có mở miệng. Hắn tĩnh tĩnh ngồi, đây tựa hồ là một loại đáp án. Hồi lâu sau, hắn lần nữa tiết lộ một tin tức, Trung Châu nào đó bị hỏa chủng chấp chừng giả dẫn đầu làm dạng này một sự kiện. Hắn tặng ra bản thân một sợi tinh thần lực, trợ giúp tuyệt đối trung tâm thờ phụng chính mình siêu phàm giả tăng thực lực lên, đồng thời tặng cho xóa bỏ hắc điểm năng lực, thế là tiếp nhận quà tặng người liền trở thành thần sứ đồ. Theo trên quy tắc mà nói, cái này là tuyệt đối không được chuyện. Nhưng bây giờ hắc điểm biến nhiều, sứ đồ xuất hiện, đối với nhân loại là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề liền đến, chỉ có thần mới có thể chiến thắng thần, mà kế thừa thần một sợi lực lượng tinh thần sứ đồ. Dù là cái này sợi lực lượng tinh thần đối thần mà nói rất nhỏ yếu, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh chịu cùng chiến thắng. Thế là cái khắc hỏa chủng chấp chưa giả, vì duy trì phần này cân bằng, đều lựa chọn chính mình sứ đồ. Làm quy tắc bị đánh phá, tất cả mọi người muốn thích ứng mới quy tắc, có thể Đông Châu không có cái gì. Triệu Tây Lai nói, gần nhất một lần trò chuyện, Quang Minh Thành nói cho ta, gần nhất sẽ có một vị Trung Châu sứ đồ đi vào Đông Châu. Chúng ta không biết rõ hắn lúc nào thời điểm đến, tại cái này khởi sự kiện bên trong, hắn khả năng chỉ là một người đứng xem, cũng có thể trở thành một cái người chấp hành. Lục Nam Chi nghe sợ nổi da gà. Ngươi nhìn, căn bản cũng không có tất nhiên muốn đùa bỡn nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, tất cả quyền mưu tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là phí công. Sứ đồ chỉ cần lần lượt bái phỏng, truyền lại thần ý chỉ, như vậy Đông Châu hết thể liền 20 tấm ghế, luôn có e ngại lùi bước người, dù sao châu ngồi là chết, người là sống. Triệu Tây Lai thân thể lâm vào trong ghế, hắn rất là mệt mỏi quên ngủ, đây chính là ta tại sao phải cùng ngươi nói chuyện nguyên nhân. Từ bỏ trận chiến đấu này a, ngươi không thắng được. Lục Nam Chi ha to miệng, nàng không lời nào để nói. Ta nắm triệu khí mang cho ngươi đồ vật, ngươi ứng nên xem rồi. Sau khi ta chết, Hoa Chí là ngươi, những này không phải để ngủ, mà là ngươi vốn là nên được. Lão nhân kéo dài phun ra một ngụm nước khí, hoặc là ngươi có thể đem nó nhìn thành trong cuộc chiến tranh này thỏa hiệp. Chúng ta đấu nữa, không có bên thắng, ngươi thất bại, ta thất bại, Đông Châu cũng biết vua. Ngoại trừ tiếp nhận, không có biện pháp tốt hơn a. Có a. Triệu Tây Lai bỗng nhiên cười, cười đến có chút vui sướng, giống đứa bé. Nếu như nam nhân kia tỉnh lại, ta sẽ cái thứ nhất giơ hai tay hai chân bỏ phiếu phản đối, sau đó dùng loa phóng thanh nhường tối cao tịch đám hỗn đảng kia nhóm lăn xa một chút, vĩnh viễn không cần đối Đông Châu động ai điểm tử. Thật là hắn còn ngủ đâu, không phải sao? Lao thanh âm của người lại lập tức như cối thu lá rụng, cho nên chúng ta phải tiếp nhận hiện thực, làm tốt dự tính xấu nhất. Lục Nam Chi trầm rãi nói, nếu như ta còn là cự tuyệt đâu? Lao nhân rơi vào trong trầm tư. Ta không biết rõ. Triệu Tây Lai lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, đại thế phía dưới, không có đường lui. Ta không thể tiếp nhận giác tỉnh pháp án phổ biến thất bại, ta cả đời này cũng chưa từng chân chính đánh qua đánh bại, cho nên nếu như ngươi cự tuyệt, tỷ lệ lớn chỉ có một khả năng. Ngươi sẽ trở thành bị lịch sử vòng lăn ép qua cho tàn bị kia thon gầy khô lão, không có tinh khí thần lão nhân, tại thời khắc này, khí thế nội liễm, giống như một mảnh hơi mỏng lưỡi đao. Cặp kia đục ngầu hai mắt trong nháy mắt thanh minh, toát ra sắc bén hàn mang. Hắn chậm rãi mở miệng, đại đô sẽ không còn có cái gọi là phu nhân. Lục Nam Chi thần sắc bình thản, cùng Triệu Tây Lai đối mặt, nàng giống như là nhìn đối phương hai mắt, giống như là nhìn thẳng hừng hực mặt trời, nhưng không có lùi bước. Hôm nay liền một trường, ngày mai là đại cao trào, sẽ tiến hành tăng thêm, tính làm bổ canh. Chương 180, Lưu Ly Chi Mộng, canh thứ nhất. Chương 180, Lưu Ly Chi Mộng, canh thứ nhất. Tự do lễ đường phía trên vang lên du dương, mở mịt tiếng chuông. 100 năm trước bởi vì chiến tranh thắng lợi mà xây dựng tự do lễ đường, còn bảo lưu lấy một tòa cổ xưa, bỏ đầy thanh đằng tháp lâu. Trên lầu tháp không có cái gì, trống rỗng, chỉ có một ngụm lao chung. Cái này 100 năm đến lao chung gió mặc gió, mưa mặc mưa, giờ đúng báo giờ, con đường lễ đường đám người nghe được tiếng chuông tổng sẽ cảm thấy an tâm. Tiếng chuông còn tại. Cái này là hòa bình biểu tượng, cũng là tự do thể hiện, 9 giờ. Cố Thận cách vách tường, nghe được nhàn nhạt rộng lớn tiếng chuông, vũ hội bất chi bất giác đã tiến hành 2 giờ lâu. Mà thẳng đến chuông tiếng vang lên, hắn mới ý thức tới diễn tấu trong sảnh không khí có chút chỉnh tề tĩnh mịch quá mức. Lần trước đi vào lễ đường, mặc dù không phải chính thức trường hợp, nhưng ngồi dưới trận thưởng thức người một bên nghe hòa âm, một bên thấp giọng nói nhỏ, tại chính thức diễn xuất đại lễ đường, nói nhỏ thanh âm có thể bỏ qua không tính, nhưng chạy không khỏi siêu phàm giả cảm ứng. Mà giờ khắc này, âm nguyên nơi phát ra vô cùng đơn giản, chỉ còn lại tung bay, rộng lớn tấu nhạc, quanh quẩn tại cả tòa lễ đường tứ phía vách tường, khuyết đại âm thanh thiết bị cùng tường quan dụng cụ không biết rõ lúc nào thời điểm bị quan bế. Thế là trận này diễn xuất thanh âm nghe càng là chân thực. Cố Thận thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, hắn chú ý tới phía trước từng dãy chỗ ngồi, những cái kia lắng nghe âm nhạc quý tộc trẻ tuổi nhóm, trước kia nói nhỏ giao lưu, giờ phút này bả vai gần bó, nhìn cực kỳ thân mật, mà những cái kia tách ra đơn độc vào chỗ, thì là đầu đứt kéo, nhìn tựa hồ là ngủ thiếp đi. Sư tỷ, Cố Thận vô ý thức mở miệng, nhìn về phía Lục Nam Cận, ngay sau đó con ngươi có chút co vào. Hắn không có đạt được đáp lại. Tựa ở lễ đường tối hậu phương nơi hẻo lánh Lục Nam Cận, hai tay vòng cánh tay, cư trú tại che lấp bên trong, nhưng hai mắt khép lại, hơi thở nhẹ nhàng chậm chạp. Bọn hắn ngủ thiếp đi. Hàng cuối cùng, Chu Thế Nhân thanh âm yếu ớt vang lên. Lão gia hỏa hề bại duỗi lưng một cái, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi một mảnh yên tĩnh, sâu xa như biển, vượt qua lễ đường từng dãy chỗ ngồi, trực tiếp khóa chặt diễn tấu đại sảnh sân khấu ngay phía trên cái kia dàn nhạc. Tinh thần lực quyết tán có rất nhiều con đường, thanh âm là một cái trong số đó. Trên lý luận, đỉnh cấp tinh thần hệ siêu phàm giả có thể thông qua thanh âm truyền bá, thôi miên một cả tòa thành thị. Tây Tiên Sinh mặt không chút thay đổi nói, còn nhớ rõ biển sâu tầng thứ 3 thí luyện a, cũng chính là ngươi trước mắt vị trí giai đoạn, dẫn đầu nhiều người nhập mộng thủ đoạn gọi là lớn thôi miên. Loại tình huống này, nếu như cưỡng ép tỉnh lại nhập mộng người, như vậy vô cùng có khả năng đối nhập mộng người não bộ, tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Cố Thận ánh mắt khóa chặt tại ba hàng đầu. Phu nhân cùng Triệu Tây Lai, Trần Tam cùng Thôi Trung Thành, vẫn tại nói chuyện. Bốn vị này đại nhân vật, trên thân đều có đỉnh cấp phòng ngự phong ấn vật. Không cần ý đồ đi nhắc nhở bọn hắn. Bốn vị này trước mắt không có nhập mộng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, nhìn kỹ, ba hàng đầu không gian bị ngăn cách. Cố Thận mi tâm hiện hiện một sợi xích hỏa. Không dùng xích hỏa gia trì, lễ đường chỉ là tĩnh mịch một chút. Vận dụng xích hỏa gia trì tầm mắt về sau, Cố Thận thấy được một bộ làm cho người sâu cảm giác hít thở không thông kinh khủng hình tượng. Phiêu đãng trên không trung siêu phàm nguyên chất, so diên đang nhai muốn nồng đậm mấy lần, nồng đậm sương mù, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể giọt nước. Lễ đường tựa như là một tòa nuôi dưỡng siêu phàm nguyên chất lơ lửng ảo nước, mà một mặt đen nhánh vô hình bích lũy kết giới, liền bắt ngang tại ba hàng đầu vị trí, vương bức đắp lên mà lên, đem buổi dạ vũ này địa vị cao nhất bốn người bao phủ ở bên trong, hình thành một đạo kinh vị rõ ràng lôi chỉ giới hạn. Kia là dàn nhạc diễn tấu thanh âm trước hết nhất xung kích địa phương, càng về sau, tinh thần lực quyết tán lực trùng kích càng ít rung động. Loại hành vi này, tựa như là tại khóa kín trong phòng, phóng thích đủ lượng có hai, làm có người trong nhà cảm thấy được dị dạng thời điểm, dưỡng khí đã hao hết. Cho dù kia bốn vị trên người có đỉnh cấp tinh thần hệ phòng ngự vật, bị vây ở trong kết giới, nhập mộng chỉ là vấn đề thời gian. Chu Thế Nhân ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng tán dương, thật là khiến người sợ hãi than thủ đoạn, ta tại lễ đường diễn tấu sảnh ngồi lâu như vậy, mãi cho đến diễn tấu bắt đầu, đều không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Cố Thận nhìn về phía sân khấu trung tâm, vung vẩy vậy chỉ huy đi e. Biển đinh khắc, đám chìm trong hùng vĩ tiếng nhạc gợn sóng bên trong, mi tâm của hắn hiện lên một vệt nồng đậm tới hóa tán không giá huyết sắc hỏa vụ, mà dàn nhạc bên trong mỗi một cái nhạc thủ đều là như thế. Kia là tiêu siêu phàm ẩn ký, huyết hỏa, tinh thần hệ siêu phàm giả có thể thi triển lớn thôi miên. Nhưng những người này mi tâm huyết hỏa cùng thôi miên triệu chứng lại không giống nhau lắm. Còn nhớ rõ lần trước thẩm vấn Trần Một cho ra kết luận a? Chu Thế Nhân chậm rãi đứng người lên, yêu rất có thể không phải một người. Năng lực của hắn hẳn là thông qua thao túng tinh thần thủ đoạn, cướp đoạt mục tiêu ý chí, làm nó trở thành khôi lỗi của mình. Vị này năng lực không biết, vẹn vẹn bại lộ tinh thần hệ lớn đặc thù bố của người, tại tự do vũ hội lòng trọng diễn tấu bên trong, triển lộ chính mình một góc chân diện mục. Mặc dù cùng thuộc tinh thần hệ, nhưng khác biệt năng lực có cực lớn khác biệt. Đem người khác kéo vào giấc mơ của mình, cùng đem giấc mơ của mình ngoại phóng, hoàn toàn là hai khái niệm. Về phần thao túng nhiều người như vậy tinh thần, cái này đã là siêu việt liên bang hệ thống gia phả đổ chỗ ghi lại siêu phàm thể hiện. Lưu Sâm Nhạc đoàn đã hoàn toàn bị nắm trong tay A Cố Thận cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Tự do vũ hội bảo an lực lượng kỳ thật cũng không yếu, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là ba chỗ người chấp pháp, Trần Tăng nghị viên mang theo người vị kia phong hào, cùng thành tâm hội Bắc Đường chiến lược mạnh nhất, giờ phút này đều tại lễ đường phụ cận. Hắn nắm lung song quyền. Cuối cùng, vẫn là mình xét duyệt thời điểm không tìm ra mục tiêu nhân vật. Không nên tự trách. Tây Tiên Sinh nhìn ra Cố Thận tâm tư, hắn lạnh nhạt nói, nắm giữ năng lực như vậy, có thể tùy ý tiến vào bất kỳ trường hợp. Hắn không cần bất kỳ ngụy trang, cũng không cần e ngại bất kỳ đề phòng, chỉ cần cướp đoạt được mọi người ý chí liền có thể. Lần này bại lộ trước đó, chúng ta không cách nào khai thác hữu hiệu ứng đối biện pháp. Tình huống không có bết bát như vậy. Dù sao ta không có nhập mộng. Chu Thế Nhân sửa sang lại chính mình màu trắng đồ bét, lạnh nhạt nói, chắc hẳn phong hào cấp siêu phàm đều có thể tùy tiện chống cự loại trình độ này lớn thôi miên. Trước kia đối kiêu dự đó là, hắn có thể tạo thành chu dụ tử vong, vô cùng có khả năng nắm giữ cực kỳ nguy hiểm phong hào cấp thực lực. Hiện tại đến xem, thực lực của hắn chưa chắc có trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Lớn thôi miên, phạm vi lớn, nhưng uy lực nhỏ. Chỉ đối tinh thần lực thấp hơn nhiều nhân tài của mình có hiệu quả. Ta cũng không có nhập mộng, Cố Thận túi đầu nhìn xem chính mình hai tay, nhíu mày. Không nên suy nghĩ nhiều, ngươi không có nhập mộng. Cái này đơn thuần là ngoài ý muốn. Cây tiên sinh nhìn về phía lễ đường trung ương nhất, bình tĩnh nói, đừng tưởng rằng năng lực của mình đặc thủ, liền có thể tránh thoát loại trình độ này thôi miên. Ngươi không có ngủ đi, là bởi vì hắn không hy vọng ngươi thiết đi. Nhìn xem ngươi trong ngực viên kia la bàn. Viên kia thanh đồng la bàn, đang không ngừng rung động. Liền như là diên đan nhai bao phủ tốc chủ, sẽ không bị sương mù mê thất như thế. Giờ phút này nó cũng che chở lấy Cố Thận, sẽ không bị trận này thịnh đại hồn âm kéo vào một cảnh. Cố Thận yên lặng đem la bàn thu hồi. Giờ phút này trong đầu của hắn lại một lần nữa lướt đi, sương mù sắc phố dài cuối cùng, tiêu đối với mình nói tới một câu kia khiêu khích. Dám nhận lấy cái này mai la bàn a. Đại đô tương lai chúa cứu thế, đại anh hùng. Chương 181, dạ chi tiêu, canh thứ 2, 1, chương 181, dạ chi tiêu, canh thứ 2, 1, thu hồi la bàn. Cố Thận tư duy lại một lần nữa lâm vào cực độ tỉnh táo, hơn nữa vô cùng chậm rãi cảnh giới kỳ diệu bên trong. Làm một chuyện nào đó xảy ra, cần có nhất suy nghĩ, thường thường không phải dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân. Chính như lựu đạn bạo tạc, chỉ cần một cái mắt, đơn giản mà ngắn ngủi. Giống nhau, làm lễ đường hòa âm khuấy động vang lên. Thôi miên Đông Châu liên bang đại đô khu chín thành nhân vật cao tầng, như thế một cái nhìn căn bản không có khả năng hoàn thành chuyện, đã bị tiêu làm được. Đây hết thảy hoàn thành, nhìn thoải mái mà nhẹ nhõm. Nhưng trọng yếu chính là nhìn ba chữ này. Đây chính là mưu đồ cái này kẻ đứng sau màn hết thảy, muốn tạo ra hiệu quả, liên bang phòng ngự đáng là gì? Cao tầng giám thị lại có thể thế nào? Các ngươi tay cầm cường quyền, mà trong tay của ta siêu phàm lực lượng thì là so trật tự cường đại hơn cường quyền. Tối nay tự do vũ hội hai cái ngoài ý muốn tại lúc này đạt được một loại khác góc độ giải đáp. Lần thứ nhất biển sâu mất khống chế, tiêu điều tạm lễ đường quyền hạn, lần thứ hai cắt điện, hắn hoàn thành đây hết thảy bố cục. Đối thời đại trước bệnh trạng mê luyến cùng nhiệt phần tử thường thường sẽ áp dụng cực đoan thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Chu Tế Nhân nhìn về phía Cố Thận, nửa là dẫn dắt, nửa là đặt câu hỏi, ngươi phỏng đoán một chút, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Cố Thận nhanh chóng thấp giọng nói, theo trưởng cựu cơ kim hội phong cách hành sự đến xem, bọn hắn tuyệt sẽ không để ý mục tiêu đám người chết sống, một khi có cơ hội gây ra hỗn loạn, như vậy thì là không khác biệt đổ sát. Nếu như tiêu có năng lực giết chết những này người đương quyền như vậy, hiện tại lễ đường đã máu chảy thành sông. Rất hiển nhiên, chế tạo trận này lớn thôi miên đã là tiêu năng lực tối đại hóa cụ hiện. Tiếp tục. Chu Tế Nhân nhẹ giọng mở miệng. Thôi miên cả tòa lễ đường ý nghĩa chỉ có thể là tạo thành tê liệt. Tại tòa này trong lễ đường tụ tập nắm giữ đại đô khu mạch máu kinh tế cùng quyền tài quyết lực đại nhân vật, bọn hắn ngủ chết đi, đại đô cao tầng liền tê liệt. Cố Thận có chút dừng lại, nếu như tiêu thật điều tạm biển sâu quyền hạn, như vậy hắn biết rõ đêm nay tự do lễ đường đề phòng có xâm nghiêm dừng nào, rất nhanh ba chỗ thực lực siêu quần siêu phàm giả nhóm liền sẽ khai thác hành động giấc mộng này không thể bị cưỡng ép tỉnh lại, cũng liền mang ý nghĩa. Lễ đường tê liệt thời gian bên trong, chân chính có hiệu mệnh lệnh không cách nào hướng ra phía ngoài truyền đạt. Cố Thận ý vị thâm trường nói, như vậy, tiêu đêm nay mục tiêu không phải tự do vũ hội những này cao vị người. Vùi bặm trong hành lang du đãng, ánh đèn tại dưới bầu trời đêm lấp lóe. Tự do lễ đường quanh quần sục sôi tấu nhạc. Âm nhạc dần dần biến hữu lực, sau đó xuyên thấu thủy tinh, đánh nát bụi bặm, cùng phá thành mảnh nhỏ lấp lóe ánh đèn, cùng nhau phóng xạ lướt về phía càng xa phương xa. Nếu có người thật ưa thích hòa âm, như vậy liền có thể nghe ra, đây là nổi tiếng anh hùng hòa âm ầm ầm sóng dậy làn điệu tại vô số loa phóng thanh trợ giúp bên dưới vang vọng tại tự do lễ đường liền nhau đường phố trong vùng. Con đường những người đi đường nhau nhau dừng bước lại, bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cùng một nơi. Bọn hắn nhìn qua tòa kia đèn đuốc sáng trưng như cổ lão cung điện sán lạn lễ đường, trong đầu kìm lòng không được hiện ra một bộ thịnh đại kỵ binh chạy vội cảnh tượng. Cổ lão làn điệu tại thời đại mới nghe hồng hạ tỏa sáng một loại khác sinh cơ, cái này giống như là một trận làm cho người lưu luyến quên về mộng đẹp. Những người này ánh mắt dần dần mơ hồ. Trăng tròn treo cao, tòa kia bò đầy thanh đằng phía trên lầu tháp, ngồi xổm lấy một đạo hất lên cũ kỹ áo khoác ma bảo thân ảnh cũng không cao lớn, khuôn mặt tẩn vào áo bào đen phía dưới, tựa hồ là đang nhắm mắt lắng nghe, yên lặng thưởng thức cổ xưa làn điệu phiêu đãng, khuyết tán. Tại trận này vô tiền khoáng hậu diễn tấu hội bên trong, hắn đã là thủ tịch chỉ huy tấu người, cũng là duy nhất người nghe. Mà liên tại nhạc khúc phiêu đãng tiếng vọng lúc, cũ kỹ tháp lâu pha tạp khô cũ tường ra sinh ra dị biến, những cái kia bò đầy bách tường thanh đằng, từ trong đến ngoài kết sinh ra từng tầng trắng bệnh tuyết xương. Những này tuyết xương khuyết tán tốc độ cực nhanh, hơn nữa phát ra cực kỳ quỷ dị thanh âm. Siêu siêu siêu. Băng xương khuyết tán thanh âm, tựa như là gián tại thổ tín. Nếu như theo trong màn đêm nhìn lại, đây thật ra là một bộ làm cho người sợ hãi cảnh tượng. Lão đảo muốn ngã kiểu cũ tháp lâu, bị vô số tuyết trắng rắn biển bao vây, quấn quanh, giống như là một tòa cô sơn núi. Mà những cái kia rắn biển dọc theo vách núi treo leo nhanh chóng lan tràn leo lên, liền khi chúng nó muốn đến điểm cuối thời điểm. Ngôi trốn hổm ở lớn dưới ánh trăng, tháp trên lầu người áo đen, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn vốn có thể cùng đầu đường cuối ngọ những cái kia lưu ly người, cùng một chỗ xuyên vào mộng đẹp, thưởng thức cái này khúc cổ lão mà trang nghiêm nhạc khúc. Có thể nhỏ vụn tạp âm trộn lẫn tại rộng lớn nhịp trống bên trong. Nhưng trận này mộng đẹp vỡ vụn. Thế là hắn theo hàm nghe bên trong tỉnh lại, ánh mắt phẫn nộ mà lạnh như băng nhìn về phía phương xa đất trống vị kia chắp tay lão giả. Mi tâm chỗ, giấy lên một sợi huyết sắc ánh lửa. Sau một khắc, tháp lâu mặt ngoài, những cái kia liên miên bất tuyệt răng rắc tiếng vỡ vụn băng liên tiếp bắn ra, vụ băng bị chấn động đến vỡ vụn. Ngọn lửa màu đỏ ngòm theo rắn biển phân bụng thấu thể mà ra, giống như là lợi kiếm, từng đầu khô bạch thanh đằng theo trên vách tường chốc ra, băng tuyết bắn nổ thanh âm, giống như là xà linh trước khi chết thống khổ rít lên. Người áo đen chậm rãi đứng người lên. Dưới ánh trăng, rộng lượng ma bảo theo gió tung bay, bay phất phới, thiêu đốt lên huyễn hỏa, giống như là một mặt tiên diễm túc sát phấp phới cờ xí. Mặt mũi của hắn cũng theo đó ở dưới ánh trăng bại lộ. Chuẩn xác mà nói, ở dưới ánh trăng bại lộ, không phải khuôn mặt, mà là một chương mỉm cười vê mặt trước gỗ. Chương 181, Dạ Chi Tiêu, canh thứ 2, 2, chương 181, Dạ Chi Tiêu, canh thứ 2, 2, Cốc Chí, 10 năm trước tại Bắc Bộ cứ điểm tiếp nhận liên bang trao tặng Sương Xuyên Phong Hào, bây giờ đi theo Trần Tam phía sau cái mông làm bảo tiêu. Tấm kia vê chữ dưới mặt nạ phiêu đáng ra nam nhân trẻ tuổi trêu tức thanh âm, vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả hoàn chỉnh tiêu hóa tự thân siêu phàm lực lượng. Cần gì phải là liên bang chính phủ làm chó săn? Cốc Chí thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là chăm chú nhìn chăm chú tấm kia tràn ngập mỉa mai vê mặt trước cô, mong muốn xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn xem vị này tiếng xấu lan xa S cấp tội phạm truy nã, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Tấm mặt nạ kia bao phủ một tầng tinh thần lực, giống như là một tầng mạng che mặt, không cách nào xem đấu. Sau một khắc, lão nhân từ bỏ quan sát, rỗi ra một cái bàn tay, năm ngón tay nâng lên. Vâng. Trên không trung chóc ra mấy trăm đầu xương tuyết gián biển, trong nháy mắt phủi thẳng thân thể, tuyết mảnh bắn tung tóe, tự gọn thành từng chuôi nhỏ bé trường kiếm, hướng về phía trên lầu tháp kích bắn đi. Yêu khẽ cười một tiếng, hắn đột nhiên lấy gión mũi chân, đột nhiên lướt đi, bắt đầu chạy, một đạo mị ảnh trong nháy mắt theo tháp lâu thoát thân, lướt đến lê đường vòm phía trên. Phanh 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 phanh, liên tiếp sụp đổ âm thanh âm vang lên, từng chuôi nhỏ bé xương tuyết phi kiếm không chút lưu tình truy kích mà đến, áo bào đen thân ảnh một đường như yến tức giống như cực nhanh, tại phía sau hắn là nổ tung tuyết xương cùng vỡ vụn ánh đèn, cuối cùng tất cả kiếm khí tất cả đều bắn không. Mà quanh đi của lại, yêu lại lần nữa người nhẹ nhàng về tới tháp trên lầu. Thế nào? Chưa ăn cơm? Vẫn là nói, ngươi không dám dùng sức. Sợ hai quái dậy trong lễ đường những cái kia chủ tử nhóm thanh ngộng. Áo bào đen nam nhân thản nhiên nhấc lên áo bào, bình tĩnh ưu nhã ngồi tháp lâu tứ phương mái hiên một góc, cười hỏi, ta thật rất hiếu kỳ. Tại liên bang tư tưởng hun đúc hạ, như ngươi như vậy cường giả, cũng cam nguyện đưa ra tôn nghiêm của mình à. Rõ ràng cầm bóp chết kia đám ngu xuẩn nhóm cường quyền, lại vẫn cứ cam nguyện cúi người, khi bọn hắn nô lệ. Cốc Chí nheo cặp mắt lại. Trận này tự do vũ hội, hắn phụ trách đóng giữ ngoại tràng, theo lễ đường loa phóng thanh truyền ra nhạc khúc thanh âm thời điểm, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Đây là một bài bị rót vào bàng bạc tinh thần thôi miên chi khúc. Nếu như cứ như vậy quyết tán xuống dưới, cả toàn tự do lễ đường quảng trường có ít nhất hơn 1000 người sẽ lâm vào trong một cảnh. Liệp Hiệu kế hoạch tại Đông Châu nghị hội đã huyên náo xôn xao, buổi dạ vũ này bị cho rằng là gậy ông đập lưng ông chi cục. Đối phương quả nhiên phó ước mà đến, mà hỏng bét chính là vị này S cấp tội phạm truy nã lực lượng tinh thần so biển sâu dự đoán còn cường đại hơn, còn muốn sung mãn. Vừa mới công kích chỉ là thăm dò, một phen giao thủ, Cốc Chí rất xác định đây là một vị biển sâu 12 tầng siêu phàm cường giả. Nếu như một đối một sinh tử chém giết, như vậy cho dù chính mình có thể thắng, cũng cần nỗ lực mười phần thảm thiết một cái giá lớn. Ánh mắt của hắn rất là mịt mờ nhìn về phía cách đó không xa lễ đường. Cốc Chí thần sắc không có thay đổi gì, nhưng đáy lòng kỳ thật có chút lo lắng. Cái kia phụ trách cả tòa kế hoạch lao ra hỏa ngay tại trong lễ đường, vì cái gì đến bây giờ còn không có đi ra? Bất quá, đã đối phương mong muốn cùng mình nói chuyện, như vậy không ngại liền tiếp tục nói tiếp. Cũng không phải là nô lệ, chỉ là bằng hữu. Cốc Chí bình tĩnh mở miệng nói, ta cùng Trần Tiên Sinh giao tình há lại ngươi có thể hiểu được, phải không? Để cho ta ngẫm lại, trong hồ sơ là thế nào viết tiêu một tay chống cằm. Tự đủ ung dung nói rằng, tại Bắc Bộ cứ điểm một lần ra ngoài hành động bên trong, Phong Hào Sương Xuyên bị trọng thương, siêu phàm nguyên chất nghiêm trọng tràn lan, thực lực một lần ngã xuống. Trần Tam lựa chọn cứu, hao phí đại lượng tài lực mới khiến cho vị này Phong Hào siêu phàm phục hồi từ từ. Mặc dù thực lực không trở về được đỉnh phong, nhưng cuối cùng cũng coi là bảo vệ Phong Hào. Thế là Sương Xuyên vì báo đáp phần ân tình này, lựa chọn đi theo. Hắn nói rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều nói đến gốc trí trong lòng. Để bảo đảm không có sai lầm, Tiêu sau khi nói xong còn cười hỏi, nô, ta nhớ không lầm chứ? Nói đúng a? Cốc Chí cảm thấy mình phía sau lưng lạnh bớt. Phong Hào cấp bậc hồ sơ, tại biển sâu bị nghiêm ngặt quản khống, chỉ có số rất ít nhân tài có năng lực điều lấy xem xét. Gia hỏa này, làm sao có thể biết? Ngươi dường như rất kinh ngạc. Tiêu rất hài lòng cười, vẫn chưa thỏa mãn lẩm bẩm nói, nhưng là thật có lỗi a, sự thật bày ở trước mắt, ta chính là biết. Ngươi nhìn, kỳ thật biển sâu cũng chưa chắc có như vậy đáng tin, đã nó sẽ hướng công chúng giấu giếm, như vậy cũng biết hướng ngươi giấu giếm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phong Hào siêu phàm cùng con chúng, ở trong mắt nó cũng không hề có sự khác biệt. Còn nhớ rõ lần kia ra ngoài hành động a? Bởi vì lựa chọn buôn ba con đường có sai, đưa đến ngươi thủ thường, cái này tựa hồ là một trận bất hạnh tai nạn. Có thể nếu như ta nói cho ngươi, quy hoạch lần kia ra ngoài con đường người chính là Trần Tam. Hắn cung cấp hoàn chỉnh quy hoạch cùng tiến lên địa đồ, nhưng lại từ chối tạm thời có việc, chưa tham dự lần kia ra ngoài hành động. Tiêu mỉm cười nói, hiện tại ngươi lại suy nghĩ một chút. Đây hết thảy chỉ là ngoài ý muốn a. Cốc Chí có chút hoảng hốt. Đang lúc Tiêu mong muốn thừa thắng xông lên tiếng lần nữa thời điểm, hai của hắn bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo cực tốc lại mãnh liệt bạo hưởng thanh âm. Ầm ầm, không kịp quay đầu, một kích thế đại lực trầm đáng ngang, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, mạnh mẽ quét vào Tiêu trên mặt nạ. Phương xa đêm tối trên không, một đám quạ thét chói tai vang lên triển khai hai cánh, lướt qua thắng đủ. Tống Tử thanh âm lạnh lùng tại phía trên lầu tháp vang lên. Muốn đánh nhau liền đánh nhau. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Đêm nay còn có, đợi không được trước tiên có thể ngủ. Chương 182, ngủ ngon, phần lớn, canh ba, chương 182, ngủ ngon, phần lớn, canh ba, nô nương theo lấy một đạo kêu rên, vê chữ hơi cười mặt nạ răng rắc tiếng vỡ vụn âm vang lên. Tiêu ẩn vào dưới mặt nạ thần sắc không cách nào biết được, nhưng theo kia tiếng kêu đau đớn bên trong không khó cảm nhận được. Tống Từ một kích này đáng ngang, hoàn toàn chính xác ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đáng tiếc là, cũng không có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Mạnh mẽ một kích đáng ngang. Trên không trung lơ lửng Tống Từ, nhíu mày, đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được cổ quái như vậy to lớn lực cản. Tấm mặt nạ kia bản thân dường như liền ẩn chứa cường đại lực bài xích mạnh mẽ cùng bắp chân của mình ở giữa chế tạo ra một cái khu vực chân không. Mặc dù không có tính thực chất tiếp xúc, nhưng lực trùng kích vẫn là truyền tới. Hắn nghe được mặt nạ mở ra nước thanh âm, thế là lựa chọn tiếp tục tiến công. Vặn eo, lại là một cái đổi đầu gối đỉnh. Lần này đầu gối bị một cái bàn tay tiếp được. Tinh thần hệ siêu phàm giả thường thường đều có một cái cực lớn nhược điểm, cái kia chính là khoảng cách gần tác chiến. Nếu như tao ngộ đột phát tập kích, tinh thần hệ siêu phàm thường thường lại bởi vì tốc độ phản ứng không đủ mà lâm vào to lớn trong nguy cơ. Nhưng Tiêu là ngoại lệ. Theo trong hồ sơ liền có thể phán đoán, Tiêu thể thuật cực mạnh, vẹn vẹn là tinh thần kết nối dạy bảo mà ra học sinh trần một, cũng đã là nhất đẳng cao thủ, bản thân của hắn cận chiến thực lực tuyệt đối cũng là nhất lưu. Quả đen triển khai hai tay, phía trên lầu tháp bộc phát ra mấy trăm đạo quyền ảnh. Phanh 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 âm bạo thanh âm liên tiếp nổ tung, hai người đồng thời ra tay, quyền ảnh bắn ra, cơ hồ mỗi một quyền đều đánh cho không khí sụp đổ, cuối cùng Tống Từ bị một kích hạ đấm móc đánh trúng cằm, bay ngược mà ra, mà Tiêu thì là bị đạp trúng eo, mười phần chật vật rơi xuống tháp lâu. Hai người trên không trung đều là điều chỉnh thân thể. Tống Từ rơi vào cốc chí bên cạnh, hắn nuốt nuốt cái cằm, xì ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm phương xa, mà không biểu tình nhắc nhở, vị tiền bối này, lúc chiến đấu phân thần là sẽ hại chết người. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đạo lý này. Cốc chí thần sắc phức tạp, cho tới giờ khắc này mới đột nhiên thanh tỉnh. Người trẻ tuổi này nói rất đúng. Vừa mới, nếu như không phải Tống Từ kịp thời đổi tới, mà là đổi lại Kiêu phát động tập kích, như vậy hiện tại gặp nạn chính là mình. Mặc kệ chuyện năm đó chân tướng như thế nào, trước mắt đều không phải là xoắn xuýt cùng truy cứu thời điểm. Hô cốc chí thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt biến sắc bén. Phương xa tháp lâu rơi xuống đạo thân ảnh kia, tại rơi xuống đất thời điểm đã không còn chật vật, mà là nhẹ nhàng chấm đất. Tiêu chậm rãi đứng lên, tấm kia về mặt chữ cô đã nứt ra một cái khe, hắn không chút hoang mang xuề bàn tay ra chậm rãi bôi qua, thế là khe hở bị từng chút lôi kéo khâu lại, không đến 3 giây liền hoàn toàn khép lại. Nam nhân này, dường như đem mặt nạ xây tại trên mặt của mình. Thật giống như, đây mới là hắn chân chính gương mặt. Nắm đấm thật nặng, Tiêu vuốt vuốt cánh tay của mình, toàn thân bắn ra thanh thúy, như giang đậu đồng dạng thanh âm, hắn nhìn về phía Tống Tử, nhịn không được cười cảm khái, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. Ngươi làm sao làm được? 10 năm trước sư tử hạ huyết án thời điểm, Tống Tử vẫn chỉ là một cái không có gì bản lĩnh lao thành khu thiếu niên, mà bây giờ hắn đã là thành tâm hội Bắc Đường biết đánh nhau nhất người, không có cái thứ hai. Làm được đây hết thảy, có nhiều khó khăn, không có nhiều người có thể trải nghiệm. Nhưng Tiêu, với lúc là vì số không nhiều trải nghiệm người bởi vì hắn hao phí đại lượng tâm huyết mới giáo thụ ra trần một đệ tử như vậy, cái sau bản thân liền là thiên phú căn cốt gồm nhiều mặt lại thượng giai thiên tài, dùng trong bạn chọn một mà nói, chút nào không đủ, có thể coi như thế. Hy sinh chính mình khỏe mạnh, đổi lấy thể thuật, cũng chỉ là tại giang than bên trên cùng Tống Từ đánh một cái ngang tay. Dựa vào cái gì? Người trẻ tuổi này có cái gì tạo hóa, kỳ ngộ? Tống Từ mặt không biểu tình, lười nhắc cho đối phương nói nhảm cơ hội, hắn lần nữa xuống tới. Lần này không còn là một mình phân chiến. Cốc chí chắp tay trước ngực, sau một khắc, tháp dưới lầu, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái to lớn băng tay, năm ngón tay vô xuống, đem Tiêu lồng ở trong đó. Băng tay lồng trong lao, vô số hàn phong lưới dao cắt chém. Bóng tối bao trùm lúc, người áo đen rũa ra hai ngón tay khép lại, mi tâm kia sợi huyết sắc hỏa diễm bị vê xuống dưới, dường như hóa thành một cái phát ra huỳnh quang hộ thân phù lục, thế là ngàn vạn băng tuyết nổ tung. Cốc chí thần sắc khẽ biến, tiết hầu dâng lên một vệt ngai ngái, một bên nuốt xuống chính mình máu tươi, một bên bước nhanh hướng lui về phía sau ra, vừa mới cùng Tiêu tiếp xúc sát na, làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện, ngọn lửa màu đỏ ngòm kia không có gì không đốt, vậy mà theo xương tuyết ý đồ thiêu đốt tinh thần của mình. Tống Tử đi được nhanh lui đến càng nhanh. Băng tuyết nổ tung, hai người lại là chạm tay một cái, lần này lấy Tiêu đứng vững vàng thân hình, Tống Tử bị đánh đến nhanh lùi lại ngược cấp mà kết thúc. Tiếp theo sát, Tống Tử lại lần nữa lướt đi. Hắn dường như một đài không biết mệt mỏi cùng đau đớn máy móc, một đôi thiết quyền không có loẹt loẹt nguyên tố đi ra, tại mặt đất dẫm ra hai đạo trưởng dáng dấp khe rãnh liền lần nữa lại đạp mà ra. Tiêu dưới mặt nạ thần sắc rất là âm trầm. Hắn quan sát Tống Tử đã rất lâu rồi, thẳng đến bây giờ hắn cũng không nhìn ra. Gia hỏa này đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì, tin tức nhiều nhất chính là giang than bên trên trận chiến kia. Tống Tử đầu tiên là chém dưa thái rau đập nát Trần Tam bốn vị nghĩa tử, sau đó cùng Trần Một thì hoan đánh chia 5 năm. Từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ cái gì năng lực cụ tượng hóa thể hiện, hắn dường như chính là một cái trực giác hệ chiến đấu thiên tài, nắm đấm vô cùng cứng rắn, tốc độ vô cùng tấn mãnh, đối với người nào đều là như thế một bộ thiếp thân gia quyền. Một bộ này vô cùng đơn điệu, nhưng cũng phi thường hữu dụng, bởi vì làm lực lượng cùng tốc độ liền quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Ngăn không được, chính là thua. Phanh, hai người lại lần nữa đối cứng, lần này đụng nhau ưu khuyết càng thêm rõ ràng, Tiêu tốc độ càng nhanh. Hắn vượt lên trước lấy xong quyền lôi tại Tống Từ lồng ngực, tiếp lấy không lùi mà tiến tới, trước đạp một bước, đưa tay đè chặt Tống Từ hai gò má, đem nó nhắm ngay tháp lâu mạnh mẽ đè xuống, trải qua trăm năm gian nan vất vả cũ kỹ tháp lâu phát ra một đạo oanh minh. Tống Từ nửa người đều khảm vào thạch bích bên trong. Nhưng Tiêu không có chút nào động thủ ý tứ, hắn đè lại Tống Từ, giúp hắn đem kia cái đầu theo nát trong đá rút ra, sau đó đạp đi lên, dẫm lên thạch bích vút qua mấy chục mét, đi thẳng tới tháp lâu đỉnh, lại lần nữa bàn tay phát lực, đem Tống Từ đầu đập nhập tòa kia lão trung bên trong. Ông nghe được liền run sợ tiếng va chạm. Trung lớn bị nện nghiêng rơi mà xuống, giống như móc ngược chén lớn. tiếp lấy cổ trung mặt ngoài lồi ra một đạo trưởng ấn. Tiêu Mặc không biểu tình nhìn xem trưởng ấn một đạo tiếp một đạo lồi ra, bị chụp tại lao trung bên trong tống từ nổi điên muốn xung ra, nhưng làm sao cả tòa lao trung tiêu đốt lên huyết sắc ánh sáng màu đỏ, vô luận như thế nào đập nện, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài có chỗ biến hình. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bám vào tại trung mặt chảy xuôi, cuồn cuộn nóng lên trung lư lôi âm dập dần tại mấy đầu tĩnh mịch quảng trường. Cuối cùng trung lớn thanh âm dần dần tiêu tán. Bị vây ở trung lớn bên trong con quạ đen kia, cũng đình chỉ ồn ào giãy giụa. Tiêu rốt cục có thanh nhàn thời gian, hắn đứng tại tháp lâu chỗ cao nhất, hướng về tầm mắt đi tới biên giới trông về phía xa, thưởng thức kiệt tác của mình. Đây là một trận khu trục thế tục cảm động. Lọt vào trong tầm mắt mỗi một dãy nhà, mỗi một người đi đường, đều lâm vào trận này nguyên trong động. Bọn hắn như cái xác không hồn, như lâm trung gỗ mục, ngốc trệ lấy chết lặng lấy. Không chỉ là trong tầm mắt có thể nhìn thấy cái này một phần nhỏ cảnh tượng. Tại không thấy được càng xa xôi, tất cả đều quanh quẩn anh hùng hòa âm thứ hai chương nhạc, bi ai trang nghiêm thanh âm như cơn lốc quét sạch, kia là như tang lễ đồng dạng tấu lên. Giang than ven bờ cuồng hoan quán ba, chậm rãi lâm vào yên tĩnh. Nam loan đèn đuốc sáng trưng đại hạ, một chút xíu đã mất đi thanh âm. Lao thành khu chó sủa gà gáy dần dần quy về an bình. Cái này thủ hòa âm thứ hai chương nhạc lại được gọi là tang lễ khúc quân hành. Tang lễ mang ý nghĩa hiện thực kết thúc, cũng là ảo mộng mở ra bắt đầu. Nếu là trên đời này phàm nhân chưa hề thưởng thức qua linh hồn an nghỉ tư vị, như vậy hôm nay chính mình liền tặng cho bọn hắn một trận chân chính mộng đẹp. Tiêu Thanh Âm rất dịu dàng cười nói, ngủ ngon đại đô, ngủ ngon cầu nguyện phiếu, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Chương 183, tiên mộng. Chương 183, tiên mộng. Tang lễ khúc quân hành theo tự do lễ đường bên trong phiêu đãng mà ra, có người đứng tại trên lầu tháp im ắng điệu ai. Thật sự là một trận tang lễ long trọng a, chỉ có điều trận này tang lễ mai táng chính là người chính mình. Nhàn nhạt tiếng phụ họa âm từ nơi không xa lễ đường nóc nhà chuyển đến. Tiêu chậm rãi quay đầu, tại lớn dưới ánh trăng hắn thấy được đứng tại lễ đường nóc nhà một già một trẻ, tấm kia vê chữ trên mặt nạ ý cười dường như biến càng dày đặc một chút. Tề tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Tiêu chậm rãi hạ thấp người, làm một cái cổ lão mà ưu nhã quỳ gối lễ gặp mặt. Đứng tại lão sư bên cạnh cố thận nhíu mày, hắn nhớ kỹ lễ này nghi ở đâu thấy qua, nghĩ tới A009 từng thi qua giống nhau như lúc quỳ gối lễ. Cố Thận quay đầu đi xem lão sư. Quả nhiên làm Chu Tế Nhân nhìn thấy Tiêu quỳ gối lễ nghi, ánh mắt biến băng lãnh mà rét lạnh, một sát na, lễ đường nóc nhà gạch ngói vỡ vụn. Sau một khắc, Chu Tế Nhân xuất hiện tại trong tòa tháp. Một quyền. Mẹ, cái này thật sự là một bộ làm cho người rung động hình tượng. Chu Tế Nhân cố này nhìn như già yếu trong thân thể, vậy mà bao hàm lấy như thế lực lượng cường đại, một quyền đánh ra, trực tiếp đánh trúng Tiêu phần bụng. Tiêu bị đánh đến tứ chi treo cao, quăng ra ngoài, hắn trầm muộn ho ra một ngụm lớn máu tươi. Tấm kia tống tử dốc hết toàn lực đều không có đánh vỡ vê mặt trước cô. Tại một quyền này dư ba chấn động trực tiếp hạ, trực tiếp vỡ tan. Chu Tế Nhân đứng tại trên lầu tháp không, mặt không biểu tình quan sát nhìn xuống. Quay trung quanh tự do lễ đường xây dựng nội ngoại hai tầng cục gạch tường vây đều bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, bụi mù tràn ngập về sau, chậm rãi lộ ra một trương gương máu, khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt này, tại 10 năm trước liền bị biển sâu phán định tử vong, gạch bỏ tại kho số liệu bên trong. Chu Dụ viện trên hai gò má mặt nạ mảnh vỡ, trong giọng nói tràn đầy tức hận, hắn nhìn xem vỡ vụn đầy tay mặt nạ, lần này thần kỳ lực lượng không tiếp tục xuất hiện, đem nó tu bổ. Ai nha nha, hoàn toàn không thể dùng. Hắn có chút tú hoán, ngẩng đầu sáng giọng, ngươi thật là dùng sức a, đây chính là một cái chuẩn A cấp phong ấn vật đâu. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, Chu Tế Nhân cùng Cố Thận cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Sư đồ hai người liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt mong muốn truyền đạt tin tức. Đây hết thảy đều cùng lúc trước suy đoán nhất trí, chỉ là so với Chu Dụ, bọn hắn càng muốn xưng nam nhân ở trước mắt là kiêu. Tài quyết sở vị kia thiên tài tài quyết quan đã chết tại năm đó doanh hải đại hỏa thai bên trong. Năng lực của ngươi là thôn tính nhục thân, sau đó đem năng lực chiếm hữu a. Chu Tế Nhân bình tĩnh nói, ta rất hiếu kỳ, đêm nay ngươi làm ra lớn như thế trận thế, đến cùng muốn làm cái gì? Chu Dụ xoa xoa khóe môi, hắn biện sụp đổ bất tưởng, chậm rãi đứng người lên, cười nói, kỳ thật ta thật không có trong tưởng tượng của ngươi xấu như vậy. Ngươi nhìn, giờ phút này đại đô là như thế yên tĩnh, không có tiếng nổ, cũng không có ồn ào náo động, chỉ có phiêu đãng nhạc khúc. Đại đô tỏa thành thị này, đã bao nhiêu năm không có hưởng thụ dạng này yên tĩnh. Theo cao lầu đại hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, theo trí tuệ nhân tạo tiếp quản lúc sinh sống, thế giới này liên bắt đầu biến càng ngày càng ồn ào náo động, càng ngày càng ầm ĩ, ta chẳng qua là cảm thấy quá ổn, mong muốn yên lặng một chút. Chu Dụ nhún vai, nói, chỉ thế thôi. Nhưng vị mới sẽ tin tưởng dạng này nói láo. Đêm nay tự do vũ hội tất cả người tham dự, tất cả đều lâm vào kiêu bố thí trong một cảnh. Nhưng giấc mộng này xa không chỉ điểm này quy mô, cả tòa đại đô khu đều bị phóng xạ, mọi người nhao nhao ngủ, trần thế tựa như ảo mộng. Có lẽ, ta so với các ngươi tưởng tượng muốn lòng tham một chút, ta hy vọng đại đô tối nay như thế, hàng đêm như thế. Chu Dụ cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, cười nói, đây chính là ta cướp đoạt bộ thân thể này nguyên nhân đúng lúc này. Cố Thận kính mắt giao diện, hiện ra một phần giải phong số liệu hồ sơ. Đối với mình nghiêm ngặt bảo mật Chu Dụ tin tức, tại cây tiên sinh hiệp đồng quyền hạn về sau, bị biển sâu không giữ lại chút nào hiện ra. Vị thiên tài này tại quyết quan sở dĩ có thể lấy được chuẩn S cấp cho điểm, bởi vì hắn chỗ thức tỉnh siêu phàm năng lực cực đặc thủ. Diêm ngộng, cường độ cực cao đặc chất hệ năng lực, lĩnh vực triển khai về sau, có thể đem chân thực chi vật kéo vào trong ngộng cảnh trực tiếp phá hủy. Nếu như cả tòa đại đô khu đều bị kéo vào ngộng cảnh, như vậy diêm ngộng lĩnh vực phát động, trong ngộng cảnh bị phá hủy sự vật, sinh mệnh tại trong hiện thực cũng biết vỡ vụn. Loại cường độ này siêu phàm năng lực, chắc không được sẽ bị biển sâu nghiêm ngặt giữ bí mật. Có thể Diêm Ngộng cũng có được chí mạng hạn chế, cái kia chính là phát động một cái giá lớn, cường đại như thế năng lực, mỗi một lần phát động đều là đối trật tự cực lớn trà đạp, mà xem như gánh chịu lực lượng siêu phàm giả, nhất định phải có đầy đủ cường đại tinh thần. Nói cách khác, cũng không phải là tất cả mọi người thức tỉnh Diêm Ngộng đều có thể tạo thành lớn diện tích phá hư. Có ít người Diêm Ngộng căn bản là không có cách đem có tinh thần sinh mạng thể kéo vào trong mộng cảnh, chỉ có thể vỡ vụn từ bật, muốn giết chết một cái phi trùng đều rất khó khăn. Ta gặp qua Diêm Ngộng lực lượng. Tây Tiên Sinh thản nhiên nói, ta không tin ngươi có thể đem lĩnh vực trải ra tới cả tòa đại đô. Đây là thần đều chưa hẳn có thể làm được chuyện. Chu Dụ im lặng cười cười, không có phản bác cái gì. Ta cũng không tin, ngươi có thể đem Diêm Ngộng phủ kín tự do lễ đường. Lão gia hỏa mở miệng lần nữa, tòa này lễ đường phụ cận có vài chục vị siêu phàm giả, Diêm Ngộng lĩnh vực mỗi một lần quyết trường, đối mỗi một cái sinh mạng thể tao ngộ, đều là một lần tinh thần lực to lớn tiêu hao. Nếu như có thể, ngươi đã sớm bóp nát trong lễ đường những người đang nắm quyền kia đầu, bóp chết bọn hắn, đại đô như thế có thể yên tĩnh. Sách, thật đúng là hỏa nhãn kim tinh a. Chu Dụ mỉm cười nói, phía sau ngươi nói điểm này, ta rất đồng ý, chỉ có điều, ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định đại đô nhân vật trọng yếu không tại Diêm Ngộng bên trong? Bởi vì ngươi dùng cái này vũ khúc truyền bá ảo ngộng, hơn nữa ý đồ bao phủ đại đô. Chu Thế Nhân lấy ra xì gà nhóm lửa, phun ra một điếu thuốc sương mù, bình tĩnh nói, giải thích rõ ngươi chuẩn dạng, sợ hãi bị bắt tới, làm tất cả mọi người lâm vào một cảnh, liền không ai có thể biết Diêm Ngộng bao phủ nhiều ít sinh linh. Lợi hại lợi hại. Chu Dụ vỗ tay lên, sau đó cười hỏi, cho nên ngươi tất cả đều là đúng, vậy thì thế nào? Hút xì gà lão giả lâm vào trầm mặc, ngươi muốn nói Diêm Ngộng lớn nhất thiếu hụt chính là đối tự thân hao tổn, đúng không? Có thể ta không quan tâm thân thể này chết sống. Bạo tạc chính là nghệ thuật, đem hết toàn lực triển khai Diêm Ngộng lĩnh vực, đem mọi thứ đều dẫn nổ, về sau đều không liên quan gì đến ta. Chu Dụ nhẹ nhàng bung ra một câu như vậy đáp lại. Hắn không còn đi xem Chu Thế Nhân, mà là đưa ánh mắt về phía lễ đường nóc nhà thiếu niên. Tiêu nhẹ giọng cười nói, cố thận, có hứng thú cùng ta chơi một trò chơi a? Huyết sắc la bàn bị hắn tặng ra, chính là vì hôm nay. Cái này mai la bàn có thể bảo đảm cố thận không bị nhạc khúc thôi miên, đi vào trước mặt mình tiến hành lần này đối thoại. Nghe nói ngươi là tài quyết sở trăm năm vừa gặp tinh thần hệ thiên tài, phá vỡ thẩm hạch tổ nhanh nhất giải mộng ghi chép, như vậy hôm nay trò chơi liền dùng ngươi sở trường đến quyết thắng thua. Quy tắc rất đơn giản, ta giết người, ngươi cứu người. Nếu như ngươi có thể ở không tá trợ bất luận ngoại lực gì dưới tình huống cứu ra bị ta Diêm Ngộng bao phủ người, như vậy ngươi liền thắng. Tiêu dỗi ra một ngón tay, thời hạn là cái này thủ hòa âm, tại khúc mắt kết thúc trước đó, ta sẽ không dẫn nổ Diêm Ngộng. Nói đến đây thời điểm, hắn liếc mắt sau lưng chuẩn bị tới gần xương xuyên cốc chỉ. Trận này trò chơi rất công bằng, bởi vì thắng thua về sau, ta đều chọn hy sinh. Cho nên từ giờ khắc này, ta sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không phản kháng. Nếu như chư vị muốn giết chết ta, liền phải làm cho tốt Diêm Ngộng bị bóp nát khả năng. Tiêu ngẩng đầu, khiêu khích hỏi, đại danh đỉnh đỉnh tham thiên chi thụ a, muốn thử một lần a? Nhìn một chút là ngươi tốc độ xuất thủ nhanh, vẫn là ta dùng tinh thần lực khởi động Diêm Ngộng tốc độ càng nhanh. Nếu như thua, những người vô tội kia chết, coi như đều muốn tính tại trên đầu của ngươi rồi. Chu Thế Nhân khuôn mặt ẩn tại trong sương mù, hắn mặt không thay đổi quan sát Chu Dụ, cuối cùng ánh mắt cùng Cốc Chi đối mặt, không có động thủ. Tự do lễ đường toàn viên ngủ say, hắn không biết rõ đến tột cùng có bao nhiêu người bị kéo vào Diêm Ngộng bên trong. Có lẽ đây chỉ là Kiêu đang hư trương thanh thế, nhưng hôm nay không ai có thể gánh chịu Diêm Ngộng phát động một cái giá lớn. Ngươi muốn cùng ta so giải mộng? Cố Thận gấp siết chặt chân lý chi thước, hai mắt nheo lại. Không tệ, vì một ngày này trùng phùng, ta đã chờ đợi thật lâu. Ta sẽ đem ngươi túm nhập mộng cảnh bên trong, ngươi có thể thử tìm kiếm bị Diêm Ngộng tỏa định người. Tiêu mỉm cười nói, như thế nào? Đại đô chúa cứu thế, muốn thử một chút à? Số mạng của những người này liền đem giữ tại trên tay của ngươi. Đồng ý, vẫn là cự tuyệt? Hắn chậm rãi mở ra hai tay, lại là thật không làm bất kỳ kháng cự nào. Nếu như Cố Thận cự tuyệt trò chơi, hắn liền sẽ trực tiếp dẫn nổ Diêm Ngộng, về phần đây hết thảy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, Tiêu không quan tâm. Đồng ý, vẫn là cự tuyệt? Cố Thận nhìn hướng lão sư, lại nhìn phía một vị khác phong hào siêu phàm. Hắn cuối cùng yên lặng hít sâu một hơi. Vấn đề này không được chọn. Tốt, ta đồng ý. Bởi vì một chút sự tình làm trễ nải thời gian, đổi mới sẽ chậm chút. Thật có lỗi a. Chương 184, cha chi ái chương 184, cha chi ái cỗ xe lao vùn vụt. Dương quang trước mắt, Hắc Yến đường cái lướt qua từng đạo bóng xe, bên hai cuốn sạch lấy bỗng nhiên đi xa hoành minh cùng ồn ào. Cố Thận vươn tay, thấu qua bàn tay khẽ hở, ngắm nghĩa trận này chân thực ảo mộng. Đây là hắn lần thứ hai đi vào giấc mộng này bên trong, lần trước, hắn là lấy Châu Giã mới thân phận nhập mộng. Mà lần này, giấc mộng này bên trong nhân vật chính là chính mình. Cùng lúc trước so sánh, có một chút khác biệt. Không trung phiêu đãng nhàn nhạt nhạt buồn. Tang lễ khúc quân hành. Cái này khúc nhạc là đang nhắc nhở chính mình. Trong hiện thực thời hạn a. Cái này dường như cùng mình trong dự đoán khác biệt, yêu mượn dùng Chu Dụ thân thể phát động Diêm Mộng dựa theo đương án thượng ghi chép, Diêm Mộng giống như là một chiếc gương. Ở trong giấc mộng chiếu rọi hiện thực. Nếu như đem hiện thực bên trong sự vật kéo vào trong mộng cảnh phá hủy, như vậy nên vật tại trong hiện thực cũng sẽ vỡ vụn. Dựa theo loại này thuộc tính đến phỏng đoán, bị Diêm Mộng tỏa định người sẽ xuất hiện tại giấc mộng này bên trong. Nơi này trống rỗng, không có cái gì. Nhanh như tên bắn mà vụt qua cố xe, nếu như dùng tinh thần lực bắt giữ, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. Rất hiển nhiên đây không phải hữu hiệu manh mối. Đang lúc Cố Thận trầm ngâm lúc, đột nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, một lớn một nhỏ, ngay tại băng qua đường. Đây là Chu Dụ, còn có Châu gia mới. Cố Thận nhíu mày. Giấc mộng này, đổi một cái thị giác, một lần nữa chiếu phim. Bất quá lần này, Chu Dụ đầu không còn là mơ hồ một đoàn loạn mã. Cố Thận chậm rãi đi theo, kia đối cha con ở trong giấc mộng lộ ra chân thật như vậy, tại biết được kế tiếp sẽ xảy ra gì đó dưới tình huống, hắn đột nhiên cảm giác được có chút lòng chua xót. 10 năm trước Chu Dụ cũng không cao lớn, nhưng vẹn vẹn là bóng lưng, liền cho người ta một loại an toàn đáng tin cảm giác thật. Hắn nắm tiểu nữ hải, nếu như không ngoài dự liệu, bọn hắn đang tìm đỏ ra. Đầu kia làm mất chó, xuyên băng qua đường, lại xuyên qua mặt cỏ. Chuyện này đối với cha con đi rất chậm, thế là Cố Thận cũng đi rất chậm. Không trung phiêu đáng tang lễ khúc quân hành lạ thường kéo dài, hơn nữa có loại báo hiệu nhắc nhở tử vong chi ý dần dần giáng lâm, giấc mộng này từng chút biến sắc. Trận này mộng nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế, căn bản không có cái khác đường có thể đi. Vô hình tường không khí bích cản trở Cố Thận ngang thăm dò con đường, hắn tại tiến lên quá trình bên trong, không nhìn thấy bất kỳ một thân ảnh. Hắn muốn tìm, bị Diêm Mộng tỏa định gặp nạn người, cũng không có bất kỳ cái gì một vị tại mộng cảnh nửa trước đoạn xuất hiện. Thế là Cố Thận không có lựa chọn nào khác, chỉ có đi theo Chu Dụ cha con dẫn đạo. Hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ đến điểm cuối đứng, kế tiếp sẽ có một trận vô cùng mãnh liệt nổ lớn. Ba ba, ta nhìn thấy đó ra. Nữ hải quả nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng. Cùng lúc trước trận kia mộng giống nhau như lúc, nhưng không giống chính là, lần này đỏ dạ không còn lấy con thỏ con rối hình thức xuất hiện. Một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tuyết trắng tát ma à, bị buộc tại biệt thự rào chắn bên trong, nó tại vũng bùn bên trong nằm sấp lấy thân thể, rũ cụp lấy đầu lưỡi. Chúng ta tìm tới đỏ dạ nữa nha. Âm thanh nam nhân rất nhẹ mở miệng, Tiểu Tân, đứng tại cái này đừng động, ba ba giúp ngươi đem đỏ dạ mang về nhà. Thấy cảnh này, Cố Thận hít sâu một hơi. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, ngăn ở nam nhân trước mặt. Chu Dụ giật mình. Hắn tựa hồ là có chút kinh ngạc, thiếu niên trước mắt xuất hiện. Chu tiên sinh Cố Thận biết đây hết thảy đều là mộng, nhưng liền một giây sau cùng, quỷ thần xui khiến suy nghĩ hiện lên, hắn muốn ngăn cản bi kịch trình diễn, sinh hỏa dẫn dắt hắn bước chân. Có lẽ, chỉ cần nhường Chu Dụ không cần tiếp tục tiến lên liền tốt. Cố Thận thành khẩn nói, không nên tới gần ngôi biệt thự kia. Nơi đó, không an toàn. Nam nhân meo cặp mắt lại. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, đem bị hoảng sợ nữ hài ôm ở sau lưng, sau đó nhẹ giọng cười cười, hài tử ở chỗ này đây. Có mấy lời không tiện nói, ngài họ gì? Ta họ Cố. Cố Thận hiện tại chỉ cảm thấy giấc mộng này quá chân thực, không giống như là mộng. Hắn nhìn về phía biệt thự, nói khẽ, nếu như là muốn lấy về con chó kia lời nói, không đáng. Nó có danh tự. Nó gọi đỏ dạ nữ hài trốn ở phụ thân phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Cố Thận, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nó là nhà của chúng ta người nhỏ. Tiểu cô nương Cố Thận ngồi xổm người xuống, nói khẽ, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta giúp ngươi đem đỏ dạ mang về à. Thế nào? Nữ hài ngại ngùng rụt trở về, theo trong lô núi cực nhẹ ừ một tiếng. Chu tiên sinh, để cho ta tới a. Cố Thận chăm chú mở miệng, một cái tay lại đè xuống hắn. Ngươi trẻ tuổi, luôn cảm thấy có chút quen mắt, ở đâu gặp qua ngươi? Chu Dụ cười cười, nói, nhưng ta gần nhất trí nhớ càng ngày càng kém, luôn cảm thấy giống như đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế chỉ là cách một ngày. Đây hết thể cảm giác, tựa như là một giấc mộng. Cố Thận mong muốn nói cái gì, lại phát hiện một cái vô lực chuyện. Cái này đích xác là một giấc mộng. Ngươi chỉ sợ không biết rõ đỏ dạ đối ý của nàng nghĩa. Chu Dụ cương triều nhìn về phía mình phía sau hài tử, nhẹ giọng cười nói, là một phụ thân, nên có nhiều may mắn, khả năng nắm giữ dạng này một cái đáng yêu hiền lành quê nữ. Ta hy vọng nàng vĩnh viễn hạnh phúc, liền xem như nàng mong muốn trên trời mặt trăng, ta cũng phải vì nàng hái xuống. Nói xong, Chu Dụ hư vỗ một cái Cố Thận bà bay, không có tiếp xúc, xem như thân thiện ra hiệu. Hắn hướng về khu biệt thự đi đến. Mây đen quét sạch, trong khoảnh khắc, hướng trên đỉnh đầu bị một tầng nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ. Cố Thận đột nhiên ý thức được đây hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, mà sáng lập mộng cảnh không là người khác, là Tiêu. Nương theo lấy một đạo lôi minh, Phiêu đang tại giấc mộng này bên trong tang lễ khúc quân hành, thanh âm biến rõ ràng. Một đạo kịch liệt bạo tạc quanh mình, ở trước mắt nổ tung, trùng thiên huyết sắc hỏa diễm, trong nháy mắt theo kia tòa tiểu lâu trong phòng nổ tung, thủy tinh vỡ vụn, ánh lửa nuốt hết tất cả, cái kia bị buộc tại chó gác cửa, cùng đi hướng biệt thự nam nhân, đều trong nháy mắt bị dìm ngập, có một số việc cho dù làm lại lần thứ hai, lần thứ ba, cũng không cách nào cải biến kết cục, bởi vì đây chỉ là một giấc mộng. Cố Thận từ đáy lòng cảm nhận được mãnh liệt xung kích. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là trở lại ôm lấy nữ hải, hướng về rời xa bạo tạc phương hướng chạy vội, tiếng gầm ở sau lưng như thủy triều như biển gầm, cuồn cuộn nhiệt khí cơ hồ muốn đem tinh thần cùng linh hồn cùng nhau tứ liệt, mà cái này bèn bèn chỉ là gặp chứng trận này bạo tạc một cái giá lớn, chân chính tiếp nhận bạo tạc nam nhân đang đứng trong ngọn lửa. Cố Thận bồ hụt, hắn trực tiếp xuyên qua nữ hải thân thể, giống như là ôm một đoàn không khí, đập ầm ầm rơi xuống đất. Cố Thận vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ hải kinh ngạc đứng tại chỗ, tại vô số quét sạch ngọn lửa bên trong, nàng không hề khóc lóc, trên mặt chỉ còn lại ngốc trệ. Một người đàn ông tại hỏa diễm bên trong vặn bẹo lên chậm rãi tiếp cận, hắn đứng tại hỏa diễm bên trong, duỗi ra một cái tay, nâng lên lại buông xuống. Tiểu Tân, về sau muốn ngoan ngoãn, thanh em dần dần trừ khử. Không thể tưởng tượng nổi thần tích đã xảy ra. Một cái tuyết trắng đại cầu, dẫm lên biển lửa, theo phía sau nam nhân, nhanh chóng chạy đến. Chương 185, biển lửa tiếng nổ vang vang lên một phút này, Cố Thận trùng điệp quẳng xuống đất, có lẽ là bởi vì xuyên thấu châu giã thân thể mới, có lẽ là bởi vì Chu Dụ kia mấy câu, hắn đông nhiên ý thức được. Đây hết thể đều là mộng, là trò chơi. Mà trận này trò chơi, từ vừa mới bắt đầu chính là không ngang nhau, bởi vì định ra quy tắc trò chơi người là một cái lừa gạt. Tiêu lừa gạt toàn bộ liên bang, cả tòa đại đô. Dù là siêu phàm là lấy trà đạp trật tự mà thành thần ban cho chi lực, cũng có được trong minh minh cân bằng chế ước. Trung Châu vị kia kẻ trộm lửa có thể đánh cắp siêu phàm chi lực, nhưng lại có đủ loại trói buộc gông cùm xiềng xích. Giống nhau, cường đại như Diêm Mộng năng lực như vậy, có thể ở trong giấc mộng phá hư hiện thực, mỗi một lần phát động đều cần tiêu hao phát động người đại lượng tinh thần lực. Nếu như muốn chế tạo đại quy mô phá hư, như vậy Diêm Mộng chủ nhân chỉ sợ tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền sẽ trước đem tự thân đốt hết. Cố Thận tỉnh táo lại, hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn xem hỏa hoạn về sau hiện trường. Nữ hài đó ra, tất cả thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Tại biển sâu trong hồ sơ, trận này sự cố dừng ở đây, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau. Nhưng Chu dụ án cắt ra 10 năm manh mối, tại Cố Thận trong đầu một lần nữa kết nối lên. Bạo tạc không phải kết thúc, Cố Thận nhẹ giọng thì thảo, nói, bạo tạc là bắt đầu. Ngươi cùng Chu dụ chiến đấu tại bạo tạc về sau, vừa mới bắt đầu hắn nhìn về phía kia đổ sụp biệt thự trong bụi mù, kia chẳng biết lúc nào ngưng tụ một thân ảnh, đạo thân ảnh kia ngồi ngay ngắn ở máu và lửa vương tọa phía trên, toàn thân chạy xuôi từng tầng loá mã, nhìn không ra là nam hay là nữ, chỉ là trên mặt mang cao cao nâng lên mỉm cười, giống như là một cái viết kép vê huyết hỏa vương tọa bên trên vị kia, mười phần có hứng thú, nghe Cố Thận nói tiếp. Cho tới nay, biển sâu phong tỏa Diêm Mộng hồ sơ, bởi vì năng lực như vậy, chỉ làm cho mọi người mang đến khủng hoảng. Cho dù là cùng là siêu phàm giả bà tạo thành viên, cũng không cách nào chống cự Diêm Mộng chân chính thi triển lực lượng. Cố Thận nói nhỏ, thật là Diêm Mộng thật như hồ sơ nói như vậy a. Hắn cười cười, cảm thấy mình thật là một cái đồ ngốc. Bây giờ quay đầu nhìn lại, lần thứ nhất trong mộng cảnh, con thỏ kia còn dối, đã coi như là tương đối rõ ràng nhắc nhở. Một cái lúc đầu cũ nát không chịu nổi dính đầy dơ bẩn con rối, tại nổ lớn bên trong không có trực tiếp bị phá hủy, mà là biến mới tinh. Mà trận kia bạo tạc thì là vừa vận tại nữ hải bên chân dừng lại. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đây hết thảy chính là bởi vì Diêm Mộng. Chu dụ tại bạo tạc phát sinh một phút này, mở ra Diêm Mộng năng lực này đúng như là biển sâu hồ sơ chỗ ghi lại như thế, có không có gì sánh kịp lực sát thương, giống như là vô kiên bất tồi kiếm. Nhưng tại một vị phụ thân trên tay, Diêm Mộng không còn là kiếm, mà là tuyệt đối không cách nào bị công phá thuẫn. Tại hiện thực vỡ một lúc, địa phương nào là an toàn? Mộng cảnh. Mà Diêm Mộng khai phát đến cực hạn, liền có thể đổi chỗ mộng cảnh cùng hiện thực. Châu gia mới cùng đỏ giả có thể tại nổ lớn bên trong sống sót, không phải là bởi vì may mắn, mà là bởi vì bị bọn hắn trong khoảnh khắc đó được thu vào Diêm Mộng bên trong. Mà ba chỗ siêu phàm giả nhận định vụ án này chỉ là ngoài ý muốn nguyên nhân, cũng là bởi vì Diêm Mộng bỏ mạng lúc hoàn toàn phát động. Chu dụ biến mất tại trên đời này, Diêm Mộng lực lượng như vậy, nếu như ngươi thật hoàn toàn nắm giữ, như vậy hôm nay trò chơi cũng không cần tiến hành. Cố Thận nói khẽ, ta sẽ nhận thua. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi cũng không có. Tại giấc mộng này bên trong, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Ngươi chỉ là cướp đoạt Chu dụ thân thể, căn bản là không có cách khống chế hắn Diêm Mộng năng lực. Ngay cả giấc mộng này đều không phải là chịu ngươi trưởng khống, bởi vì như ngươi như vậy ti tiện người cạnh tranh, căn bản cũng không khả năng nhường ta nhìn thấy chính xác gợi ý tin tức. Hồi tưởng tự do lễ đường chiến đấu, tiêu chỉ vận dụng thể thuật, tất cả chi tiết đều chiêu ứng với một chút. Hắn không cách nào vận dụng Diêm Mộng trận này quần thể thôi miên, thì là một trận đánh cược, cực có tự do lễ đường còn tin lớn tài quyết quan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn từ điểm này, Tiêu Cực thắng. Nếu như trước đó Tây Tiên Sinh lựa chọn độc thủ, hiện tại tất cả đã kết thúc. Cố Thận nhìn xem huyết hỏa vương tọa bên trên ngồi ngay ngắn người, lạnh lùng nói, ngươi dường như vẫn luôn muốn kéo ta tiến vào tinh thần trong mộng cảnh, còn đặc biệt đưa ta một khối la bàn, vì cái gì cũng không chỉ là cái gọi là trò chơi a. Vương tọa bên trên vang lên quen thuộc tiếng vỗ tay âm. Tiêu thân hình bao phủ tại một mảnh khiêu động số liệu ký tự bên trong. Tiếng cười của hắn nghe máy móc mà làm người ta sợ hãi, theo thật lâu trước đó, ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Hiện tại ta biết, ta không có nhìn lầm người, ngươi là so với bọn hắn đều muốn ưu tú thiên tuyển người. Cố Thận mặt không biểu tình. Tốt à. Ta thừa nhận không có Diêm Mộng không có trò chơi đây đều là ta hư cấu bịa đặt. Tiêu cười cười, nói, cho nên cho dù trong hiện thực nhạc khúc kết thúc, lễ đường cũng sẽ không có người chết đi. Bởi vì mục tiêu của ta, từ đầu đến cuối đều là ngươi. Chẳng biết tại sao. Nhìn thấy ngươi thời điểm, ta luôn có một cố đặc biệt dục vọng mãnh liệt tiêu bước cằm, thanh âm rất chậm, mang theo ba phần hoang mang, ta muốn. Ăn hết ngươi tấm kia làm cho người không rét mà run vê chữ khuôn mặt tươi cười, hai bên khỏe môi nứt đến lớn hơn. Ta muốn. Ăn hết ngươi mi tâm kia sợi lửa nói đến đây. Huyết hỏa vương tọa bên trên tiêu, đã không thành hình người. Hắn tựa như là một tòa liên tục không ngừng từ dòng nước tạo thành tiểu sơn, không ngừng có số liệu sụp đổ, tại giấc mộng này bên trong dâng lên. Người xử lý Chu dụ, chính là dùng thủ đoạn như vậy a? Cố Thận ngữ khí bình tĩnh nói, xuyên vào mộng cảnh, sau đó chiếm đoạt đối phương. Đương nhiên, bên hai bốn phương tám hướng đều là số liệu máy móc hồi âm, nghe được tiêu là đang cười. Cố Thận nhìn về phía lòng bàn chân của mình. Mặt đất lõm biến thành dòng số liệu cát, cho dù cái gì động tác cũng không làm, cũng không cách nào ngăn cản chính mình từng chút hạ xuống xu thế. Mưa tự do vũ hội thôi miên đại đô, ta muốn đêm nay trưởng cựu cơ kim hội, không phải chỉ một cái động tác như vậy à? Lưu Sa đã lâm vào ngực, Cố Thận vẫn không chút hoang mang mở miệng, máy móc đính viên không ngủ, cho dù đại đô tất cả mọi người thiết đi, biển sâu vẫn như cũ sẽ giám thị lấy tòa thành thị này. Trường cửu cơ kim hội tín đồ cũng không dám ôm thuốc nổ trên đường trắng trận xuất hiện, cho nên ngươi có thể làm được chuyện, tỷ lệ lớn là tại biển sâu không cách nào chạm đến giám thị điểm mù. Ngươi thật đúng là đem mình làm đại đô chúa cứu thế. Tiêu Nhịn cười không được. Cố Thận trầm mặc một lát sau, hỏi một vấn đề cuối cùng, đã ngươi có thể điều tạm biển sâu về lực, như vậy ngươi biết ta đang xét duyệt tổ giải mộng trận thứ ba là U Quỷ Chi Luma. Tiêu giật mình. Cơ giới lưu trong cắt vang lên không hiểu hoang mang, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâu Dài dừng lại. Đây quả tinh thần tạm ăn lực Lưu Sa đã bao phủ đến ngực. Thật có lỗi a, liên quan tới ngươi vừa mới nói chúa cứu thế chuyện này. Cố Thận mặt không biểu tình nói khẽ, trước kia không cảm thấy, nhưng bây giờ, ta thật cảm thấy mình là. Bèn, một đạo vang lên ầm ầm. Xích hỏa đã vô số lần muốn theo mi tâm xông ra. Bởi vì cây tiên sinh tại Diên Đan nhai cảnh cáo, loại này xúc động bị Cố Thận một lần lại một lần áp chế. Giờ phút này, Cố Thận rốt cục không lại áp xuống xích hỏa. Một sợi ngọn lửa lướt đi mi tâm, trong mấy mắt hóa thành ngập trời biển lửa. Chương 186, anh hùng đăng tràng. Chương 186, anh hùng đăng tràng. Ở trong giấc mộng, xích hỏa không còn là một sợi nhỏ bé hỏa diễm, ngập trời chi quang liên miên thành biển. Có lẽ bây giờ Cố Thận tại chính diện tác chiến trong chuyện này vẫn là kẻ yếu. Dù sao xích hỏa chỉ hấp thu khúc thủy một người siêu phàm nguyên chất, hơn nữa còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Ban đầu ở Diên Đan Ngai, có thể vượt giai đánh bại biển sâu tầng thứ 5 tỷ lệ, tất cả đều là dựa vào tầng tầng bố cục, cùng chân lý tri thức cùng lúc đỉnh chỉ kim dây tập kích giám sát. Nhưng tại giấc mộng này bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng vương. Nếu như ngươi thật nắm giữ Diêm Mộng như vậy trận này giải mộng, áp lực vẫn phải có. Cố Thận chăm chú nhìn trong biển lửa số liệu cắt bay, lạnh lùng, nhưng hiện tại, ta không cần cứu người, chỉ cần giết người. Hai ngón tay nhắm ngay tiêu thân thể mạnh mẽ bôi qua. Xoẹt một tiếng, xích hỏa hóa thành tư liệt trật tự trường kiếm, một vệt vang dội kiếm quang như vậy cắt chạm mà qua, phô thiên cái địa số liệu cắt bay bị chặn ngang chém ra, không có máu tươi, nhưng lại có so máu tươi càng thêm chói mắt hỏa diễm, theo vỡ vụn hạt cắt bên trong tràn ra. Nơi này là thế giới tinh thần. Nói cách khác, một mực trốn ở phía sau màn kêu giờ phút này đang lấy một sợi tinh thần, cùng Cố Thận thẳng thắn gặp nhau, đây là tinh thần kết nối, cũng là linh hồn chém giết. Phẫn nộ tiếng gầm âm tại giấc mộng này bên trong vang lên, đồng kịch liệt vang vọng. Cao thiên phía trên, giống như là vang lên một đạo kịch liệt nổi trống thanh âm. Cố Thận ngẩng đầu. Hắn nghe được trong thế giới hiện thực lễ đường tấu nhạc, thứ hai chương nhạc tang lễ sắp kết thúc. Thứ ba chương nhạc cảm xúc không còn trầm thấp, bắt đầu dần dần biến cao vút, nhảy cung kêu khẽ, mà trong mộng cảnh một đám hỏa diễm sen lẫn thiêu đốt, giống như là vỡ vụn ảo mộng khói lửa. Phương xa vỡ vụn sụp đổ biệt thự lâu phòng, lại một lần nữa bị vết sắc ánh lửa nhóm lửa, bị chặn ngang chém thành hai nửa số liệu hướng về ngôi biệt thự kia bay vút đi, tại vết sắc trong ngọn lửa, ngưng tụ thành một tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên khôi ngô cự nhân. Cầm ngươi la bàn về sau, ta một mực đang nghĩ, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cố Thận yên lặng nhìn xem phương xa đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí diễm ồn ào náo động huyết hỏa cự nhân, một mảnh to lớn màu đen che lấp chậm rãi dâng lên, hắn nói khẽ, từ lúc mới bắt đầu hỏa hoạn ám sát, tới phía sau túc mắt thạch điêu bạo tạc, Diên Đan ngay sương ngủ. Ngươi không chỉ là tại ám sát cũng là tại sàng chọn ta còn sống, cho nên ta lấy được khối này la bàn. Kia mảnh hắc ám che lấp càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, vượt trên lâu phòng, hiện lên ở cả một đầu quảng trường trên không, đem giấc mộng này bên trong tất cả sự vật tất cả đều che đậy. Cùng nhau đi tới đường cái, mặt cỏ, tất cả đều bị huyết hỏa cự nhân thân hình chỗ bên trên, tựa như là trống rông có một tòa nguy nga sơn lĩnh, chậm chạp hở ra, thân chặn tất cả quang. Thế là ban ngày đổi đêm tối, mà tử tịch trong bóng tối có một đôi lộ ra huyết hỏa hai con người, quan sát giữa thiên địa, gắt gao tiếp cận gần trong gang tấc thiếu niên. Ngươi tưởng tượng xử lý Chu Dụ như thế, xử lý ta? Cố Thận ngẩng đầu, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, thật đáng sợ a, đáng tiếc, ta gặp qua so cái này dọa người hơn. Giống giận rung trời, theo mộng cảnh mái vòm phía trên băng lên, giống như kinh lôi, huyết hỏa hợp lại mà thành cự nhân, giơ bàn tay lên, hướng về Cố Thận nghiền ép mà xuống. Cố Thận nhìn xem viên kia bàn tay chậm chạp rơi xuống, cường đại phong áp đem bốn phía công trình kiến trúc như bẻ cánh khô là tung, phi nhanh cỗ xe bị nghiền nát, sắt thép như dòng biển hồ lưu, trồng cây xanh cây cối trực tiếp lâm vào địa đệ. Lục địa chia 5 x 7. Mà viên kia bàn tay đâm vào xích hỏa lượn lờ bích lũy phía trên, lại là không cách nào lại tiếp tục tiến thêm. Huyết hỏa cự nhân con ngươi co bảo, hắn tiếp tục phát lực, nhưng bảng bạc tinh thần lực lại không cách nào công phá tầng này kiên cố quang minh bích lũy. Huyết sát hỏa diễm theo lòng bàn tay vị trí bắt đầu vỡ vụn. Hắn môi hướng phía dưới chống đỡ ép một tấc, bàn tay liền sẽ chôn bụi một tấc. Cự nhân thần sắc rung động địa phủ khám thiếu niên. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình dường như xuất hiện ảo giác. Thường hực tung bay trong ngọn lửa, dường như xuất hiện một vị màu trắng thánh khiết nữ tử, dường như thiên sứ bao phủ tại Cố Thận phía trên. Vô số sĩ quang tại phía sau tạo thành trắng đoán mềm mại cánh chim. Lần tiếp theo cắt ra kết nối thời điểm, có thể hay không không cần lâu như vậy. Cố Thận nhẹ giọng cười cười, hắn không quay đầu lại. Vào đầu đỉnh bị một cỗ quen thuộc cấm áp bao phủ thời điểm, hắn liền biết Trừ Linh trở về. Thật có lỗi. Lơ lửng giữa không trung nữ hải có chút áy náy, tinh thần kết nối bị quấy nhiễu. Chuyện này để nói sau. Trừ Linh ngẩng đầu nhìn tôn này to lớn nguy nga cự nhân. Thế nào, không nghĩ tới a, mỗi lần một lần nữa kết nối, đều gặp được một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Thận cảm thán nói, gia hỏa này có thể cùng ú quỷ chi lung bên trong ác quỷ nhóm so một lần. Ta có biện pháp chém vỡ nó a. Trước mắt đến xem, tương đối khó khăn. Trừ Linh ngước mắt quét nhìn một vòng hoàn cảnh, nhanh chóng nói, giấc mộng này cũng không phải là chân chính chịu hắn trưởng khống, các ngươi đều chỉ là khách qua đường. Ở chỗ này so đấu tinh thần lực, dù là đối phương chỉ là phân ra một sợi tinh thần, chúng ta chiến thắng tỷ lệ cũng không cao. Đúng vậy. Bây giờ con đường này khu là Chu Dụ lấy Diêm Mộng cấu tạo ở vào khoảng giữa mộng cảnh cùng hiện thực ở giữa thế giới, cùng loại với lý tưởng hương tồn tại. Tiêu thành công cướp đoạt Chu Dụ nhục thân, nhưng dùng 10 năm đều không thể chân chính nắm giữ Diêm Mộng cuối cùng, cũng là bởi vì không giống nguyên siêu phàm giả siêu phàm nguyên chất không thể cùng hưởng như vậy một đầu thiết luật tồn tại. Bây giờ hắn muốn tại Diêm Mộng trong mộng cảnh cướp đoạt tinh thần của mình, tới thử lấy xung kích viên mãn. có xích hỏa thôn phệ siêu phàm nguyên chất đặc chất phụ tá. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể nắm giữ Diêm Mộng. Tiêu Nhục thân không ngừng một bộ, tinh thần của hắn tách ra vô số sợi. Tự do lễ đường cái kia trăm người giàn nhạc, mỗi người đều nhận được hắn một sợi tinh thần. Cố Thận càng nghĩ càng thấy đến quen thuộc, loại năng lực này có chút giống là biển sâu. Đúng vậy, Trừ Linh thản nhiên nói, người ví von không có vấn đề, hắn tựa như là biển sâu chủ não, mà mỗi một cái tiếp nhận tinh thần quà tặng người đều là hắn đầu cuối. Mà bây giờ chủ não đang thu thập cái khác dư thừa tinh thần lực, chúng ta gặp phải càng lúc càng lớn áp lực, giấc mộng này không được bao lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà chúng ta sẽ ở trước đó bị đánh. Theo cứ theo tốc độ này, đại khái ở bên ngoài thứ tư chương nhạc diễn tấu hoàn thành lúc, chúng ta sẽ bị thôn phệ. Trừ Linh máy móc cho ra kết luận. Rất hiển nhiên, trước mắt mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Cái này đích xác là một trò chơi, nhưng đánh cược không phải trong lễ đường những người kia sinh mệnh, mà là Cố Thận sinh mệnh. Bất quá, hắn tính sai một chút, kia chính là ta tồn tại. Trừ Linh bình tĩnh nói, có một cái biện pháp có thể phá cục, chỉ có chính ngươi mới có thể cứu chính mình. Chương 187, băng tuyết chương 187, băng tuyết giấc mộng này, nhưng thật ra là một loại cưỡng chế thành lập tinh thần kết nối. Mặc dù đây là Diêm Mộng năng lực phong thích, nhưng trên bản chất cùng loại với U Quỷ Chi Lung, Tiêu cũng không có trưởng khống chu dụ năng lực, hắn chỗ khống chế nhục thân, cũng chỉ là tương đương với một cái có thể tự do hành động phong ấn vận. Cho nên tại giấc mộng này bên trong, ngươi là khách nhân, hắn cũng là khách nhân, chủ nhân chân chính đã chết đi. Chủ nhân đã chết, Diêm Mộng còn tại. Cái này xác thực giống như là một cái tự chủ phát ra lực lượng phong ấn vận. Tất cả cưỡng chế thành lập tinh thần kết nối đều có thoát ly biện pháp. Cái này kỳ thật thì tương đương với một cánh cửa, có thể tiến, liền có thể ra. Chỉ có điều vào cửa dễ dàng đi ra ngoài khó. Đạo lý này cũng không khó lý giải. Bất luận kẻ nào đều có thể xuyên vào một cảnh, đây là một cái không có ngưỡng cửa chuyện. Nhưng không phải mỗi người đều có thể hoàn thành giải mộng. Tiêu hiện tại cùng Diêm Mộng quan hệ rất vi diệu, hắn nắm giữ Diêm Mộng lại không cách nào khống chế Diêm Mộng. Trừ Linh nhìn chăm chú lên đỉnh đầu quang minh bình chướng, tầng tầng trọng áp phía dưới, bình chướng toát ra một đầu nhỏ vụn vết rạn. Sinh hoạt anh minh. Cho nên, tại trận này Diêm Mộng bên trong, quyền hạn của hắn cũng bèn bèn dừng ở nhìn thấy phương diện bên trên. Đây chính là vì cái gì? Hắn sẽ sách trước định ra trận này quy tắc trò chơi, hơn nữa tại Diêm Mộng hình ảnh lúc kết thúc mới lên sân khấu. Tất cả chân tướng phơi bày đều là bởi vì năng lực không đủ, lúc trước thời gian hắn một mực tại quan sát. Trừ Linh nói, giải khai Diêm Mộng độ khó cực cao, có thể ngươi là đại danh đỉnh đỉnh S cấp, liền hiểu ba cơn ác mộng tất cả đều phá nhanh nhất ghi chép. Nếu như rời đi Diêm Mộng chìa khóa bị ngươi nắm trong tay, như vậy giấc mộng này sau cùng sát cơ liền không có chút ý nghĩa nào. Cố Thận nghe rõ, nếu như ta hoàn thành giải mộng, ta tiểu tùy lúc đều có thể thoát thân không sai. Hắn có thể nhìn thấy ngươi tại giấc mộng này bên trong biểu hiện, nhận định ngươi không cách nào tại trong phạm vi khống chế hoàn thành giải mộng, mới có trận này tinh thần thôn vệ. Trừ Linh nói, mà phá cục phương pháp chính là ở đây tất cả tinh thần kết nối, có thể bị cưỡng chế thành lập, liền có thể bị cưỡng chế hủy bỏ. Thí dụ như, ta không có nhận đến mời, liền tiến vào trận này Diêm Mộng. Cố Thận đột nhiên ý thức được, Trừ Linh cùng mình mỗi một lần tinh thần kết nối đều là cưỡng chế phát sinh, thậm chí là tại Hàn Đường chân ngôn lĩnh vực bên trong. Cho dù ở trong giấc mộng, Trừ Linh cũng có thể cùng mình thành lập kết nối. Nếu như nói trên đời này tất cả cửa đều có một cái chìa khóa, như vậy nàng chỗ cầm kia một thanh, liền là có thể mở ra tùy ý một cánh cửa. Vạn năng chìa khóa, ta có thể cưỡng chế đưa tinh thần của ngươi rời đi Diêm Mộng. Vạn vật đều có tuần tự. Tại cưỡng chế cắt ra kết nối ngắn ngủi một cái chớp mắt, không có ai biết là nhiều ít giây, có lẽ chỉ có một mỹ lì giây, ngươi có một lần đánh giết trong hiện thực chu dụ nhục thân cơ hội. Lấy Tiêu phong cách hành sự, nếu như trận này tinh thần thôn vệ bị gián đoạn, hắn sẽ khởi động tự bạo, đồng thời phóng thích vô chủ Diêm Mộng. Nếu như bỏ mặc siêu phàm năng lực mất khống chế, như vậy ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì, có lẽ cả tòa tự do lễ đường sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Mà nếu như tại tinh thần hắn đình trệ tại Diêm Mộng bên trong, nhục thân lại bị xử quyết, như vậy thân thể này vật lý tử vong sẽ dẫn đến Diêm Mộng hoàn toàn tiêu tán. Dựa theo đổ linh tiên sinh tổng kết siêu phàm thiết luận, khổng lồ siêu phàm nguyên chất sẽ tiêu tán, đây hết thể đem quy về hư gì. Cố Thận ngưng thở, hắn mơ hồ cảm nhận được bả vai gánh nặng. Giờ phút này, tất cả mọi người vận mệnh đều nắm giữ tại trên tay mình, hai vị Tiêu Phong hảo siêu phàm cũng không biết rõ trong mộng cảnh xảy ra chuyện gì, bọn hắn tồn tại tin tức sai lầm. Cho nên Cố Thận thanh âm khàn giọng, giống như là một cái tuổi trẻ sư tử, ngươi cưỡng chế cắt ra ta cùng Diêm Mộng tinh thần kết nối, đưa ta ra ngoài, ta giết chết chú dụ, đây hết thể kết thúc, đúng không? Đối. Trừ Linh nói, cơ hội chỉ có một lần. Đã. Cũng chỉ có một cái. Chu dụ nhục thân có được cực kỳ cường đại thể phách, mong muốn trong nháy mắt kết thúc dạng này một vị phong hào sinh mệnh. Cố Thận có thể nghĩ tới chỉ có một cái biện pháp. Băng tuyết. Viên kia đạn bị dây đỏ xuyên qua, đeo đeo ở trước ngực, xem như một cái phù bình an. Theo lão sư thuyết pháp, chỉ cần có thể trúng đích, như vậy cái này mai đạn có thể mang đi đại đô bên trong bất cứ người nào. Nói câu nói này thời điểm, Chu Tế Nhân ngữ cảnh bên trong cũng đã bao hàm chính hắn, đủ để giết chết đỉnh cấp phong hào đạn. Bắt đầu đi. Cố Thận không do dự, tại hắn gầm nhẹ một sát, trước mắt quang cảnh cấp tốc biến hóa. Tinh thần như điện chớp chạy lướt qua, trước mắt không ngừng đụng nhau, xí quang cùng máu hế đều tan thành bọt nước. Trong nháy mắt hắn về tới trong hiện thực. Trên lầu tháp Chu Tế Nhân cùng lễ đường đất chống cấp trí đều cảm nhận được Cố Thận tinh thần lực trở về. Mà ngay cả hai vị này phong hào đều chưa kịp phản ứng một sát na. Cố Thận đột nhiên đưa tay kéo xuống dây đỏ. Cùng lúc đó, lòng bàn tay tuyết trắng lưu quang quanh mình, đã sớm vận sức chờ phát động chân lý chi thức khuấy động ra màu bạc dự mang, một cây máy móc lớn thư chống rông sinh ra, bị hắn đánh bắt, báng súng chống đỡ ở đầu bay. Viên kia trắng bệnh như tuyết đạn đẩy vào thân bên trong. Dưới bóng đêm, khuấy động cuối cùng màn tấu khúc, giống như là tang lễ bên trên vang lên bài hát ca tụng. Phanh một tiếng, súng vang lên. Một dính bông tuyết mà thê mỹ dây dài, xuyên qua tháp lâu, xuyên qua lễ đường, xuyên qua bay tán loạn bụi cỏ cùng băng sương. Đánh nát đêm tấu lên khúc. Một máy mắt, cả tòa thế giới quy về yên tĩnh. Cốc Chí cực kỳ chấn động nhìn đứng ở nóc nhà tháng đủ dưới khiêng thương thiếu niên. Chu Tế Nhân biến mất tại tháp lâu mái hiên dưới khuôn mặt phức tạp, đứng yên như một điều, mặc cho ngậm xì gà thiêu đốt thành tẫn, từng đoạn rơi vào chính mình sạch sẽ gọn gàng tuyết đổ bét trắng phía trên. Hai vị phong hào siêu phàm đang cố gắng tiêu hóa một màn này, mở ra hai tay, bày làm ra một bộ mặc người phán quyết bộ dáng. Chu Dụ Mi tâm bị một cái đạn đánh xuyên, một thương này vô cùng tinh chuẩn, đường cong thẳng tắp, đạn quán xuyên thiên linh, tạo ra một cái tinh tế mà chặt chẽ cửa hàng, máu tươi róc rách mà ra. Cái này thật sự là rất châm chọc một màn hình tượng. Tiêu mời các phương thần thánh lai tài quyết chính mình, lớn tài quyết quan, cứ điểm phong hào đều không có làm được. Cuối cùng chấp hành phán quyết, là một cái không đáng chú ý nhỏ bé đạn, cùng một cái thực lực chỉ có biển sâu tầng thứ 3 yếu tiểu thiếu niên. Món kia màu đen ma bảo tại trong gió đêm phá thành mảnh nhỏ ném đi, bộ thân thể này ăn khớp bị triệt để nát bấy, không có nhục thân, đã mất đi vật chứa, tinh thần liền trở thành hư vô mờ mịt đồ vật. Thế là vốn nên chết tại 10 năm trước Chu Dụ, tại thời khắc này nên đón chân chính ý nghĩa hủy diệt. Hắn trong con mắt trước kia cười đến phóng đang y dần dần biến mất, biến u ám, giống như tại sinh mệnh một khắc cuối cùng mới trở về bản ngã. Có gió nhẹ nhàng thổi qua, có người trùng điệp ngã xuống. Phiêu đang tại đại đô khu trên không trận kia vỡ vụn chim mộng, theo gió vỡ vụn. Diêm mộng giải trừ. Một chương này viết rất hài lòng cầu một phiếu cuối tháng, chương 188, khúc cuối cùng chương 188, khúc cuối cùng băng tuyết đạn đánh nát Chu Dụ cái chắn. Tinh thần kết nối cắt ra, chân lý chi thức quang hoa chậm rãi tăng ra, máy móc lớn thư phá giải, hóa thành đầy trời lưu quang, khép về tới cố thật ống tay áo bên trong. Hắn thở ra một hơi thật dài. Bởi vì theo trong mộng cảnh cưỡng chế thoát ly duyên cớ, cố thận trong đầu hiện tại còn lưu lại lạc ấn lấy trận kia huyết hỏa thác nước rơi dọa người cảnh tượng. Chỉ bất quá hắn biết, đây hết thể đều kết thúc. Chu Dụ tử vong. Diêm mộng giải trừ. Quảng trường ngừng chân đám người chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn còn không có phát giác được có cái gì khác biệt. Bởi vì bọn họ thời gian tại thời khắc này tất cả đều đông lại, chỉ là có chút người nhịn không được chuyển động cổ, cảm thấy tứ chi hơi có chút đau nhức. Ngủ say đại đô lần nữa khôi phục một phần sinh cơ cùng sức sống, quảng trường đám người bên trên như mình như lửa, lần nữa khôi phục hành động. Trong lễ đường, Lưu Sâm Nhạc đoàn tấu khúc cũng chậm rãi dừng lại, không chỉ là bởi vì huyết hỏa ý chí tiêu tán, càng là bởi vì một khúc kết thúc, anh hùng hòa âm chân chính nên đón hồi cuối. Tình huống đại khái chính là như vậy. Cố Thận đơn giản đem trong mộng cảnh tao ngộ giải thích một chút. Đương nhiên, biến mất trừ linh tồn tại. Hai vị phong hào đứng tại Chu Dụ bên cạnh thi thể. Tại sông đập lớn mở, bộc phát qua một trận ngắn ngủi chiến đấu hai vị phong hào cường giả, giờ phút này điên lặng nhìn chăm chú lên Chu Dụ thi thể, hai người trong mắt đều có chút ảm đạm cùng bị thương. Năm đó thiên tài tại quyết quan, thời gian qua đi 10 năm, dung nhan chưa biến, vẫn như cũng là một bộ mày kiếm mắt sáng nghiêm nghị gương mặt, cho dù chết đi, cũng chỉ là mi tâm có chút khô bạch. Nắm trong tay Diêm Mộng năng lực như vậy, từng một lần bị cho rằng là tương lai lớn tài quyết quan người nối nghiệp. Đáng tiếc, thật sớm rời đi. Chu Dụ nằm tại trên bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua sợi tóc của hắn, bởi vì băng tuyết đạn phá hủy nhục thể của hắn ăn khớp cho nên những cái kia sợi tóc không còn cứng cỏi, dễ như trở bàn tay liền bị gió thổi lên. Giống như là thiêu đốt hầu như không còn cho tàn, lại giống là Chu Tế Nhân xì gà cuối khói bụi. Không được bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ơi, chúc mừng ngươi. Cốc Chí sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là bởi vì lúc trước cùng Tiêu Chính Diện giao chiến thời điểm, tinh thần bị huyết hỏa nhóm lửa. Hiện tại hắn nhìn có chút để bại, nói tới nói lui thanh âm cũng lộ ra mệt mỏi không phân chấn. Nhưng trong lời nói chúc mừng ý vị lại là thật. Ngươi thu một vị không tầm thường học sinh. Cốc Chí lại một lần nữa tưởng tận xem xét Cố Thận. Tại sông đập lúc gặp mặt, hắn cũng không có nhìn ra vị này S cấp đến cùng có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau, lần này vẫn như cũ như thế. Cố Thận thấy thế nào đều rất bình thường. Nhưng vừa mới một thương kia, có thể tuyệt không tầm thường. Vẹn vẹn theo thoát ly tiêu tinh thần trưởng khống điểm này đến xem, cũng đủ để chứng minh thiếu niên này có trong vạn chọn một giải mộng thiên phú. Điểm này liền đã xứng với S cấp bình xét cấp bậc. Thời khắc mấu chốt, dám ra thương, hơn nữa còn có thể đánh trúng. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có một quả. Lớn trái tim a đổi lại là mình lúc còn trẻ, dám mở ra một thương này a. Cốc Chí có chút tiếc nuối, nói, chỉ là có chút đáng tiếc. Chu Dụ chỉ là trong tay hắn nắm trong tay rất nhiều vật chứa một trong. Tiêu bản tôn không biết do nút ở chỗ nào. Không có gì tốt đáng tiếc. Chu Thế Nhân phủi phủi khói bụi, nói khẽ, gia hỏa này trốn ở phía sau màn. Bản tôn rất có thể đều không tại Đông Châu, giết chết cố này vật chứa, cũng liền mang ý nghĩa hắn tại đại đô khu Nưu Đồ sẽ phải gánh chịu đả kích cực lớn. Thích hợp vật chứa, cũng không phải dễ dàng như vậy chọn lựa. Ngươi có hay không cảm thấy? Hắn loại hành vi này, rất như là Cốc Chí bỗng nhiên mở miệng, lại có chút muốn nói lại thôi. Chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng siêu phàm giả, thành vì mình người phát ngôn. Đây là nắm hỏa chủng bảy thần tọa làm những chuyện như vậy. Chu Thế Nhân không có gì tốt tỉ ý, gọn gàng dứt khoát mở miệng, chỉ có điều kiêu thủ đoạn phế vật, hắn tìm không thấy tâm duyệt thành phục tùy tùng, thế là liền dùng năng lực của mình đi cấp tẩy não, bồi dưỡng làm chính mình khăng khăng một mực tín đồ. Hành vi của bọn hắn ăn khớp nhìn có chút cùng loại, nhưng trên thực tế, kiêu là một cái vụng về mô phỏng người. Bảy thần tọa là tặng cho lực lượng của mình, cho sứ đồ sử dụng, thần không quan tâm phản hồi, sứ đồ chắc chắn hồi báo trung thành. Mà kiêu thì là tương phản, hắn lựa chọn trước thanh tẩy tư duy, bảo đảm trung thành, lại hào đoạt nhục thân, mạnh mẽ bắt lấy năng lực. Chu Tế Nhân thản nhiên nói, nhìn như giống nhau, nhưng kỳ thật giữa hai bên kém quá nhiều. Một cái là đem vô thượng vĩ lực chia sẻ tặng cho lớn mạnh người khác. Một cái khác là móc sạch khối lỗi đến làm bản thân mạnh lên. Hoàn toàn chính xác. Tiêu là nặng luyến cổ cựu thế giới cực đoan phân tử, mà bảy thần tọa là mở tương lai huy quang xả thân tiên phong. Cả hai bất luận là theo cách cục vẫn là theo mang trong lòng nhìn lại, đều là khác biệt một trời một vực. Cốc Chí nhìn xem Chu Dụ thi thể, trầm mặc một lát sau hỏi, hồ sơ làm sao bây giờ? Hắn vừa mới mở miệng, phía trên lầu tháp truyền đến một đạo trầm đục. Đông. Tòa kia lão trung một hồi loạn chiến, bị vây ở chuông bên trong quạ đen rốt cục khôi phục ý thức. Chu Tế Nhân liếc mắt lão trung, không để ý đến. Hắn nâng lên năm ngón tay, thấy một đột ngột từ mặt đất mọc lên, quay chung quanh cổ trung hóa thành một ngụm thiếp thân quan tài, đem trầm muộn tiếng va chạm tre, cũng ngăn cách ngoại giới cùng trên lầu tháp chống không thanh âm lẫn nhau. Tiêu năng lực chân dung ta sẽ đưa ra nghị hội, nếu như đại đô khu đã không còn đến tiếp sau liên hoàn sự kiện, như vậy đặc biệt tổ điều tra nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Về phần lần này lễ đường tập kích án, lấy Chu Dụ đền tội kết cục thuận lợi cao phá. Hai tay của hắn cắm ở đồ vest trong túi quần, nói khẽ, cái này chính là toàn bộ hồ sơ. Ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này, Cốc Chí nhíu nhíu mày, ngay trước Cố Thần mặt, nói ngay vào điểm chính, người là tiểu gia hỏa này giết. Ngươi phần báo cáo này, đồng đẳng với xóa đi công lao của hắn. Ngươi làm như không nhìn thấy tốt. Chu Tế Nhân thản nhiên nói, hoặc là nói, ngươi mong muốn phần này công lao, ta cũng có thể phối hợp sửa chữa hồ sơ xương xuyên Cốc Chí giết chết Chu Dụ, lập xuống đại công. Lão nhân bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì hắn minh bạch Chu Tế Nhân dụng ý thực sự. Trên đời này có rất nhiều người tại tuân theo lấy một loại xả đạm ăn cướp, gọi là không yếu kết luận. Cường giả yếu thế, kẻ yếu cậy mạnh. Nhưng ai mới thật sự là cường giả, cùng bên ngoài biểu hiện ra có quan hệ a? Chu Tế Nhân nhìn về phía Cố Thận, hắn xỉ gà không có thật tốt đánh lên mấy ngụm, đã toàn bộ đốt hết. Súng vang lên về sau, hắn một mực tại sau khi tự hỏi tục xử lý, không cần quan tâm đến người khác đối cái nhìn của ngươi. Trước thành làm một cái cường giả chân chính. Đến từ biển sâu tầng thứ 3 một viên đạn, mang đi phong hào cấp Chu Dụ, đây quả thực là thần tích. Có thể dạng này chiến tích ghi vào trong hồ sơ, truyền đến nghị hội những người kia trong hai. Đối Cố Thận không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn sẽ bị nâng đến không thuộc về hắn hiện tại ứng ở vị trí. Có bao nhiêu người mù quáng cùng cuồng nhiệt khen ngợi, liền có bao nhiêu người mong mỏi hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo lý này, ta minh bạch. Cố Thận cười cười, nói, ta rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng liền đang lúc nói chuyện. Trong lễ đường giống như có ồn ào vang lên, có người thấp giọng hô, Lục phu nhân. Lục phu nhân, ngươi thế nào? Hôm nay trạng thái không tốt, liền một chương, chương 189, tinh thần trục xuất chương 189, tinh thần trục xuất nhạc khúc kết thúc. Có người chậm rãi tỉnh lại. Trận này diễn tấu tựa như là một trận ảo mộng, làm cho người đặt mình vào trong đó, bất chi bất giác thời gian liền đã qua, mà đợi đến sau khi tỉnh lại, phương cảm giác hiện thực làm cho người hoảng hốt. Die cũng không ngoại lệ. Hắn đông nhiên thanh tỉnh, ý thức được chính mình vậy mà hồn hồn ngạc ngạc hoàn thành nguyên một trận diễn xuất. Dưới đài có người vỗ tay, đại mạc chậm rãi kéo lên, mà dàn nhạc bên trong những cái kia tấu người cũng phần lớn như vậy, thần sắc mờ mịt, nhìn lẫn nhau. Diêm Mộng vỡ vụn về sau, Tiêu Triệt hồi tất cả khống chế tinh thần. Đối với hắn mà nói, nếu như không có Diêm Mộng như vậy khống chế những người này, cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Tuần tự có người tỉnh ngủ, sau đó vỗ tay, đối bọn hắn mà nói, trận này diễn xuất thực sự đặc sắc, hơn nữa kinh người. Chưa từng có một trận cổ điển nhạc khúc diễn tấu hội, có thể khiến cho ta ngủ được như thế thơm. Sâu Mượn cũng chậm rãi tỉnh lại, nàng nuốt nuốt mỏi như nở cái chán, ý thức chậm rãi từ trong hỗn độn trở về, dùng 2-3 giây, nàng để cho mình hoàn toàn thanh tỉnh, ngay sau đó nàng nhìn về phía mục tiêu nhân vật chỗ ngồi. Lần này tới tự do vũ hội, mục tiêu lớn nhất chính là Triệu Khí. Nhưng mà, Triệu Khí chỗ ngồi giống tuyết. Ngay sau đó, phía trước nhất có vị lão giả thần sắc âm trầm, vẫy vẫy tay, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Tượng trưng cho đại đô nữ tính huy quang Lục Nam Chi, có chút túi đầu, giống như là ngủ thiếp đi, ngồi trên ghế ngồi. Không, không phải giống như, mà là, nàng chính là ngủ thiếp đi. Mà giờ khắc này tất cả mọi người tỉnh lại, duy chỉ có nàng vẫn đang ngủ say, chỉ có điều hơi thở yếu ớt, so với ngủ say, nhìn càng giống là chết đi. Bởi vì Lục Nam Chi thật sự là quá an tĩnh, cho dù bị cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng lắc lư, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phu nhân Trần Tam Nghị Viên bước nhanh đi vào hàng phía trước, hắn thần sắc khẩn trương, nhìn xem mấy vị chuyên nghiệp nhân viên y tế đang kiểm tra. Vẫn có hô hấp, nhịp tim bình thường, tất cả số liệu đều bình thường. Nhưng không cách nào tỉnh lại nghe mấy vị này nhân viên y tế cho chuyện, Trần Tam trong lòng đột một tiếng phun lên lửa giận vô hình, hắn lạnh lùng mở miệng, nói, đây là thế nào? Triệu Tây Lai hơi khẽ cau mày, cũng không tiếp lời. Thôi Trung Thành nói tiếp, Lục Nam Chi ngủ thiếp đi. Ta đương nhiên biết, ta cũng không phải mù lòa. Trần Tam trầm giọng nói, nàng vừa mới kết thúc cùng Nam Loan đối thoại, đến phiên các ngươi, liền xuất hiện loại này ngoài ý muốn, hơn nữa vừa mới nhạc khúc là chuyện gì xảy ra? Tự do lễ đường bên trong đa số người còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn không giống, mấy vị này trên thân mang theo phẩm chất cực cao tinh thần phong ấn vật, tại vừa mới mơ hồ có phát giác, dường như có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, đem bọn hắn kéo vào trong mộng cảnh. Thẳng đến nhạc khúc kết thúc, mộng cảnh mới giải trừ. Ta có lý do hoài nghi là các ngươi động tay chân. Trần Tam mặt không chút thay đổi nói, Lục Nam Chi không đồng ý giác tỉnh phát án, cũng không đến nỗi như vậy đi. Trầm mặc Triệu Tây Lai cuối cùng mở miệng, nếu như ta muốn động thủ, sẽ ở hiện tại a? Nàng tại cùng ta trò chuyện thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Đối Hoa Chi có chỗ tốt gì? Hai cái hỏi lại về sau. Trần Tam thoáng khắc chế một chút, hắn hít sâu một hơi, nói, các ngươi tốt nhất cùng chuyện này không quan hệ. Không phải ta sẽ hướng nghị hội xin chế tài, không cáo các ngươi mưu sát sắp được tuyển dự bị nghị viên. A lão nhân không để ý đến cái này mềm yếu vô lực ngôn ngữ cảnh cáo, múa sẽ xuất hiện náo động. Hiện trường nhân viên xuống tới, nhưng rất nhanh liền bị ngăn lại. Ba chỗ siêu phàm giả cấp tốc thành lập hiện trường trật tự, đồng thời tại Triệu Tây Lai yêu cầu hạ chuyển cảnh cáo tin tức. Cả tòa diễn tấu sảnh chính sảnh đều bị thanh không. Ngay sau đó mấy thân ảnh phong trần mệt mỏi chạy đến. "Phu nhân." Toàn thân dính đầy cho bụi Tống Từ một đường chạy chậm, nhìn thấy tình huống hiện trường, hai mắt lập tức đỏ bừng, hắn đi vào phu nhân trước mặt, tạm thời nhân viên y tế đã bị thay thế thành một vị nắm giữ chữa trị năng lực siêu phàm giả. Hắn vội vàng đi vào phu bên người thân, thần sắc bối rối. "Đây là thế nào?" Hiện trường không có người trả lời người trẻ tuổi này. Phụ trách cảm ứng Lục Nam Chi tình trạng cơ thể vị kia siêu phàm giả chậm rãi mở hai mắt ra, nhỏ giọng nói, phu cơ năng thân thể của con người vẫn bình thường, nhưng bây giờ ở vào một loại mười phần cổ quái tình huống. Nàng giống như ngủ thiếp đi, nhưng cùng bình thường thôi miên khác biệt, đây càng giống như là một loại tinh thần trục xuất. Tinh thần trục xuất mấy chữ này xuất khẩu, mấy vị này thần sắc đều rõ ràng đông lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc trước tự do lễ đường Chu Tế Nhân lôi kéo hai vị nghị viên cùng thôi trung thành, đem chuyện lúc trước đơn giản nói một lần. Thôi miên trong lúc đó, tất cả mọi người đã mất đi ý thức. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Nam Chi tao ngộ tinh thần trục xuất. Cái này không quá phù hợp bình thường nhận biết, nếu như Tiêu có tinh thần trục xuất năng lực, như vậy lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ không chỉ đối một người làm ra cử động như vậy. Cả tòa lễ đường tất cả mọi người đem lâm vào an nghỉ. Chu Thế Nhân, loại tình huống này, ngươi Thánh Mục có biện pháp a? Triệu Tây Lai ngồi trên xe lăn, chậm rãi mở miệng. Thánh Mục chỉ có thể chữa trị vật lý vết thương. Tây Tiên Sinh lắc đầu, nói, tinh thần nhận tổn thương, tha thứ ta bất lực, huống chi đây chính là tinh thần trục xuất, cùng bình thường tỉnh lại cũng không đồng dạng. Bình thường tỉnh lại là tinh thần còn tại, chỉ cần kích thích ý thức liền có thể. Mà tinh thần trục xuất thì là, người này tiếp đi chỉ là biểu tượng, linh hồn của nàng đã phiêu bơi đến không biết phương vị phương xa, cần tìm được trước tinh thần mới có biện pháp triệu hồi. Mặc dù động đậy theo căn nguyên bên trên giải quyết giác tỉnh pháp án suy nghĩ, Triệu Tây Lai nhìn về phía Trần Tam, chăm chú giải thích nói, nhưng chuyện này không phải ta làm, ta hy vọng Lục Nam Chi có thể tô tỉnh. Người đã dạng này, Trần Tam nhất là phẫn nộ, hắn mười ngón nắm đến phát xanh, lạnh lùng nói, chỉ cần nàng một mực như thế ngủ, ngươi bây giờ nói những lời này, ai sẽ tin tưởng? Lại có ý nghĩa gì? Cảnh tượng có chút cứng ngắc. Triệu Tây Lai im lặng không nói, bởi vì hắn biết Trần Tam nói đúng, tinh thần trục xuất. Công lão, ngài có biện pháp không? Trần nghị viên lo lắng xin giúp đỡ. Lão nhân lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm. Có lẽ một đạo thanh âm yếu ớt theo không đang chú ý nơi hẻo lánh vang lên, ta có thể thử một lần. Triệu Tây Lai, Thôi Trung Thành, Trần Tam đều nhìn về phía cái kia mở miệng phát ra tiếng thiếu niên. Cho tới giờ khắc này Tống Từ mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn lúc này mới nhớ tới còn có một vị nhìn như dung mạo không đáng để ý, nhưng thực tế thần thông quảng đại đại Bồ Tát. Ngươi tránh ra. Quả đen đập một thanh phụ trách trị liệu siêu phàm giả, không khách khí chút nào nhường vị kia tránh ra vị trí. Cố Thận đi tới Lục Nam Chi tọa tiền. Hắn nhìn xem vị này lâm vào ngủ say phu nhân, lâm vào suy nghĩ. Lục Nam Chi mi tâm, tản ra một cỗ nhạt méo tử khí. Chương 190, bản ngã chương 190, bản ngã Cố Thận cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn chăm chú Lục Nam Chi. Theo người ngoài đến xem, hắn lâm vào suy nghĩ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là tại an tĩnh nghe. Tinh thần trục xuất là một loại số người cực ít khả năng trưởng khống tinh thần năng lực, hơn nữa cũng có cực cao yêu cầu. Trừ linh thanh âm trong đầu vang lên, thi thuật giả tinh thần ý chí cần đủ cường đại, hơn nữa bị trục xuất người tinh thần muốn rất yếu. Cả hai chỉ có hình thành chênh lệch cực lớn mới có thể tiến hành cố ý tinh thần trục xuất. Dù sao người tinh thần linh hồn là tự nhiên giao phó cho, thâm căn cổ đế, trục xuất so giết chết càng khó, quan hệ giữa hai cái có chút giống là chém ngã một cái cây, cùng hoàn toàn rút lên một cái cây. Rất hình tượng bí bon. Muốn giết chết một người linh hồn, có quá nhiều thủ đoạn công kích. Có thể hoàn chỉnh trục xuất thì không giống. Có thể điều động lễ đường giám sát ta. Ta muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Cố Thận dưới đáy lòng mở miệng. Hắn có loại trực giác, chuyện này chỉ sợ là Cố Ý Kiêu không có năng lực như thế, cũng không có cái này động cơ, bởi vì Lục Nam Chi đã công khai phản đối giác tỉnh pháp án, đối với hắn dạng này mà tiến tới bước nhân sĩ mà nói, giác tỉnh pháp án ban bố cũng không là một chuyện tốt, nếu như muốn tiến hành tinh thần trục xuất cũng hẳn là lựa chọn duy trì phương. Lễ đường giám sát, toàn bộ mất đi hiệu lực. Một lát sau Trừ Linh hồi phục, ngữ khí của nàng ngưng trọng lên, tại nhà khúc diễn tấu khuyết tán thời điểm, tòa này lễ đường biển sâu quyền hạn dường như bị điều tạm. Đây thật ra là một cái rất nghiêm túc chuyện, lại có người có thể làm được điều tạm biển sâu quyền hạn, lợi dụng lỗ thủng. Nghe nói như thế, Cố Thận đáy lòng cảm xúc có chút phức tạp. Bì bì bì. Ngươi mới là cái kia điều tạm biển sâu quyền hạn lợi dụng lỗ thủng người lợi hại nhất a. Tiêu Che giấu lễ đường giám sát nàng thở dài, tiếp nối nói, nhìn đã sớm chuẩn bị, chúng ta trong thời gian ngắn là tìm không thấy chứng cứ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem phu nhân tỉnh lại mới là trọng yếu nhất. Cố Thận hít sâu một hơi, nói, thế nào triệu hồi bị trục xuất tinh thần? Nói chung, mỗi người tinh thần chỗ sâu đều có một cái bản ngã. Trừ Linh chậm rãi nói, tinh thần trục xuất chính là trục xuất cái kia bản ngã mà đối ứng triệu hồi, chính là tìm tới mất phương hướng bản ngã một người linh hồn cung điện rất lớn, bản ngã thường thường sẽ thuận theo lấy tiềm thức tiến hành thoát đi, chúng ta cần xâm nhập Lục Nam Chi thế giới tinh thần mới có thể triệu hồi nàng bản ngã. Minh Bạch. Cố Thận không do dự nữa, lập tức hắn phóng xuất ra mi tâm kia một sợi xích hỏa. Lễ đường ánh đèn bắt đầu chập chờn, ánh mắt mọi người đều bị Cố Thận mi tâm lướt đi kia một sợi nhỏ ngọn lửa nhỏ hấp dẫn. Từ khi Thẩm Hạch tổ giải mộng thu hình lại đắp lên truyền về sau, tất cả mọi người đối Cố Thận vị này tài quyết sở đặt vào kỳ vọng cao S cấp người mới cực cảm thấy hứng thú. Mà đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Thận phóng thích năng lực của mình. Yên tĩnh. Quả đen không có mở miệng, hắn chỉ là hung tợn bay đầu, dùng ánh mắt truyền lại ra vừa mới hai chữ kia hàm nghĩa. Hắn có thể lười đi quản phía sau những cái kia nói nhỏ thanh âm đến tột cùng là đến từ Trần Tam vẫn là Triệu Tây Lai, thời khắc này hắn chỉ muốn nhường phu nhân trị liệu hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Hắn không hy vọng có một thanh âm nào quấy nhiễu được Cố Thận tinh thần. Lần này nhập mộng cực kỳ thuận lợi. Cố Thận một lần nữa đi tới trận này dài tỉnh mộng hành lang bên trong, chỉ có điều khác với lúc đầu chính là bên cạnh hắn còn nhiều thêm một cái váy trang thiếu nữ. Trừ Linh tại đầu này tinh thần hành lang bên trong tuyển chọn ngưng tụ thân hình của mình, nàng từ không trung lơ lửng, chậm rãi rơi xuống, hai chân chấm đất một phút này. U dài hành lang hai bên, phiến phiến cửa sắt bắt đầu rung động. Mỗi một phiến trên cửa sắt đều có một thanh nghiêm mật hợp chụp tinh thần khóa, đây đều là gửi ở phu nhân trong đầu bí mật. Ngoại trừ nàng bên ngoài không có ai biết tinh thần khóa phải đánh thế nào mở. Nhưng lại tại Trừ Linh xuất hiện một phút này, tất cả tinh thần khóa tại rung động bên trong tất cả đều mở ra. Cửa sắt hiện ra vô chủ trạng thái, chỉ cần Cố Thận đưa tay, liền có thể tùy tiện đẩy ra. Tìm hiểu ngầm ngành. Cái này, một màn này thấy Cố Thận trợn mắt hốt mồm. Có đôi khi hắn cảm thấy, Trừ Linh nhất định là tinh thần hệ thực lực đang phong tạo cực đỉnh cấp siêu phàm giả. Bởi vì nàng nắm giữ lực lượng tinh thần thật là đáng sợ, có thể tùy thời tùy chỗ thành lập tinh thần kết nối, đồng thời có thể nhẹ nhõm giải khai trong đầu tinh thần khóa. So với xâm lấn biển sâu, nàng dường như am hiểu hơn xâm lấn lòng người. Không hổ là độc tâm tư người tiểu ma quỷ. Trừ Linh liếc mắt Cố Thận, nói thẳng phá nội tâm của hắn độc thoại, giải thích nói, loại lực lượng này không phải tùy tâm sử dụng, cũng có rất nhiều hạn chế. Tinh thần trục xuất về sau, bản ngã sẽ trốn đến nó trong tiềm thức chỗ an toàn nhất. Trừ Linh nói khẽ, thời gian càng dài, tinh thần càng suy yếu, bản ngã cũng liền héo rút đến càng lợi hại. Nếu như đã cách nhiều năm lại tìm tới nó, mà khi đó túc chủ tinh thần quá hư nhược, cũng có khả năng xuất hiện không cách nào triệu hồi tại chỗ tình huống. Minh bạch. Cố Thận chậm rãi gật đầu, hắn phóng xuất ra một sợi xích hỏa, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được Lục Nam Chi tinh thần khí tức. Đầu này mộng cảnh hành lang có loại trống rông cảm giác, tựa như là thiếu thốn linh hồn, nhưng có một chút nhưng vẫn không biến. Tại đầu này hành lang cuối cùng, kia phiến tản ra vô số phụ lục cùng cổ văn huyết sắc hồng môn, không có theo Trừ Linh rơi xuống đất, mà tự hành mở ra, cái này phiến hồng môn vẫn đối Cố Thận tản ra mãnh liệt lực hấp dẫn. Tìm tới, Cố Thận nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhìn thấy một mảnh chìm nổi ánh sáng màu đỏ trong bao, dường như có do một đạo nho nhỏ cái bóng, cùng Lục Nam Chi tinh thần khí tức cơ bản ăn khớp. Hắn nhẹ giọng cảm khái, bản ngã dường như cũng không khó tìm, a đó là bởi vì có ta. Trừ Linh hai tay vây quanh, nhíu mày chân thành nói, nếu như chỉ có một mình ngươi, thử một chút đem những này tinh thần khóa tất cả đều mở ra, nhìn xem phải bao lâu. Kia là thuộc về trí nhớ của nàng không gian, trên lý luận bị trục xuất bản ngã có thể là có thể ngủ đông cạn tại trong thế giới linh hồn mỗi một cái góc. Khu khu, đó cũng không phải là có ngươi đi. Cố Thận đương nhiên minh bạch đạo lý này, hắn sờ lên cái mũi, rất thức thời cười nói, nếu như chỉ có ta một người, khả năng đã bị tạc chết tại lớn dây leo láo lâu bên trong. Trừ Linh nghĩ nghĩ, thanh âm chậm rãi biến thấp, ngược cũng chưa chắc. Nếu như không có gặp phải ta, ngươi khả năng cũng sẽ không gặp phải trận kia bạo tạc tốt. Không cần mơ mộng những thứ kia, là thời điểm mang nàng trở về. Cố Thận chậm rãi đi vào hồng môn trước, hắn nhìn thấy cổ văn bao khỏa hồng môn trước, cái kia nho nhỏ, thật mỏng thân ảnh. Không nghĩ tới, Lục Nam Chi tinh thần bản ngã, lại là một cái nho nhỏ nữ hài. Phu nhân, ngài lạc đường a. Cố Thận ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, ta đến đón ngươi trở về, bên ngoài còn có rất nhiều người tại chờ ngươi đấy. Khi hắn rỗi xuất thủ thời điểm, cái kia nho nhỏ, thật mỏng thân ảnh ngẩng đầu. Lục Nam Chi bản ngã ánh mắt có chút mờ mịt, nàng một cái tay dắt lấy cửa, một cái tay khác thăm dò tính đi nắm chặt Cố Thận tay. Trừ Linh một mực chăm chú nhìn đại môn, nàng đỗng nhiên sắc mặt biến hóa, một đạo kéo dài nhẹ vang lên. Kia phiến Cố Thận thôi động mấy lần cũng không mở mảy may của cửa, tại thời khắc này, vậy mà chậm rãi hướng về sau mở ra, một sợi huyết sắc quang mang tại trong khe cửa nở rộ. Chương 191, Tiết Kiến, 1, chương 191, Tiết Kiến, 1, Bắc Châu. Cổ bảo cứ điểm. Đại Hàn Thiên, phong tuyết phiêu diêu, từ phương xa đến xem, một tòa sắt thép đổ bê tông bích lũy, liên miên mấy ngàn mét, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như người khổng lồ thủ vệ nguy nga Bắc Châu bên dưới. Lớn đại yếu tắc trên không chống lên một đạo che trời bình chướng, sáu bên cạnh lăng hình như tổ ong giống như trong suốt lơ lửng tấm lít nha lít nhít chắp vá thành cái này đỉnh cự nhân đỉnh đầu mũ. Dùng mũ để hình dung có lẽ cũng không chuẩn xác. Đây càng giống như là một thanh ô lớn. Tại ô lớn phía dưới, lơ lửng nước cờ 100 chiếc phi thuyền, từ vì loại nào đó kỳ diệu năng lượng hiệu ứng bọn chúng tính treo tại khoảng cách cổ bảo cứ điểm trên không 9000 mét vị trí, tua bin dường như lâm vào ngủ đông, không có vận chuyển, nhưng hình giọt nước như kiếm đồng dạng phi thuyền vậy mà có thể như kỳ tích duy trì đình trệ, phần đuôi không có bài phóng một tơ một hào phu khí. Sóng nhiệt giống như là được trưng bày tại máy dệt vải bên trên từng thanh kiểu. Cũ cổ toa, con chờ chủ nhân phát động hiệu lệnh một phút này. Cổ bảo cứ điểm tại Bắc Châu chiến hào đường vòng cung bên trong nhất là gần phía trước, là một màn kia bốn lượn mọc ra điểm cao nhất, tòa kia ô lớn phương xa chính là hoàng vu vỡ vụn hấp điểm. Ngoại trừ Bắc Bộ cứ điểm quân nhân, tuyệt sẽ không có người có thể đến nơi này. Nơi này là ngũ châu cùng thế giới giao giới tuyến, cũng là loài người hy vọng cuối cùng bảo vệ. Mà nếu như không có tự mình đóng giữ cứ điểm, liền sẽ không biết cổ bảo cứ điểm gặp phải như thế nào đóng giữ áp lực. Màu đen sụp đổ điểm tại ô lớn bên ngoài khuyết trương thành lỗ đen, hơn nữa mơ hồ có lẫn nhau kết nối xu thế, tại trật tự sụp đổ ngoại giới thường xuyên sẽ có bị hấp điểm ăn mòn mất khống chế sinh vật, siêu phàm sinh linh. Lại là một năm trung yên. Cổ bảo cứ điểm khó được bình tĩnh, bởi vì ô lớn bên ngoài hấp điểm khuyết tán tốc độ giảm bất nguyên nhân, một năm tròn đều 10 phần thái bình. Thế là năm nay cứ điểm làm cho người cảm thấy đã lâu ấm áp. Một đạo cũng không thân ảnh cao lớn đứng tại cứ điểm bích lũy bên trong, xây dựng năm đã lâu một tòa tháp trên lầu, nơi này coi là ánh mắt tốt nhất trí cao điểm, tuyết lớn đầy trời, rơi vào hắn quân phục vai huy phía trên. Từ phía sau lưng đến xem, đạo thân ảnh này rất là tang thương. Nhưng trên thực tế, tuổi của hắn cũng không lớn, nón lá hạ là một trương gương mặt trẻ tuổi, một bên tĩnh tĩnh thưởng tuyết, một bên nắm dây thừng, bên cạnh lập tức chuyển đến ô ô lấy lòng khét đều. Kia là một đầu không có thực thể nguồn năng lượng dây thừng, lốt bốt chấn động từ sắc lôi quang, dây thừng phía kia buộc lấy một đầu tướng mạo thật thà lạp dạ đỏ ác quyển răng nanh dữ tợn nhưng lẻ lưỡi, dùng đầu cọ lấy người tuổi trẻ bắt chân, mặt mũi tràn đầy ý lấy lòng. An tĩnh thưởng tuyết cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Suy, người tuổi trẻ phía sau truyền đến hơi nước phun ra hừng hực tiếng vang, ngay sau đó hai thân ảnh rơi xuống, kia là hai vị tiêu chuẩn dáng người tuổi trẻ lính gác một nam một nữ, thanh âm cung kính. Chuẩn tướng dưới trướng. Một nam một nữ này trên thân dán một bộ màu đỏ sẫm giáp trụ, từ xa nhìn lại giống là một bộ dán nằm trên cơ thể người hình dáng bên ngoài tinh vi xương cốt, chỉ có điều tại đôi xương cụt, cánh tay, cùng phần hông, có rõ ràng phun khí lỗ thủng. Bên ngoài phụ giáp trụ hạng kỹ thuật này đã sớm tại cứ điểm tiến hành nghiên cứu phát minh. Theo ban đầu vụng về bắt đầu từng chút diễn biến, đến bây giờ đã phát triển thành tương đối thực dụng thực chiến kỹ thuật, mặc vào tầng này giáp trụ, không chỉ có thể tiến hành lực lượng tăng phúc, cũng có thể tiến hành cự ly ngắn buôn ba bay lượn lặn xuống nước. Tầng này thật mỏng giáp trụ, là bọc tại nhân loại yếu ớt thịt trên người cường đại thành lũy. Đương nhiên, đủ mạnh cường giả, không cần tầng này giáp trụ. Chú Tuyết đại công hy vọng ngài có thể trở về tiền tiến hành, cổ bảo cứ điểm 3 năm nhiệm kỳ đã kết thúc. Nội các sẽ điều động mới đóng giữ người thay nữ hoàng bệ hạ đóng giữ cổ bảo biển sâu kết nối ngũ châu về sau, liên bang trước nay chưa từng có ngưng tụ, nhưng mà bởi vì ngũ châu phân biệt độc lập, mỗi phiến lục địa đều có đối lập đặc biệt văn hóa ảnh hưởng. Bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cùng nặng nề chức trách sứ mệnh, Bắc Châu có là đặc biệt nhất quyền lực hệ thống. Cho nên phụ bụi tại trong từ điển nữ hoàng đại công tức loại hình chữ tử, chỉ có tại Bắc Châu cứ điểm mới có thể nghe được. Vị này lính gác thanh âm bỗng nhiên ngưng trệ, bởi vì nắm cho nam nhân trẻ tuổi giơ tay lên. Đầu kia không có thực thể xích chó, bị hắn bung ra, lốp bốp điện quang trên không trung nhẹ nhàng nổ vang. Tại xích chó bị bung ra một phút này, hai vị tuổi trẻ lính gác ánh mắt rõ ràng có chút bối rối, bọn hắn rất rõ ràng lần này tới cổ bảo cứ điểm tiến hành báo cáo cùng tỉnh cầu đối tượng là như thế nào một cái kẻ tàn nhẫn, trở về tiền tiến thành chỉ lệnh đã không chỉ một lần đến nơi này, mà lúc trước tất cả báo cáo người kết quả đều là không công mà lui. Đương nhiên, bọn hắn mập mờ suy đoán, không muốn nói tỉ mỉ ở giữa phát sinh chi tiết. Xích chó buông ra một phút này, đầu kia chất phát vô hại lạp dạ đỏ đột nhiên vọt tới trước, một nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Phanh. Bên ngoài phụ giáp trụ phun khí lôi thủng tại tháp lâu nóc nhà tầng tuyết bên trong nổ hai cái thật sâu cháy đen lỗ thủng, hai vị lính gác vội vàng treo lên không trung, bọn hắn không có thu được tổn thương. Bởi vì tuổi trẻ chuẩn tướng buông tay về sau lại lần nữa ra tay, trên không trung cầm dây chói một mực nắm lấy, tại điện quang lấp lóe về sau, ác quyển bay nào một khoảng cách lại bị một lần nữa kéo về, vung trên mặt đất, điếc kéo cái đầu, xám xịt về tới chủ nhân bên người. Hai vị đến từ tiền tiến thành lính gác chưa tỉnh hồn. Tại vừa mới dây thường bung ra một cái chớp mắt, khổng lồ áp lực giống như thủy triều vào tới, bên ngoài phụ giáp trụ tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, chỉ thiếu một chút liền không có cất cánh huyền không. Rất khó tưởng tượng tất cả áp lực nơi phát ra, chỉ là một đầu chó. Kia thật là một con chó sao? Lâm Lâm dưới trướng. Chúng ta vô ý mạo phạm bị kia lính gác nhắm mắt nói xin lỗi, thực sự không dám trở về chỗ cũ. Lâm Lâm nắm chó, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong hai thân ảnh, nhẹ giọng cười vây vây tay, nói, hai vị vận khí không tệ, biết tại sao không? Hàng năm dạng này bái phòng cũng nên đến bên trên 4 năm hồi, có thể những người kia đều là tại cứ điểm bên trong trong lầu các bái phòng ta. Lầu các một mực rất yên tĩnh, có nhập thất đóng cửa tốt đẹp tập tụ, cho nên đóng cửa về sau ta lại thả chó, bọn hắn không đường có thể trốn, ta rất hiếu kỳ bọn hắn trở lại tiền tiến thành về sau sẽ nói với các ngươi cái gì. Lâm Lâm nhìn xem hai vị kia lính gác cổ quái sắc mặt, thản nhiên nói, vẫn là nói, cái gì cũng không nói. Xem ra là biết các ngươi kính yêu chú Tuyết đại công vì cái gì chưa từng có tự mình đến cổ bảo cứ điểm tìm ta sao? Lâm Lâm bình tĩnh nói, bởi vì hắn không dám, bởi vì hắn chính mình cũng biết. Đem ta triệu hồi tiền tiến thành đơn giản chính là vì như vậy mấy món sự tình, hoặc là đi Trung Châu bồi dưỡng học tập, đi Tây Châu cùng Quang Minh thành kết giao, lại hoặc là đi Trường Giã thành gặp một lần tương lai hợp tác đồng minh, xem như Bắc Bộ chạy xuôi hoàng máu thiên mệnh chi nhân, chỉ cần trở lại tiền tiến thành, ta sẽ thành Bắc Bộ cứ điểm vinh quang, cho nên hắn cho rằng, làm những chuyện này ý nghĩa so tự mình đóng giữ cổ bảo cứ điểm ý nghĩa càng lớn. Hai vị kia tuổi trẻ lính gác chăm chú nghe, hai người thần sắc đều dần dần biến ngưng trọng lên. Như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên tới vấn đề để cho hai người đều ngơ ngẩn, hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới chuẩn tướng dưới trướng vậy mà lại bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Bọn hắn lo liệu lấy chú Tuyết đại công mệnh lệnh mà đến, vốn nên vô điều kiện bao vây, có thể lời đến khoe miệng, lại không cách nào ra miệng. Chương 191, Tiết Kiến 2, chương 191, Tiết Kiến 2, có thể cho dù là xuất thân tiền tiến thành, từ nhỏ tiếp nhận hệ thống hóa giáo dục bọn hắn, đáy lòng cũng hướng tới tiến về cứ điểm chiến tuyến, tại Bắc Bộ ký kết hiệp nghị bảo mật, biết được thế giới chân tướng những cái kia quân nhân nhóm, dù là không có thức tỉnh siêu phàm năng lực, cũng đều hận không thể đem tự thân huyết đục lấp nhập tầng kia không ngừng khuyết trương trong lỗ đen, nếu như cái này có thể nhường biên giới cứ điểm áp lực. Hơi hơi chậm nhẹ một chút, bọn hắn sẽ không chút do dự như thế đi làm. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Thì tính sao? Cứ điểm các chiến sĩ xưa nay đã như vậy. Dưới trướng. Ta tôn kính ngài. Vị kia nữ tính lính gác chậm rãi rơi vào tháp lâu trên nóc nhà, nàng thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Lâm trong tay dây thừng, sau đó thành khẩn đưa ra câu trả lời của mình, cổ bảo cứ điểm có ngài, đích thật là một loại may mắn. Cái kia nam tính lính gác cũng thở dài, nếu như ngài cự tuyệt, chúng ta đem đường cũ trở về Tiền Tiến Thành. Đại công tước nhất định sẽ rất thất vọng. Nếu như Tiền Tiến Thành cần ta, tỷ tỷ của ta biết lái miệng. Lâm Lâm nói, khi đó, chú Tuyết Tiên Sinh đem sẽ đích thân tiến về nơi này. Ta chọn cùng hắn rời đi. Nói xong câu đó, đầu vai của hắn rơi xuống một mảnh nát tuyết, đột nhiên phá vỡ đi ra. Đây là một loại không quy tắc vỡ vụn. Nếu như có người có thể ngưng trệ thời gian, liền sẽ phát hiện. Mảnh này nho nhỏ vỡ vụn đông tuyết, vậy mà tại nổ tung về sau, khuyết tán thành vô số phiến tinh mịn tuyết mảnh, dường như tạo thành một đạo hình tròn đường vòng cung, tại trên lầu tháp không quyền định một tầng giới hạn. Hai vị lính gác con người co vào. Bọn hắn cảm giác được không ổn, sau đó mong muốn khống chế bên ngoài phụ giáp trụ lên không, kết quả lần này phun khí trong lỗ thủng truyền đến tịt ngòi khét đều. Cũng không phải là nguồn năng lượng không đủ, mà là một loại cường đại ý chí bao phủ tại tháp trên lầu. Cấm chế phi hành, lên không, lơ lửng. Theo kia phiến nát tuyết bắt đầu, vô số rơi vào lĩnh vực đông tuyết, gia tốc rơi xuống, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lực, cũng không tồn tại cường đại trọng áp, chỉ là đạo mệnh lệnh này lặng yên không tiếng động có hiệu lực về sau, vùng lĩnh vực này liền không lại có bất kỳ lên không sinh linh cùng tử vật. Như vậy, liền phiên toái hai vị đường cũ trở về. Lâm Lâm nói khẽ, trước lúc rời đi, hai vị còn có tiền tiến thành truyền lệnh lính gác truyền thống hạng mục không có thể nghiệm, đây cũng là ta nắm hai vị đưa cho chú Tuyết đại công ân cần thăm hỏi. Liền nói, Niu Niu rất muốn hắn. Niu Niu, đây là một cái nghe rất thật thà danh tự. Chính như đầu này ngồi xổm lấy lạp dạ đỏ ngoan cầu cầu. Lâm Lâm buông lỏng tay ra bên trong dây thừng. Sau một khắc, một đạo tử sắc thiểm điện chạy lướt qua mà qua, hai vị lính gác liều mạng mong muốn khu động bên ngoài phụ giáp trụ phun khí trang bị, kết quả tại cường đại cấm bay ý chí phía dưới, giáp trụ phun ra trận trận khói đen, hiển nhiên là hoàn toàn sụp đổ. Sau một khắc hai người liền bị tử sắc thiểm điện bổ nhào. Lạp dạ đỏ ác quyển mới rộng ra tấm kia răng nanh giữ tận miệng rộng, Lâm Lâm không đành lòng quay đầu, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, theo trên lầu tháp rất xuống, tóe lên một bãi nát tuyết. Ngũ đại châu bên trong thức tỉnh siêu phàm năng lực người càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được tỉnh siêu phàm sinh vật lại vẫn rất ít, cái này lạp dạ đỏ ác quyển xem như vượng mao lân rắc một trong số đó. Tại không có dây thừng trói buộc dưới tình huống, Niu Niu có một cái dở hơi. À, bị đại cẩu ngã nhào xuống đất nam tính lính gác bắn ra tuyệt vọng kêu khóc, hắn cảm giác có một đầu to lớn đầu lưỡi tại trên mặt mình qua lại dốc thịt cỏ. Đầu này đại cẩu khí thế cực kỳ đáng sợ, đem chính mình bổ nhào về sau động tác càng là vô cùng hung ác, phản phất muốn đem chính mình mạnh mẽ nuốt lấy đồng dạng. Đầu kia chân nhắn đầu lưỡi lớn thu hồi gai ngược. Hiển nhiên con chó lớn này không có ác ý, hắn chỉ là muốn liếm một cái chính mình. Nhưng cái này liếm liếm được đạo, thực sự quá lớn. Đầu của hắn đều sắp bị liếm sạch. Vị tiên nữ tính lính gác sang ngồi, thấy cảnh này, dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Cái này một cái liếm xong, kế tiếp chẳng phải đến tiên. Theo trên lầu tháp rất xuống Lâm Lâm, vừa mới đứng người lên, bỗng nhiên nhíu mày. Mi tâm của hắn chỗ có một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ, lại muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp sao? Không, loại cảm giác này cùng triệu mở cuộc họp khẩn cấp hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại không có gì sánh kịp. Hấp thụ chi lực trong nháy mắt tại tinh thần của mình trong hải dương bắn ra. Bình thường hội nghị khẩn cấp là dẫn triệu, mà giờ phút này thì là chiêu mộ. Lâm Lâm thần sắc có chút tái nhợt, hắn bước nhanh tự mình hướng về nghỉ ngơi tĩnh các đi đến, đồng thời thổi một cái cực kỳ vang dội huýt sáo. Phương xa lạp dạ đỏ nghe được thanh âm về sau không có chút nào do dự hướng về phương hướng của thanh âm phóng đi. Dẫm lên tháp lâu thẳng đứng thạch bích lao xuống rơi xuống, 3-5 giây liền trở về chủ bên người thân. Tháp trên lầu chót cấm không lĩnh vực trong nháy mắt hủy bỏ. Ngồi liệt trên mặt đất nữ lính gác người vẫn ở vào chưa tỉnh hồn trạng thái bên trong. Nàng hôm nay rốt cục thấy được, những cái kia trở lại tiền tiến thành các tiền bối cũng không nguyện ý nói thống khổ kinh nghiệm đến cùng là cái gì. Chính mình rất có thể là một cái duy nhất người sống sót. Bị nước bọt chất nhầy bao khỏa nam lính gác, dây rủa lấy ngồi dậy, hắn dùng sức lau sạch lấy trên mặt chất nhầy, gian nan tê thanh nói, ta xuất phát trước, có vị tiền bối nhắc nhở ta. Nói chú Tuyết đại công chức kia đưa chuẩn tướng dưới trướng đầu này ác quyền thời điểm, chưa thuần hóa cho nên, chuẩn tướng dưới trướng như thế nhớ chú Tuyết đại công tự mình trước mời. Nữ lính gác thần sắc kinh ngạc, dường như minh bạch cái gì. Không được, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở lại tiền tiến hành, người khác nên ý kiến gì chúng ta? Hắn dùng sức nắm quyền, không cam lòng nói, đều đã dạng này, tại sao có thể từ bỏ? Nói xong nhìn về phía đồng bạn. Nữ lính gác cắn răng nói, dưới trướng trở lại lầu các, ngươi xác định còn phải lại đến một lần sao? Bị đầu kia ác quyền ngăn chặn thống khổ hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, mở miệng đề nghị vị kia, chỉ cảm thấy mình xoang mũi khoang miệng đều là một cố vị chua, hắn nhịn không được nôn khan một hồi, cuối cùng gạt ra một giọt tràn ngập không cam lòng, thống khổ, hối hận nước mắt, cắn răng nói, một lần nữa, rất có thể vẫn là vô dụng, chúng ta chỉ có thể chịu đựng, đường về hướng đại công tước bẩm báo. Ta đồng ý. Lầu các ngoài cửa, một cái lạp dạ đỏ ác quyền bàn nằm, nó rất thức thời không cùng theo chủ nhân trở lại trong phòng, mà là thủ ở trước cửa, giờ phút này điếc lôi kéo lỗ tai có chút nhấc lên, mặt chó có chút cổ quái. Một đạo vô hình âm bạo thanh âm ở trong phòng vang lên. Trở lại lầu các một phút này, Lâm Lâm nắm lung song quyền, một tầng vô hình cấm chế ầm vang quyết tán. Một đạo cỡ nhỏ lĩnh vực quyết tán ra đến, đem căn này tinh thất hoàn toàn độc lập bao khỏa, bảo đảm an toàn về sau. Hắn dốc hết toàn lực đối kháng tinh thần bên trong dấu hiệu xung kích. Trước kia hội nghị khẩn cấp, giống như là tinh thần trong hải dương một đạo nhắc nhở. Có thể tham gia, liền tham gia. Không có thể tham gia, quên đi. Nhưng lúc này đây, thì không giống. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ mỗi thời mỗi khắc đều tại ép buộc chính mình, thành lập tinh thần kết nối. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn liều mạng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vang một tiếng, trong đầu giống như có một quả bom nổ tung, Lâm Lâm cũng không có cảm thấy thống khổ, mà là cảm nhận được trước nay chưa từng có giải phóng. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình ngồi ở bàn dài một bên, đầy mắt đều sẽ nghĩ thất mở tối, tinh hồng ánh đèn. Lần này, cơ hồ tất cả chỗ ngồi đều ngồi đầy người, chỉ có điều từng khuôn mặt vẫn hắc ám, đại gia vẫn ẩn giấu đi thân phận của nhau, không có ai biết bàn dài ngồi đối diện ai. Không chỉ là chính mình, tất cả mọi người ý chí đều tại thời khắc này bị cưỡng ép điều động, mặc kệ bọn hắn vị trí múi giờ là ban ngày hay là đêm tối, mặc kệ ý thức của bọn hắn đến tột cùng khoảng cách vùng biển này cách bao xa. Tựa như là cổ lão hoàng đế triệu kiến thần tử, ở ngoài ngàn dặm cũng phải yết kiến. Đây là Lâm Lâm vô ý thức nhìn về phía căn này phong bế tinh thần phòng họp thủ tọa chi vị, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một chỗ. Tại trống chỗ bàn dài bàn thủ, cuối cùng vị trí, vốn là một mặt nghiêm mật không có khe hở vách tường. Nhưng giờ phút này, trên vách tường chậm rãi hiện lên một cánh cửa, vô số cổ lão phù lục cùng chữ viết ngay tại môn hộ biên giới hiện hiện, huyền hóa, xen lẫn. Mà giờ phút này, vang lên chìa khóa mở cửa thời điểm, căn này phong bế, khóa kín phòng họp xuất hiện một sợi quang. Kia là một thiếu niên, một cái cũng không cao lớn, thân hình nhìn có chút đơn bạc thiếu niên. Câu mới phiếu, chương 192, cổ văn sẽ chương 192, cổ văn sẽ tự do lễ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Thận xích hỏa xuyên vào phu nhân tinh thần hải dương về sau, tất cả mọi người ngừng thở, yên lặng chờ đợi kỳ tích đến. Tống tử nắm lung song quyền, xin lỗi không tiếp được một chút. Đúng lúc này, một đạo cực nhẹ thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm này đến từ một vị lão nhân. Chu Tế Nhân phủi phủi đầu vai cho bụi, sắc mặt như thường, nhìn về phía quả đen, cốc chí, nói, nơi này trước hết giao cho các ngươi. Ta có chút sự tình, muốn đi ra ngoài xử lý một chút. Tống tử không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi gật đầu. Cốc chí thì là khẽ nhíu mày. Cùng là phong hảo, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia dị dạng. Chu Tế Nhân tinh thần lực dường như đang chấn động. Cây tiên sinh bước nhanh hướng về lễ đường đi ra ngoài. Cốc chí trầm tư một lát, đi vào Trần Tam bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, ta đi nhìn một chút. Sau khi nói xong, hắn cũng nhanh chóng nhanh rời đi lễ đường. Cả tòa lễ đường chia làm mấy cái khu vực, ba chỗ siêu phàm giả bây giờ đã đem tự do lễ đường toàn diện phong tỏa. Trên lý luận trường cựu cơ kim hội tín đồ còn có thể khởi xướng bất kể một cái giá lớn tự bạo thế công, cho nên vùng này tuần tra nghiêm mật, tham gia vũ hội những quyền quý kia chưa bị sơ tán, bọn hắn bị an bài vào phòng tiếp khách một lần nữa chờ đợi. Cốc chí rời đi chính sảnh, hắn nhìn về phía phương xa hắc ám hành lang, bên kia cuối cùng vị trí, một đạo bạch sắc câu phục thân ảnh đi được nhanh chóng, nhìn căn bản cũng không giống như là đi đứng không tiện cẩn trụ ngoặt bộ dáng. Đi vào Chu Tế Nhân biến mất địa phương, Cốc chí nhìn thấy một mảnh dấu vết. Lao ra hoặc kia, biến mất. Thánh mục theo mặt đất phá đất mà lên, hình thành một cái cái lớn. Sau đó như vậy chìm xuống. Ở trong màn đêm nhìn lại, lễ đường phụ cận trống trải mặt có chút nào không dị dạng, nhưng nếu như quan sát đầy đủ cẩn thận liền sẽ phát hiện, nơi này thổ nhưỡng có bung lòng vết tích, ai cũng không nghĩ ra ngay tại địa để 10 mét vị trí có một cái đằng một bao khỏa cái lớn. Giống là một cái quan tài. Chu Tế Nhân liền cư trú tại cái này mai thánh mục chi giản bên trong. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù không phải tinh thần hệ siêu phàm, nhưng hắn cũng nhạy cảm bắt được sau lưng Cốc chí theo dõi ý đồ. Tại lễ đường tạm thời thoát thân không phải cử chỉ sáng suốt, hắn nhưng là tài quyết sở lớn tài quyết quan, có cái gì so lưu tại hiện trường bảo hộ hai vị nghị viên chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Có thể, hắn không được chọn. Đáng chết không người trông thấy, địa để chỗ sâu, thánh mục chi giản lại một lần nữa bắt đầu xuống rơi, bởi vì cây tiên sinh tinh thần lực bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài, có một cô mãnh liệt dấu hiệu ý niệm tại tinh thần hải dương chỗ sâu dâng lên. Càng là đối kháng, càng là nhường bình ổn tinh thần hướng tới tung tóe đãng. Đây là mở cửa a. Lại có mãnh liệt như vậy dấu hiệu, ngay cả ta đều không thể chống cự. Chu Tế Nhân thần sắc phức tạp, khoe môi mang theo phức tạp cười, mặc dù là chuyện tốt, nhưng tới thật là không phải lúc ga cuối cùng lôi cuốn lấy thánh mục chi giản lặn xuống tới tiếp gần 100 mét chiều sâu. Hắn chậm rãi lỏng lẻo tinh thần. Và anh, tinh thần bên trong truyền đến một đạo hải triều đập giòn vang. Chu Tế Nhân mở hai mắt ra. 031, người rốt cuộc tỉnh. Bàn dài đối diện, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, vị kia phỏng đoán bên trong đến từ Bắc Bộ cứ điểm Lâm Gia quá lớn, thanh âm phức tạp nói, tin tức của ngươi lại là thật dùng 2 giây. Chu Tế Nhân mới nhìn rõ nơi này cảnh tượng. Trong phòng họp chưa từng có thị cảnh, bóng người lay động, cơ hồ không có chỗ trống chỗ ngồi. Nghĩ đến chìa khóa mở cửa thời điểm cường đại tinh thần xung kích, tinh chuẩn chuyển tới mỗi một cái trong óc. Cái này là một chuyện tốt. Điều này nói rõ, Alan tụ dình lưu lại tinh thần mạng lưới kết nối vẫn là toàn diện bao trùm tại ngũ đại châu các nơi. Chỉ có điều có chút chỗ ngồi là trống chỗ. Nếu như dùng tinh thần lực mạnh yếu để phán đoán ra trận hội nghị sớm tối, như vậy vào lúc này còn không có nhập người biết, rất có thể đã là người chết. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Mang theo hồng môn nữ hải chưa từng xuất hiện, cái này không hợp lý. Lâm gia nam nhân nhíu mày hỏi, lần này thịnh hội hẳn là chìa khóa tìm tới hồng môn. Về tình về lý, nàng đều hẳn là cái thứ nhất ra trận người. Hiện tại đến cùng là tình huống gì? Hiện tại phòng họp có chút hỗn loạn. Trên thực tế trận này thịnh hội khởi xướng quá mức đột ngột, hơn nữa quá không nói đạo lý, tất cả mọi người vẫn còn hai mặt nhìn nhau phản ứng giai đoạn. Yên tâm, nữ hải kia không có chết, chỉ là ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Chu Tế Nhân nuốt nuốt mi tâm, thấp giọng nói, hiện tại tình trạng rất đơn giản, chìa khóa tô tỉnh, đồng thời tìm tới cửa, hơn nữa. Lão gia hỏa nheo cặp mắt lại, hướng về sau ngồi dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ giọng cảm khái. Hơn nữa theo phần này cưỡng ép thành lập tinh thần kết nối cường độ đến xem, Alan tụ dĩnh lưu lại chìa khóa so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại. Cố Thận không nghĩ tới, cửa mở về sau sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng. hắn dường như đi tới một cái không thuộc về mình tư mật hội thoại nơi trốn. Đầu kia bàn dài hai bên, ngồi từng đạo từ mê vụ bao phủ bóng người, cho dù khuôn mặt bị một mảnh che lấp bao vây, nhưng vẫn có thể nhìn ra những người này giờ phút này thần sắc bên trên cổ quái, ba phần mờ mịt, ba phần hoang mang, ba phần không hiểu, còn có một phần rung động. Đây là tình huống như thế nào? Hắn quay đầu đến hỏi bên người nữ hải. Trừ Linh liền đứng tại bên cạnh mình, nhưng tại trong mắt những người kia, dường như không tồn tại đồng dạng, bọn hắn chỉ nhìn về phía mình, lại không để ý đến còn có một người khác. Nơi này là thuần túy thế giới tinh thần, bọn hắn không nhìn thấy ta, cũng không nghe thấy chúng ta đối thoại. Trừ Linh nhẹ giọng mở miệng, nói, bọn hắn chỉ thấy được ngươi, bất quá không cần lo lắng, ngươi cùng bọn hắn hiện tại bộ dáng không có gì khác biệt, khuôn mặt bị tinh thần mê vụ bao phủ, không có ai biết ngươi chân thực hình dạng, thân cao, chờ một chút trong hiện thực số liệu. Không cố thận lẩm bẩm nói, ta muốn hỏi chính là, phu nhân trong đầu kia phiến hồng môn mở ra sau khi, vì sao lại là dạng này? Mỗi một lần đi vào phu nhân trong một cảnh, hắn đều sẽ bị kia phiến hồng môn hấp dẫn, dường như trong minh minh vận mệnh đem hắn dắt qua nơi này. Cửa phía sau là cái gì? Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nhưng theo không nghĩ tới, cửa phía sau là một gian phòng họp. Cái này là nơi nào? Cố Thận cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như ngươi muốn hỏi thăm tọa độ lời nói, đáp án là khu nước sâu B1086. Trừ Linh báo ra một cái dấu hiệu, nói, nếu như ngươi là muốn lấy được tỉ mỉ đáp án, như vậy, nơi này là tinh thần trong hải dương bị phân ra vô số độc lập trong thủy vực một khối, nơi này là biển sâu cấu tạo nhưng không bị hoàn toàn nắm giữ thế giới giả tưởng một góc, là cổ văn hội hy vọng cuối cùng chi địa. Cổ văn hội? Cố Thận có chút mờ mịt. Đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được cổ văn hội tên, theo gặp phải A009, lại đến đằng sau cùng cây tiên sinh trò chuyện. Tổ chức này xuất hiện mấy lần. Cuối cùng chính hắn tìm đọc biển sâu, đạt được chân tướng là, bởi vì truy tìm cổ lão lực lượng, cấm kỵ tổ chức cổ văn hội bị liên bang ngũ đại châu hợp lực tiêu diệt. Nhưng thật ra là mong muốn tăng thêm, nhưng khả năng là bởi vì tối hôm qua ăn không tốt đồ ăn, tiêu chạy cả ngày, mệt mỏi không phân chấn. Tình huống hiện tại liền là phi thường chi thảm đạo. Tăng thêm hẳn là phải chờ tới ngày mai thân thể chuyển tốt.